Chương 106, ngươi cái này tiểu đệ ta thu định rồi. Hướng Dương rơi ra địa phương, đó là một chỗ tối hôm qua trải qua một hồi đại chiến địa phương, một dặm bên trong cổ thụ lâm đều đã hóa thành mảnh vỡ, rải rác ở trên mặt đất, đại địa nứt toát, khắp nơi có vết kiếm, lúc này còn tỏa ra từng tia lạnh lẽo kiếm đạo tâm ý, hai cô tàn thi che đậy bán chôn đất mặt trong tung xuống từng bãi đã khô đi vết máu, một cái đầu lâu lăn ở bùn đất thượng, viên mục mở to, chết không nhắm mắt, tất cả những thứ này cảnh tượng có vẻ vô cùng thê thảm. Tối hôm qua là ai ở đây tiến hành rồi kinh thiên đại chiến, nơi này lưu lại kiếm tiên chi đạo khí tức, chẳng lẽ là thân tập kiếm tiên chi đạo Giang Đào đã tới nơi đây? Một vị thanh ý cao thủ trẻ tuổi khiếp sợ hỏi. Hẳn là không thể, trước đó ta thấy quá Giang Đào vút qua mà qua bóng người, đã hướng về cổ lâm nơi sâu xa đi tới, hơn nữa, các ngươi không có phát hiện hai người này bị chém giết người là ai sao? Một vị thanh niên mặc áo đen rất bình tĩnh mở miệng nói, ánh mắt của hắn đảo qua nhi tàn tạ chiến trường, lúc này tựa hồ đã phát hiện cái gì. Đó là Ám Dạ Minh Vương đem Hứa Dạ, còn có Cửu Âm Tu La thủ Trung Nguyệt Khôi, sao có thể có chuyện đó? Nghe được thanh niên mặc áo đen, từ phía sau tới rồi mấy tốt mọi người thất thanh cả kinh kêu lên, những người này đều là có thể từ một góc mỗi người một vẻ đi qua người, tâm cảnh tu vi tự nhiên cực cao, nhưng lúc này lại không cách nào tự kiềm chế, bọn họ hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. Hai cái Dạ Hành trong giới tu hành cao thủ trẻ tuổi dĩ nhiên trong một đêm bị người chém chết, còn có một cái bị chạm thủ, cái này cần phải có cường đại cỡ nào? Trong rừng truyền đến mọi người tiếng hít vào, dù sao nếu để cho bọn họ trong đêm đen gặp gỡ hai người này tuổi trẻ Dạ Hành giả cao thủ, cái kia tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nói vậy là Hứa Dạ cùng Trung Nguyệt Khôi là trong đêm đen đánh giết mục tiêu, nhưng cuối cùng nhưng trái lại bị mục tiêu chém giết. Theo ta được biết, Ám Dạ Minh Vương đem liên thủ với Cửu Âm Tu La thủ có thể chém giết phổ thông sơ cấp đại địa sư viên mãn thánh tu cường giả, nhưng từ kết quả xem ra, bọn họ nhưng ngược lại bị người giết. Không biết vào lần này tham gia thư viện cuộc thi người trong có ai có thể làm được, hơn nữa người này nhất định cũng tu tập kiếm tiên chi đạo, nhưng tuyệt đối không thể là Giang Đạo, bởi vì hắn còn chưa đi đến một bước này. Hắc thanh niên nhẹ nhàng tự nói, cũng tự nhiên sâu sắc trong trầm tư. Nhân vật như vậy, đủ để tiến vào thư viện tầng 3 trong, nhưng cũng không ai biết được, việc này nếu là chuyển đi, tất nhiên sẽ kinh động một phương, thân tập cường đại như thế kiếm tiên chi đạo, vậy hắn tất nhiên có thể tiến vào thư viện trong, nói cách khác, người này cuối cùng nhất định có thể tiến vào thư viện một tầng trong. Thanh y cao thủ trẻ tuổi lúc này suy đoán nói, nơi này tụ gần 30 người, nhưng rất hiển nhiên chính là thanh niên mặc áo đen cùng thanh y cao thủ trẻ tuổi là rất có uy nghiêm người, rất nhiều người đều chỉ là vây xem một trận, sau đó lặng lẽ rời đi, đương nhiên, cũng tự nhiên liền nơi này tin tức chuyện dẫn theo đi ra ngoài. Không cần một ngày, có thể chuyện nơi đây liền sẽ truyền khắp Chân Long Thành trong giới tu hành. Nếu có cơ hội, cũng muốn gặp gỡ người bí ẩn này, có thể trong đêm đen giết ngược lại hai vị tuổi trẻ Dạ Hành giả. Thanh niên mặc áo đen thản nhiên nói, sau đó một bước ra, thân hình như điện, nhanh chóng hướng về trung tâm cổ phong nơi chạy đi. Kiếm tiên chi đạo sao, chỉ cần vào được thư viện, còn sợ không tìm ra được sao? Thanh y cao thủ trẻ tuổi cũng nhẹ nhàng tự nói một câu, sau đó đi xa. Thanh niên mặc áo đen cùng thanh y cao thủ trẻ tuổi đều đi rồi, mọi người tự nhiên cũng gấp chạy đi. Chỉ một trận, một đám người liền đi đến sạch sành sanh, độc lưu một mảnh thê lương nơi. Đáng thương Hứa Dạ cùng Trung Nguyệt Khôi hai vị này danh chấn một phương tuổi trẻ Dạ Hành giả cao thủ bỏ mình ảo cảnh, cuối cùng hóa thành một bồi đất vàng. Mảnh này bừa bãi nơi cuối cùng còn có thể mọc ra đại thụ che trời, bọn họ thi thể cũng liền biến thành trong đất bùn dưỡng phân, cỡ nào bi thương. Nhưng cũng dù là người tu hành vận mệnh, người thăng sinh, người thua chết. Cổ lâm kéo dài không dứt, bên trong cổ thụ che trời, linh thú qua lại, tuy là huyễn, nhưng cũng như chân thực không khác. Bóng người ở trong rừng chớp nhanh mà qua, tên béo ở trước, Tần Thiếu Du ở phía sau, bọn họ lúc này đều bước ra tốc độ cực nhanh, bọn họ biết thời gian đã không nhiều, nếu là không nữa mau mau lao ra cổ lâm, đi tới trung tâm ngọn núi nơi, khả năng thật sự muốn lạc hậu với người khác, dù sao sách này viện một tầng tiêu chuẩn là có hạn. Ở đi tới trong quá trình, Tần Thiếu Du cũng đã gặp qua không ít tham gia thư viện cuộc thi người, bọn họ tự nhiên cũng là cực tốc đi tới, nhưng cuối cùng không cách nào cùng Tần Thiếu Du cùng tên béo hai người này người mang thần dị thánh tu bộ pháp người so với. Hơn nữa, trong quá trình này, tên béo đi con đường rất kỳ dị, khúc chết bách về, khi thì đi tới khi thì lùi về sau, không có cố định phương hướng, nhưng Tần Thiếu Du cảm giác được con đường này đều có một loại kỳ dị hoa văn, không phải bình thường, hơn nữa bọn họ là đang không ngừng tiếp cận trung tâm ngọn núi nơi. Đây là một mảnh mê trận, Tần Thiếu Du từng thấy rất nhiều người rơi vào trong đó, không cách nào tiếp cận trung tâm ngọn núi nơi, trái lại đã rời xa, đương nhiên cũng có một chút người mang bí thuật hoặc bí bảo người cũng có thể đi ở chính xác trên đường, không ngừng tiếp cận trung tâm ngọn núi nơi. Hơn nửa ngày sau khi, Tần Thiếu Du cùng tên béo rốt cục lao ra cổ lâm, đi tới trung tâm ngọn núi dưới chân. Trung tâm ngọn núi hạ, có gần 20 điều cổ đạo dẫn tới ngọn núi đỉnh, mà Tần Thiếu Du đi tới thì, vừa vặn nhìn thấy nam vực thiếu niên Kỳ Tài Lâm Thiết bước lên một cái cổ đạo trong, Tần Thiếu Du vừa định gọi hắn, lại đột nhiên nhìn thấy Lâm Thiết cùng cái kia cổ đạo dĩ nhiên đồng thời biến mất rồi. Một cái cổ đạo một người, nguyên lai nơi này đã có tiêu chuẩn hạn chế, không phải mỗi người cũng có thể leo lên ngọn núi, đi tới trước tiên, nói vậy nơi này chỉ có gần hơn 50 cái lên tiêu chuẩn, lạc hậu với sau hơn 50 tên người đem không đường có thể đăng. Tần Thiếu Du nhìn còn sót lại gần 20 điều lên cổ đạo, cũng không biết sắp sửa ở đi về ngọn núi đỉnh trên đường sẽ có ra sao tồn tại chờ bọn họ. Một người một đạo, chúng ta mau mau chạy tới, Tần tiểu tử, xem ai có thể tới trước tuyệt phòng, thua sau đó ngươi gọi ta Mạc Ca, ta thu ngươi làm tiểu đệ của ta. Tên béo lúc này rất lộ liễu nói, hành vi phi thường kiêu căng. Nếu ngươi thua thì lại làm sao? Tần Thiếu Du tùy ý hỏi, cái tên mập mạp này phi thường tự yêu mình, nếu là kêu hắn một tiếng tên béo ca, không biết muốn bay tới bầu trời, nhưng Tần Thiếu Du đối với này nhưng cũng không quan tâm. Ta như thua, cái kia dù là ta tự hạ thân phận, làm ngươi tiểu đệ, bất quá, chuyện như vậy cơ bản là không thể phát sinh, ta tên béo đánh cược chỉ thắng không thua. Tên béo một bộ dáng rất đắc ý, nắm chắc phần thắng. Thật không? Tần Thiếu Du nhàn nhạt đáp, nhưng là từng bước hướng về một cái cổ đạo thượng đi đến. Đây là ẩn hung cổ đạo, nói trong có ẩn có hung hiểm, ta có đại thần có thể biết trước, gặp dự hóa lành, này cổ đạo ung dung có thể trải qua. Tên béo thật là đắc ý khoe khoang nói. Vậy thì như thế nào? Tần Thiếu Du vẫn như cũ một bộ bình thản dạng, lúc này đã đi tới một cái cổ đạo vào miệng, lôi vào, sắp sửa bước vào trong đó. Không có đại thần thông giả, muốn thượng đến ngọn núi đỉnh, cái kia nhất định phải trải qua một phen xé giết, mà nên trong hung hiểm khó liệu, sinh tử tự nhiên cũng không cách nào nắm. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, giết tới đi tuyệt đối không có vấn đề, nhưng tuyệt đối muốn lạc hậu cho ta. Nhìn thấy Tần Thiếu Du như vậy bình tĩnh, tên béo rốt cục bị đánh bại, chỉ có thể trực tiếp giải thích. Là không lạc hậu ta không biết, nhưng ngươi cái này tiểu đệ ta thu định rồi. Đây là Tần Thiếu Du bước vào cổ đạo trong nói câu nói sau cùng, mà nhìn Tần Thiếu Du nương theo cổ đạo đồng thời biến mất bóng người, thật lâu không phản ứng kịp. Vừa vì là ẩn hung, vậy dĩ nhiên dù là có đại hung hiểm ẩn ở trong đó, khó có thể chi giác. Tần Thiếu Du bước lên cổ đạo, đã thấy sơn đạo gồ ghề, kéo dài chỗ cao, hơn nữa chu vi là hoàn toàn hoang lương ngọn núi, loạn thạch khắp nơi, cỏ dại rậm rạp, có từng trận gió núi thổi qua, nhưng làm cho người ta một loại dị thường âm lãnh cảm giác. Núi cao xa xa, có thê thảm mình tiếng khóc truyền đến, vang vọng núi gian, không dứt bên hai, sẽ làm cho người ta rất lớn trong lòng áp lực. Mảnh này ngọn núi, Tần Thiếu Du không nhìn thấy có sinh linh tồn tại, nhưng hắn lại biết bên trong ẩn ở có đại hung hiểm, chỉ là không thông báo ở nơi nào gặp gỡ. Tên béo trước đó nói cũng không sai, như không có đại thần có thể xác thực không cách nào biết trước, gặp dự hóa lành. Nhưng Tần Thiếu Du tựa hồ cũng không tính cảm ứng cái gì đại hung hiểm, nếu là muốn lấy tốc độ nhanh nhất leo lên ngọn núi đỉnh, cái kia liền chỉ có một loại phương pháp. Nhất niệm về phía trước, có tiến vào không lùi, dốc hết toàn lực. Tần Thiếu Du kiên định mà nói, thần hình bách bộ bước ra, như tật phong như chớp giật, chỉ ở cổ đạo thượng lưu lại từng đạo tàn ảnh, hắn chỉ nhất niệm về phía trước. Vốn không hề để ý ẩn ở này cổ đạo trên có đại hung hiểm, nếu là gặp bỡ, hắn chỉ muốn một kiếm phá. Ầm. Tiện lợi Tần Thiếu Du đi tới lưng chừng núi nơi thì, ở dưới chân của hắn đột nhiên lao ra một đạo nhân hình quái vật, toàn thân đều giấu ở áo bào đen trong, không nhìn ra là vật gì, nhưng một luồng cường đại dị thường khí tức bao phủ một vùng thế giới, trực tiếp cổ đạo đều chấn động thành một mảnh phế. Này nói toàn thân giấu ở áo bào đen trong hình người sinh vật vừa xuất hiện, liền bắt đầu rồi đối với Tần Thiếu Du tiến hành rồi vô tận công kích, từng đạo hủy diệt chùm sáng bay múa đầy trời, toàn bộ hướng về Tần Thiếu Du đánh giết lại đây. Hắn duỗi ra một con bạch cốt tay, trong tay đột nhiên biến ảo thành một cái bạch cốt kiếm, dày đặc khí lạnh. Lúc này ở đầy trời bị diệt chùm sáng trong, một chiêu kiếm đâm ra, thiên địa đột nhiên tĩnh lặng đi. Này một chút Tần Thiếu Du trong mắt chỉ có cái kia một chiêu kiếm. Chen, không có chút gì do dự, Tần Thiếu Du một chiêu kiếm ở tay, trong nháy mắt liền đâm 17 kiếm, đầy trời kiếm ý, vô tận ánh kiếm. Sau đó thứ 18 kiếm nhẹ nhàng đâm ra, ánh kiếm như cầu vồng, bóng người mờ ảo, bộ pháp huyền ảo. Tần Thiếu Du dường như từ trần thế ở ngoài đâm tới một chiêu kiếm, lang độ hư không, thiên ngoại phi tiên, đối mặt cái kia trong mắt một chiêu kiếm. Tần Thiếu Du thứ 18 kiếm đối chọi gay gắt đâm nhau quá khứ. Xèo. Cái gọi là dốc hết toàn lực, có thể đã là như thế, Tần Thiếu Du lấy tồi khô đẩy hủ tư thế, thứ 18 kiếm kiếm tiên chi đạo, phá hết văn vận, cường thế cực kỳ. Trước mắt một chiêu kiếm hóa thành mây khói, người áo đen hình sinh vật đã biến thành cho bụi, thiên địa lần thứ hai tĩnh lặng, Tần Thiếu Du thu kiếm vào vỏ, bước chân nhưng tự chưa bao giờ dừng lại quá, vẫn như cũ như tật phong như chớp giật nhằm phía ngọn núi đỉnh, vừa nay tất cả tựa hồ không có phát sinh. Mà hết thảy này nói rất dài dòng, nhưng chỉ là trong nháy mắt việc, Tần Thiếu Du càng là sự quá không dính vào người. Chỉ có từng đạo càng ngày càng tới gần ngọn núi đỉnh bóng người. Tên béo, ngươi cái này tiểu đệ ta thu định rồi. Khi thấy ngọn núi đỉnh đã ở trước mắt thì, Tần Thiếu Du nhàn nhạt mà nói, bên trong lại có một loại kiên định mùi vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 107, thu ngươi mẹ đi thôi một cái nào đó nơi, ẩn hung cổ đạo trong, tên béo bước chân huyền diệu, đạp ở mọi chỗ nhìn như bình thường, nhưng ngầm có ý huyền cơ nơi, bên trong hình như có một tia thần dị cổ lão đạo văn lưu chuyển, tự thành một cái lên nói, nối thẳng hướng về ngọn núi đỉnh. Tần tiểu tử, ta người mang đại thần thông, dưới chân có thể bước ra một đạo ẩn văn cổ đạo. Thư dấu ở trong không gian, ta tự có thể ẩn nấp thân trong đó, tiêu sái tiến lên, ai cùng ta tranh đấu. Tên béo bước ra ẩn văn cổ đạo, tung nhiên đi tới, bất quá, đi ở cổ đạo thượng, nhưng cần nhiều thượng không ít lo nói, chỗ tốt chính là sẽ không phát động nơi này ẩn dấu đại hung hiểm, không cần cuộc chiến sinh tử, tự có thể ung dung ra đi, nối thẳng ngọn núi đỉnh. Tên béo tung nhiên trong khi tiến lên, đột nhiên trong lòng hắn tránh qua một tia hồi hộp cảm giác, loại cảm giác đó đến từ thân thể hắn rất thần bí không biết nơi, hình như có một cái nào đó loại sức mạnh ở cộng hưởng. Thứ 18 kiếm, hồi xuân quyết, ta làm sao liền đem việc này quên đi rồi? Tên béo sắc mặt thay đổi biến đổi, biểu hiện phi thường ảo não, lúc này trong lòng tự nhiên cũng hối hận bạc phần, bởi vì hắn đã biết hắn mập mạp thân thể nơi sâu xa chuyển đến cái kia một tia cộng hưởng, dù là có một cái nào đó nhân hòa hắn đồng dạng tu tập hồi xuân quyết, hơn nữa đã biểu diễn đi ra. Công pháp cộng hưởng, này hồi xuân quyết lai lịch quả nhiên người tiên, mặc dù đây chỉ là một đoạn khẩu quyết, là một thức tàn pháp, nhưng đã có thể dẫn hai cái cộng tập giả cộng hưởng, cái kia mảnh bí trong tồn tại quả nhiên đều là không thể tưởng tượng. Tất hiểu từ nội tính thực sự là nghịch thiên rồi, chỉ là tu tập hơn nửa ngày, dĩ nhiên đã có thể dễ dàng sử dụng thứ 18 kiếm. Hơn nữa có vẻ như còn có thể đâm ra lần thứ hai thứ 18 kiếm, coi đời này dĩ nhiên có cùng ta không phân cao thấp thiên tài, chỉ là ta phần lớn thời gian chỉ thích thâm tàng bất lộ mà thôi. Tên béo tuy rằng ảo não, nhưng là phi thường tự yêu mình, tự nhiên cảm thấy Tần Thiếu Du tuy rằng thiên tài, nhưng rốt cục mình còn có một tia chênh lệch. Ta tên béo yêu thích biết điều, người đại ca này tặng cho ngươi Tần tiểu tử làm thì lại làm sao? Tên béo cố làm ra vẻ tiêu sái, nhưng dưới chân đã tăng nhanh bước tiến, liều mạng tăng nhanh tốc độ hướng về ngọn núi đỉnh phóng đi. Khi làm Tần Thiếu Du bước lên ngọn núi đỉnh thời điểm, lại phát hiện này trên đỉnh núi là một mảnh khác kỳ dị thiên địa. Phong tuyết mãn vũ, trong thiên địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, kéo dài về phía trước, nơi này càng là một mảnh bằng phẳng nơi. Rất xa, Tần Thiếu Du đã thấy rất xa ngọn núi đỉnh trung tâm nơi đã đứng thẳng không ít người, thậm chí lúc này đã có người đánh lên, khuấy động lên đầy trời hoa tuyết, vô tận thánh linh lực lượng tràn ra. Tần Thiếu Du đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm ứng được một loại vô cùng cường đại khí tức. Một bộ gió tuyết đập vào mặt, mơ hồ tầm mắt, nhưng ở mơ hồ bên trong, Tần Thiếu Du đến một đạo kiếm khí xẹt qua trời cao, chém chết vô tận gió tuyết, xông thẳng hướng về ngọn núi đỉnh trung tâm nơi. Kiếm tiên chi đạo, quả nhiên thật mạnh mẽ kiếm khí. Tần Thiếu Du lúc này cũng không có lại làm dừng lại, nhằm phía ngọn núi này đỉnh trung tâm nơi, dọc theo đường thượng, nhưng là đạp tuyết vô ngân, chỉ là nửa khắc thời gian, hắn đã lặng yên xuất hiện ở ngọn núi đỉnh trung tâm nơi. Lúc này hắn nhìn rõ ràng, nơi này đã đứng hơn 20 người cũng thỉnh thoảng có người chính đang tới rồi. Mãi đến tận phụ cận, Tần Thiếu Du mới nhìn thấy ngọn núi điên trung tâm nơi hình huống. Đầu tiên nơi trung tâm nhất một chỗ tiểu hình tròn thần bí tế đàn, bên trong khắc họa cổ lão trận pháp, lúc này có thần quang lấp lóe, nhưng nhất làm cho Tần Thiếu Du chấn động trong lòng chính là bên trong 15 viên truyền tống thạch, lúc này ở trung tâm nhất cái kia viên đã phóng ra vô tận thần quang, sắp sửa lao ra tế đàn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở tế đàn bên cạnh, mỗi nơi đứng có 6 tòa chỉ có thể đứng thẳng một người ngọc đài, nơi đó là gần nhất tế đàn địa phương, có thể ở truyền tống thạch xuất hiện thì trước tiên ra tay tranh cướp, giữ lấy tuyệt đối tiên cơ. Chỗ này tế đàn phi thường thần bí, chu vi khắc họa có mạnh mẽ cổ trận, không người nào có thể chân chính bước vào trong đó, bởi vì bọn họ một tới gần, liền có một luồng cường đại dị thường sức mạnh đem bọn họ đánh bay, hơn nữa ai cũng có thể cảm ứng được bên trong ẩn giấu sức mạnh, đó là kinh lớn đến khiến người ta run sợ, một khi bước vào trong đó tất nhiên sẽ xúc động vô tận sắc cơ, liền tiểu thiên nhân cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, huống hồ là hắn môn những ngày sư, vì lẽ đó chỉ có thể bước lên tối tới gần nó năm tòa ngọc đài, nơi đó là an toàn nơi, nhưng cũng là ngay đầu tiên ra tay tranh cướp đến truyền tống thạch tốt nhất điểm dừng chân, cũng bởi vậy, nơi này cũng thành vì là chúng cường vùng giao tranh, đại chiến cũng vì vậy mà đến rồi. Nơi đây ta đã đi tới, Y Thiên thiếu ngươi một người không được, còn muốn nhiều gọi giúp đỡ sao? Thực sự là không biết xấu hổ. Tần Thiếu Du vừa đến nơi này, liền đã nghe đến hư không tỉnh âm tiểu nhiên quát lạnh âm thanh, người lúc này tỏ rõ vẻ sương lạnh, trong tay có hào quang lưu chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị kinh thiên một đòn. Nay cũng không phải đi tới trước tiên đến vấn đề, mà là ai thế lực mạnh mẽ ai liền có tư cách đứng ở phía trên. Chân Long Thành tam thế nhà một trong Y nhà thiếu chủ Y Thiên thiếu lạnh lùng cười một tiếng nói, vừa nãy dù là hắn cùng hư không tỉnh âm đại chiến một hồi, nhưng cuối cùng chưa hề đem hư không tỉnh âm đuổi xuống này, lúc này chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hơn nữa ra tay tựa hồ cũng không chỉ hắn một người. Lúc này năm tòa ngọc thạch thượng đã đứng đầy người, ngoại trừ hư không tình âm, mặt khác 4 tòa ngọc thạch thượng, một cái đứng kiếm tiên cường giả giang đạo, vừa nãy hắn nhất kiếm tây lai, trực tiếp đem mặt trên một vị năm cường giả đánh bay, cường thế đến cực điểm, lúc này dĩ nhiên không người dám đi tới dám cùng hắn kêu gạo, tùy ý hắn ở nơi đó ôm kiếm mà đứng, nhắm mắt dưỡng thần, biểu hiện yên tĩnh lại kiêu ngạo tới cực điểm. Đến từ thượng quan thế gia thượng quan Bảo Hoa lúc này cũng chiếm một tòa ngọc đài, hắn bạch đi tung bay đứng ở nơi đó, biểu hiện lãnh khốc, giờ khắc này cũng không có ai dám lên trước chọ bên, dù sao người tên cây có bóng. Hiện nay vẫn chưa có người nào đi tới khiêu chiến hắn, bởi vì ai đều có thể nhìn thấy hắn ở trên người tùy ý đẩy lên một mảnh thanh quang, lóe lên cổ lão như rồng phù văn, có một loại khí tức mạnh mẽ, kinh sợ mọi người. Đó là chân long khí, có thể công có thể phòng, tuyệt đối là thượng cổ vô khuyết trung cấp đại thanh kỹ. Thượng quan Bảo Hoa đem này kỹ luyện tới cảnh giới đại thành, có thể hóa hình chân long, không phải đại địa sư hậu kỳ cảnh giới cường giả không cách nào lay động nửa phần. Có người thán phục, điều này cũng nói vậy là không có dám lên trước chọn bên nguyên nhân. Còn có một cái là võ đạo thiên tài Dương Thiên Hoa, lúc này hắn cũng đứng ở một tòa trên đại ngọc. Nhưng hắn lúc này trên người đã dính lên không ít vết máu, nói vậy vừa nãy cũng là trải qua một hồi đại chiến, lúc này đã kinh sợ mọi người, tự nhiên liền cũng không còn tiến lên chọn điểm. Cái cuối cùng ngọc thạch đài, đó là một cái thần bí thanh niên mặc áo đen, hắn lẳng lặng đứng thẳng, mặt không mặt ngoài, trên người hắn không có lan ra cái gì cường giả khí tức, nhưng là lúc này lại không có một cái dám lên khiêu chiến, bởi vì vừa nãy có một người tuổi còn trẻ cường giả muốn giết đi tới, lại làm cho hắn nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, liền trực tiếp hóa thành cho bụi, liên thanh âm đều không có phát một tia. Nhân vật như vậy, mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Lúc đó liền thượng quan Bảo Hoa bọn người thay đổi sắc mặt, huống chi những người khác, trái lại cũng chỉ có hư không tình âm có thể là tương đối dễ dàng bắt nạt một ít, tuy rằng hư không tình âm cũng không yếu, nhưng cũng không phải biểu hiện đang công kích lực lượng, vì lẽ đó lúc này rất nhiều người đã nhìn chằm chằm người, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị ra tay. Ý gì thiên thiếu là cái thứ nhất ra tay với hư không tình âm đại địa sư cường giả, nhưng hư không tình âm người mang hư không thánh thuật, đánh tan vô tận công kích, Ý gì thiên thiếu chỉ có bại lui hạ xuống, nhưng lúc này không chỉ có là Ý gì thiên thiếu, lúc này đồng thời có mấy người đứng dậy, bọn họ đều là cùng Ý gì thiên thiếu quen biết tuổi trẻ cường giả. Lúc này tự đáp ứng rồi Y Lý Thiên Thiếu điều kiện gì, muốn đồng loạt ra tay đối phó hư không tình âm, để Y Lý Thiên Thiếu lên đài. Giết. Mấy người đồng thời quát tầm, ra tay gian cũng không có một chút nào bảo lưu, bởi vì bọn họ biết rõ hư không tình âm người mang hư không thánh thuật, có thể tiêu tận vô tận công kích, vì lẽ đó lúc này liên thủ xuất kích, căn bản không có nương tay. Người công kích không được, nhưng nguyên tự nguyện lui ra, ta có thể lưu ngươi một mạng, nhưng là muốn thành ta tiểu hầu gái. Y Lý Thiên Thiếu lạnh lùng vô tình nói vậy vừa nãy không cách nào đem hư không tình âm đánh xuống ngọc thạch đài, hạ xuống mặt mũi, lúc này muốn tìm về mặt mũi, tự nhiên cũng là không chút lưu tình. Bất quá, thư không tính em dài đến quá tuyệt mỹ đáng yêu, hắn nhưng động muốn thu vì là tiểu hầu gái ý nghĩ. Thu ngươi mẹ đi thôi, muốn chết liền lên đến. Nhưng không ai từng nghĩ tới hư không tịnh âm càng là cũng có như thế mạnh mẽ một mặt, lúc này thật tiếp thả khẩu mắng to, đem Y Lý Thiên Thiếu chửi đến thay đổi sắc mặt, trong mắt đã là sát cơ vô cùng. Chính ngươi muốn chết, cũng không oán được ai, thực sự là đáng tiếc một tấm như hoa như ngọc gương mặt. Y Lý Thiên Thiếu cũng ra tay, đại địa sư trùng kỳ thực lực hiện ra không bỏ sót, một thức mạnh mẽ thánh tài nghệ chấn áp lạc, đến thẳng hư không tịnh âm, mà vào lúc này, mặt khác vài đạo mạnh mẽ công kích cũng đến, đều là không thua kém đại địa sư công kích, hư không tịnh âm cảm thấy lớn lao nguy cơ. Tuy rằng hắn hư không thánh thuật được xương thiên nhân công kích bên dưới tận hư vô, nhưng cũng không thể thật sự đến kinh khủng như thế cảnh giới. Lúc này vài đạo đại địa sư trí cường công kích đồng thời xuất kích, bên trong còn có lấy ra mạnh mẽ thanh khí, quả nhiên là không đem người chém xuống ngọc thạch đài không bỏ qua. Có thể nào như vậy đây? Mấy người cùng tiến lên bắt nạt một cô gái, coi là thật là không biết xấu hổ cực điểm. Lúc này có người nhìn không được, thấp giọng mở miệng nói: Ai kêu bọn họ là chân long thành bản địa? Y Thiên Thiếu vị trí ở y nhà là chân long thành một trong tam đại thế gia, tự nhiên có một đám người lấy hắn dẫn đầu. Có người nói bình thường cũng là ở chân long thành trong hung hăng cản quấy quen rồi, hôm nay lại bị hư không tịnh âm cái này người ngoại lai đánh xuống, đương nhiên sẽ không liền như vậy thôi, tất sẽ không chừa thủ đoạn nào đối phó hư không tịnh âm. Cũng có người cảm thán như thế nói, hư không tịnh âm tuy rằng cũng mạnh mẽ, nhưng đang tiếp đến từ nơi khác, chỉ có một người, cái kia liền chỉ có bị bắt nạt phần rồi. Rất nhiều người bắt đầu thấp giọng nghị luận, âm thanh tự cũng có một loại bất mãn, bởi vì nơi này đại thể cũng là nơi khác người tới, cũng từng được quá bản địa tuổi trẻ cường giả không ít bắt nạt. Ầm, mấy người cùng đánh lực lượng, thiên địa dao động, hư không có vết rách. Hư không tĩnh âm trước người lấp lóe ra một mảnh hư vô không gian, lúc này cũng bị đánh trúng xuất hiện chỗ hổng, có mấy đạo dư lực đánh vào người tiểu tiểu tư thái thượng, làm cho người tức thì ói ra mấy cái tinh huyết, tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt trắng sấm lên, khiến người ta nhìn không nhịn được sinh ra vô tận thương tiếc chi tâm. Vừa nãy, hư không tĩnh âm nếu là tránh lui, tự nhiên cũng sẽ không bị thương, nhưng nàng không có lùi bước, chính diện đỡ lấy mấy người này đòn đánh mạnh nhất, lúc này chỉ là bị thương tích, vẫn không có tính mạng quá đáng lo, đủ có thể thấy hư không thánh thuật phòng ngự chi đạo là như vậy khủng bố. Hư không thánh thuật quả nhiên mạnh mẽ huyền diệu, nhưng ta liền muốn xem ngươi có thể tiếp chúng ta vài chiêu. Y Lý Thiên Thiếu cười gằn, hầu như không bất kỳ dừng lại xuất thủ lần nữa, mấy người khác cũng tự nhiên đồng thời xuất kích, đến thẳng hướng về hư không tinh âm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 108, anh hùng cứu mỹ nhân một bộ hỏa hồng xiêm y liễu, một tấm kiên định tuyệt mỹ dung nhan, hư không tinh âm hờ hững đứng ở ngọc thạch trên đài, trong ánh mắt có một loại tuyệt nhiên vẻ, cho dù đang đối mặt Y Lý Thiên Thiếu cầm đầu mấy cái đại địa sư cường giả liên thủ đòn thứ hai, người vẫn không có lùi bước chút nào ý tứ. Lúc này, truyền tống thạch vẫn không có hiện ra. Hư không tĩnh âm chỗ này ngọc đài tranh đoạt chiến thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Hư không thánh thuật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tuyệt đúng vậy không cách nào chặn lại Y Lý Thiên Thiếu này mấy đại địa sư cường giả liên thủ. Đòn thứ nhất đã làm cho hư không tĩnh âm bị thương, đòn thứ hai người cho dù không chết thì cũng phải trọng thương mất đi sức chiến đấu. Y Lý Thiên Thiếu bọn họ cũng chỉ dám ra tay với hư không tĩnh âm, đối với Giang Đảo cùng Thượng Quan Bảo Hoa đám người cũng không dám tiến lên cho bên. Quả nhiên chính là cây hồng nắm như nắm. Lần này hư không tĩnh âm một người một mình phấn khởi chiến đấu, không có giúp đỡ, có lẽ sẽ bị Y Lý Thiên Thiếu bực này thiếu niên hư làm nhục mà chết. Truyền tống trận thạch đều sẽ hiện ra, có thể đứng ở ngọc thạch trên đài đều là năm vị trí đầu nhân vật, tất nhiên có thể trước tiên cướp được truyền tống thạch, có thể trước tiên bước vào thư viện một tầng trong. Rất nhiều năm khinh cường giả lúc này nghị luận không dứt, nhưng bọn họ không có ra tay, bọn họ tự nhiên cũng biết, nếu là ngọc thạch trên đài mấy vị kia thiên tiêu nhân vật vẫn không có trước tiên truyền tống đi, nơi này tất nhiên còn chưa tới phiên bọn họ ra tay cũng chỉ là chịu chết phần. Lúc này, hư không tình em độc thân đứng thẳng ở nơi đó, có một loại bất lực thế lương, nhưng nàng khuôn mặt kiên định, chưa từng lùi bước nửa bước. Chỉ là ở bên mọi người không có ai sẽ cảm thấy người có thể ở Y Lý Thiên Thiếu đám người liên thủ một đòn hạ còn có thể đứng ở ngọc thạch trên đài. Ta liền phá ngươi hư không thánh thuật, đem ngươi thu vào ta hậu cung, cái kia nói vậy cũng là ngươi hư không gia tộc vô thượng vinh quang. Y Lý Thiên Thiếu cùng mấy người cộng đồng một đòn rốt cục đặt xuống, mà nghe được Y Lý Thiên Thiếu, hư không tĩnh âm sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt tất cả đều là vẻ bực tức, hôm nay được này nhục nhã, càng liên lụy hư không gia tộc danh tiếng, vốn định liều mạng cũng phải kéo lên Y Lý Thiên Thiếu chôn cùng, nhưng bất đắc dĩ chính là, sự công kích của nàng lực lượng quá yếu, tuyệt nhiên không cách nào một đòn liền đem đối phương giết chết. Ngươi cũng đừng cho ta cơ hội, một ngày nào đó ta sẽ đích thân chém ngươi. Hư không tĩnh âm lạnh lùng thốt, lúc này người cực hạn vận chuyển hư không thánh thuật, ở trước người mình diễn hóa ra tầng tầng hư không, một loại sức mạnh thần bí lưu chuyển, đem hư không tĩnh âm tôn lên đến có chút mờ ảo. Ngươi công kích không được, ta chỉ sợ ta vĩnh viễn không chờ được đến một ngày kia. Y Di Thiên Thiếu phúng nhiên cười nói, ra tay không có một chút nào lưu tình, nói vậy đòn đánh này mặc dù không đem hư không tĩnh âm đánh giết, cũng phải đem người đánh trúng mất đi sức chiến đấu. Mấy người này liên thủ một đòn rốt cục đánh rơi, có mấy người đã không đành lòng sắp sửa nhìn thấy này không thương hương tiếc ngọc một màn. Ầm. Nhưng mà, liền ở mấy người này liên thủ một đòn muốn rơi vào hư không tĩnh âm trên người một khắc đó, một đạo mạnh mẽ thánh mang tự dưng xuất hiện, chính diện đối đầu mấy người này liên thủ một đòn, mạnh mẽ thánh lực va chạm, đánh trúng hư không dao động, đại địa nứt toát, vô tận thánh lực khuấy động không thôi, bao phủ đến phóng tầm mắt nhìn không ít người trực lùi vài bước mới có thể đứng vững. Chuyện này, hơi thở thật là mạnh. Mọi người kinh ngạc thốt lên trong lúc đó, dương mắt nhìn lên, đã thấy một cái tóc hai bù xù thiếu niên, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã một mặt hờ hững đứng ở ngọc thạch trên đài, hắn một tay ôm hư không tĩnh âm eo thon, một cước đứng ở ngọc thạch trên đài. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía bị đánh lui Y Thiên Thiếu mấy người, là hắn, ở tại Kim Nguyệt Tiểu Lâu cái kia ăn mày. Người nơi này trong có từng ở tại Kim Nguyệt Tiểu lâu tuổi trẻ cường giả, bọn họ liền tự nhiên nhận được Tần Thiếu Du, lúc này nhân tiện nói ra thân phận của hắn.
Cái gì? Ngươi là nói cái kia đem La Kiệt đánh đến suýt chút nữa hôn mê đi tiểu khất cái, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy?
Có người la thất thanh, không cách nào nuốt ngạt khiếp sợ trong lòng. Ngọc Thạch trên đài, Tần Thiếu Du ôm hư không tình em tiểu man thú, nhu nhiên nhìn người hơi ngại ngùng gò má, nhẹ nhàng cười nói, ngày đó mượn ngươi bệ cửa sổ dùng một lát, hôm nay tới trả lại. Nếu như ngươi đến muộn, chỉ sợ ngươi không có cơ hội trả lại. Hư không tính em bình thường tính khí tuy rằng hòa bạo, hiếm thấy có hôm nay như vậy nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu âm thanh truyền vào trong tai, lại làm cho Tần Thiếu Du đáy lòng ngứa. Trong lòng vãn chính là một vị đại mỹ nữ eo thon nhỏ, Tần Thiếu Du có thể cảm giác được trong tay mềm mại, còn có đầy cõi lòng mùi thơm ngát, trong lòng hắn tự nhiên là dương tới cực điểm, nhưng lúc này đối diện đang có mấy vị mắt nhìn chằm chằm, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận kẻ địch, Tần Thiếu Du tuy rằng chứa không nhìn bọn họ, nhưng trong lòng là nghiêm nghị bất phần. Vừa nãy nỗ lực đỡ lấy Y Thiên Thiếu cầm đầu đại địa sư liên thủ một đòn, hiện tại hắn đều còn cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, suýt nữa bị nội thương. Hồi Xuân Quyết. Vừa nãy cái kia một đòn bên trong, Tần Thiếu Du vận chuyển Hồi Xuân Quyết, lúc này hắn mới cảm thấy này Hồi Xuân Quyết tuy rằng chỉ là một đoạn khẩu quyết, nhìn như tàn tạ, nhưng công hiệu nghịch thiên, lúc này hắn cảm giác được tính mạng của hắn tu vi dị thường mạnh mẽ, đủ có thể sinh được vừa nãy Y Thiên Thiếu mấy vị kia đại địa sư liên thủ một đòn. Nhìn Tần Thiếu Du trong lòng ôm mỹ nhân, lại đỡ lấy mấy người bọn họ liên thủ một đòn, trực tiếp chính là cho người khác một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, Y Thiên Thiếu trong lòng lúc này tự nhiên là phiền muộn thêm phẫn hận, đối với Tần Thiếu Du hận thấu xương, bất diệt đối phương không bỏ qua. Hắn là người phương nào, lại dám quản chúng ta sự? Y Thiên Thiếu không có trước tiên giết tới, mà là lạnh lùng hỏi người ở bên cạnh. Ta nghe nói, hắn là đem La Kiệt đánh đến hôn mê tên tiểu khất cái kia. Một vị cùng Y Trời Kiệt đồng thời đại địa sư tuổi trẻ cường giả ở bên nói rằng, là hắn, La gia không phải gia giá cao, chỉ cần có thể diệt đạt được tên tiểu khất cái kia đều có trọng thưởng. Việc này đã lưu truyền đến mức sôi sùng sục, tiểu khất cái đều danh chấn chân Long Thành. Hơn nữa ta nghe nói lần này, hắn còn bỏ ra giá cao, mời mấy người muốn đối với tên tiểu khất cái này động thủ, chúng ta hiện tại có muốn hay không ra tay? Một vị khác tin tức khá là linh thông đại địa sư tuổi trẻ cường giả nói ra một cái bí sự. Y Dĩ Thiên Thiếu khi nghe đến việc này sau, sắc mặt lệ khí chợt lóe lên, lạnh lùng nói, tự nhiên ra tay diệt này ăn mày, không chỉ có thể giải mối hận trong lòng, còn có thể đi lĩnh La gia đồng ý trọng thưởng, cớ sao mà không làm? Đương nhiên, ta chỉ cần tiểu tử kia chết, trọng thưởng đều quy các ngươi chính là. Tốt lắm, tiểu tử kia chỉ có điều trong trung cấp sư tiền kỳ cảnh giới, thịnh truyền hắn sức chiến đấu kinh người, bất quá, hôm nay lại dám can thiệp bảo, thực sự là muốn chết, không chỉ có chúng ta ra tay, đợi lát nữa tất nhiên còn có thể có cái khác người ra tay. Dù sao đồn đại La gia đưa ra trọng thưởng không đơn giản, rất nhiều người tranh tương muốn tranh cướp. Y Dĩ Thiên Thiếu bên người đại địa sư tuổi trẻ cường giả phụ cùng. Mấy người này nói chuyện không kiêng dè gì, mà đối thoại của bọn họ cũng gây nên mọi người rối loạn tư mừng. Lúc này đã có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du, có loại nóng lòng muốn thử kích động. Nhàn nhạt quét mọi người một chút, Tần Thiếu Du đông nhiên nở nụ cười, sau đó quay về hư không tình em nói rằng, xem ra ta cái này ăn mày mệnh vẫn là dấu đăng giá, vốn là nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng xem tình huống ta đều muốn tự thân khó bảo toàn rồi. Những thứ này đều là rất vô sỉ, lấy nhiều khi ít, chúng ta thân ở trong vòng đây, ta xem chúng ta tốt nhất lui xuống trước đi Ngọc Thạch Đài, không có cần thiết vì thế bính đi tính mạng. Hư không tính em đột nhiên nói rằng, mà lời này lại làm cho Tần Thiếu Du nội tâm nhẹ nhàng một trận chấn động, vừa nãy cô gái này một người ở đây thời điểm, thà chết không lùi, một mình đối mặt, cao ngạo mà kiên cường, nhưng khi Tần Thiếu Du xuất hiện thời điểm, người nhưng chủ động muốn lui ra Ngọc Thạch Đài. Tần Thiếu Du tự nhiên biết, hư không tính em là vì hắn, bây giờ tình huống hạ, Tần Thiếu Du đã thành vì là chúng thị chi địch, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vì thế cái này tiên cường cao ngạo cô bé áo đỏ dĩ nhiên để hắn tối lui. Ngọc Thạch kịch bản đến liền tiểu, chỉ là có thể đứng lên một người. Lúc này, Tần Thiếu Du cùng hư không tình em lẫn nhau văn eo, cắt chạm một cái chân ở Ngọc Thạch trên đài, theo mọi người, như cực một đôi thân mật tình nhân. Đối với này, Tần Thiếu Du có thể coi là kinh nghiệm lâu năm tình trường, da mặt đã luyện đến đau thương bất nhập, đương nhiên sẽ không quan tâm, thậm chí trong lòng còn có thể vô sỉ nghĩ đến, cái này tiểu hồng thả cô nương thực sự là thủy linh đến ra nước, chí ít ở cảm giác thượng. Hắn liền mơ hồ thích cái cảm giác này, mà chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy thực sự là đủ cầm thú a, không giống với Tần Tiểu Bạch Kiểm. Thư không tình em bình thường tính cách phi thường hòa bạo, nhưng cũng chính là chưa tình hình nhưng mới biết yêu niên hoa, nhân gia tuyệt đối là một cái ngây thơ cô nương tốt, vì lẽ đó, lúc này cùng Tần Thiếu Du thân mật động tác, trong lòng nàng ẩn nhiên vừa vui sướng vừa thẹn nộ, này thật đúng là một cái phức tạp mà lại kỳ diệu tâm tư. Không sao, tới một người giết một người chính là, La gia còn muốn mạng của ta, ngày đó ta đủ mạnh, ta liền giết tới La gia đi, chém hết bọn họ cao thủ. Tần Thiếu Du phảng phất như hời hợt một câu nói, nhưng là chấn động đến mức mọi người sức sở, mà đi sau cười, chào phúng cười. Một cái trung cấp sư tiền kỳ cảnh giới mà thôi, hắn cho rằng có thể ngược La Kiệt bực này rất rưỡi, liền ngang ngửa đem thiên hạ anh kiệt đều ngược sao? Thực sự là vô tri. Tuy rằng ngươi cũng không đơn giản, có thể đỡ lấy Y Thiên Thiếu bọn họ liên thủ một đòn, nhưng nói như thế, nhưng là thật lớn khẩu ngữ, tới một người giết một người, thật sự coi thiên hạ cùng thế hệ như rau cải trắng. Theo ngươi thiết, lại vẫn muốn bằng sức lực của một người giết tới La gia, chém hết La gia cường giả. Ngươi cũng biết La gia lão tổ tuyệt đối là một vị tiểu thiên nhân viên mãn tồn tại, một ngón tay cũng không biết có thể diệt ngươi bao nhiêu lần. Rất nhiều người nghe được Tần Thiếu Du kêu gào nói như vậy, đều dồn dập nói cao giọng thét lên, thậm chí còn có một ít người đứng dậy, tay cầm chiến kỹ, sắp sửa ra tay, nhưng Tần Thiếu Du một mặt hờ hững, đứng ở Ngọc Thạch Đài, ngẩng đầu nhìn trời,
một mặt đối với mọi người xem thường. Chưa từng từng thấy lớn lối như vậy ăn mày, coi thiên hạ cùng thế hệ anh hùng như không. Hơn nữa lúc này truyền tống thạch sắp sửa hiện ra, đến giờ phút này rồi, Y Thiên Thiếu bọn họ đầu tiên không nhịn được nhóm đầu tiên ra tay rồi. Cuồng vọng vô chi, hôm nay giết ngươi. Y Thiên Thiếu cùng mấy vị đại địa sư xuất thủ lần nữa. Y Thiên Thiếu là đại địa sư trung kỳ cảnh giới cường giả, còn lại ba vị đều là đại địa sư tiền kỳ cảnh giới tuổi trẻ cường giả. Lúc này bọn họ một bước ra, trong thời gian ngắn xuất hiện ở Tần Thiếu Du bầu trời, trong tay sức mạnh lớn vô tình ép xuống, đến thẳng Tần Thiếu Du. Đối mặt mấy người này mạnh mẽ liên thủ một đòn, hư không tình âm trước người hư không thế giới hiện ra, tầng tầng trung điệp, hóa thành trăm ngàn giới, muốn đem công kích chi đạo cách ở bên ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 109, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Tần Thiếu Du hờ hững cười gằn, thần dị vương binh hóa thành một thanh cổ kiếm, nắm trong tay, nhẹ nhàng vung diệu hạ kéo dài kiếm ý, tự thành một mảnh kiếm ý thế giới. Sau đó cổ kiếm lần thứ hai vung diệu, vô tận ánh kiếm hiện ra, mạn mãn hư không, hướng về Y Thiên Thiếu đám người đánh giết quá khứ. Đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, thứ 15 kiếm. Tần Thiếu Du hầu như không có một chút nào bảo lưu, vừa lên đến dù là trí cường kiếm tiên chi đạo công kích, liên tục tùy ý ra 15 kiếm, kiếm kiếm như mộng, sát khí ngút trời, kiếm khí khuấy động mãn càn khôn. Xèo, xèo, xèo. Bực này mạnh mẽ kiếm tiên chi đạo, có trí cường sức công kích, Tần Thiếu Du này 10 vị trí đầu năm kiếm liền với đâm ra, dù là bình thường đại địa sư cường giả gặp gỡ cũng không dám chính diện chống đỡ, chỉ có tránh né mũi nhọn. Nhưng Y Dĩ Thiên Thiếu bọn họ nhưng tự nhiên không nghĩ tới Tần Thiếu Du càng là như vậy mạnh mẽ, càng là thân tập kiếm tiên chi đạo. Lúc này vạn ngàn ánh kiếm trong, bọn họ thánh lực công kích bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, chớp mắt bị chém chết, hơn nữa kiếm khí không dứt, toàn bộ bắt chuyện đến trên người bọn họ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, kích thích mọi người thần kinh. Lúc này căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt, ngoại trừ Y Dĩ Thiên Thiếu mang theo một thân vết thương tàn còn sống, mấy vị khác toàn bộ bị vô tận kiếm khí nát tan đi, cuối cùng liền cha đều không còn lại một điểm. Mà Y Dĩ Thiên Thiếu nếu không là trên người gia tộc bảo Y Dĩ, lúc này cũng tất nhiên là bị kiếm khí giải thể đi, chết đến mức không thể chết thêm. Chém các ngươi như làm thịt chó, lưu ngươi một mạng, chỉ vì tình em có một ngày có thể tự tay chém ngươi. Tần Thiếu Du một tay cầm kiếm, lạnh nhạt đối với sợ hãi không thôi Y Lý Thiên Thiếu mở miệng nói, mà Y Lý Thiên Thiếu lúc này vẫn không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy vừa nay hắn ở thời khắc sống còn đi rồi một vòng, trong lòng tràn ngập vô tận sợ hãi. Đó là thế nào kiếm thuật chi đạo? Dường như ham thân ở vô tận kiếm hải trong, vô tận kiếm ý đột kích, tự từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông chui vào, sau đó đem hắn chống đỡ bạo, hóa thành cho tàn. Cuối cùng nếu không là hắn trên người vương cấp đại viên mãn phòng ngự bảo ý ở thời khắc mấu chốt phóng ra vô tận thánh mang, vì hắn tranh thủ một tia thời gian để hắn có thể rút đi, lúc này nói vậy đã hóa thành một đống cho tàn. Nhưng mặc dù như thế, trên người hắn vương cấp đại viên mãn phòng ngự bảo ý đã phá nát, trên người có đạo đạo vết kiếm sẽ qua, một loại sốt ruột đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng hắn tâm nhưng càng thống. Ai có thể nghĩ tới sẽ là này một loại kết quả, trước một khắc còn không kiêng dè gì cười nhạo người khác, sau một khắc cũng đã biến thành cho bụi. 15 kiếm, một chiêu kiếm so với một chiêu kiếm kinh thiên, bọn họ rất nhiều người đang nghĩ, nếu như lúc đó là hắn môn đang đối mặt này 15 kiếm, lúc này kết cục lại sẽ là làm sao? Đáp án dù là hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Lúc này, thiên địa tĩnh lặng, hư không tính MC ngốc nhìn cái này mạnh mẽ nam nhân, lúc này tựa ở cái kia cũng không tính rộng rãi, nhưng đầy đủ ấm áp hữu tay bên trong, người nhưng cảm thấy một loại không tên an toàn, một sát na kia, cũng hoặc là hoảng hốt trong lúc đó, liền muốn để thời gian này vĩnh viễn dừng lại vào đúng lúc này, mà người chỉ nguyện lặng lặng tựa ở trong hữu tay của hắn, một đời một kiếp không chê phiền. Chu vi, ánh mắt mọi người trong tất cả đều là thần tình không thể tin tưởng, bọn họ có thể nào nghĩ đến Tần Thiếu Du dĩ nhiên tu tập mạnh mẽ như vậy kiếm tiên chi đạo, một chiêu kiếm ở tay, thiên địa có ta loại kia thô bạo, một chiêu kiếm đâm ra, thiên địa càn khôn sơn hà tận tan nát tư thế, ở khoảnh khắc như thế, trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Lúc này không ai lên tiếng, ở mặt khác ngọc thạch trên đài mấy người tự nhiên đều đang chăm chú nơi này, lúc này thân tập kiếm tiên chi đạo Giang Đào đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên nóng rực ánh sáng. Người mang thánh tu chi đạo, lại vẫn tu tập kiếm tiên chi đạo, kiếm tiên chi đạo chú ý là chuyên nhất, ngươi tuy rằng không đủ chuyên nhất, nhưng dĩ nhiên cũng có thể thành kiếm tiên chi đạo tu tập đến cảnh giới cỡ này, đáng giá ta rút kiếm. Giang Đào kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động, dường như kiếm đạo thanh âm ở reo lên, chấn động đến mức tất cả mọi người từ cái kia nơi tâm tình trong giật mình tỉnh lại. Lúc này nghe được Giang Đào, trong lòng càng là phức tạp không kể. Nếu đáng ra danh kiếm sơn trang Giang Đào rút kiếm, người này có thể nhược phải đến nơi nào? Xem ra thực sự là nhìn lầm. Trong lòng mọi người ám khổ, lúc này đã bị Tần Thiếu Du cường thế chấn động rồi, không có ai hiện tại dám ra tay. Mà vào lúc này, Thượng Quan Bảo Hoa cùng Dương Thiên Hoa cũng tự nhiên chú ý tới Tần Thiếu Du, biểu hiện đều khác thường, nhưng đều cũng không nói lời nào. Ngược lại là cái kia tự xuất hiện ở đến nay chưa bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều thanh niên mặc áo đen, hắn nhìn về phía Tần Thiếu Du ánh mắt có ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, cuối cùng dĩ nhiên nhẹ nhàng nói một câu, nếu có thể đâm ra thứ 18 kiếm thì sẽ có chút ý tứ. Một câu nói rất nhẹ, nhưng mọi người lần thứ hai khiếp sợ không nói gì. Giang Đào cầm kiếm tay càng là căng thẳng, nhìn về phía Tần Thiếu Du ánh mắt càng đột nhiên nghiêm nghị mấy phần. Còn có ai muốn giết ta lĩnh thưởng? Ta đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Tần Thiếu Du không nhìn mọi người vẻ mặt và ánh mắt, cùng nhiên kêu gào, rất có một người độc chọn thiên hạ cường giả thô bạo. Ở trong những người này vốn là liền có không ít là hướng về phía Tần Thiếu Du mà đến, bọn họ nhận được La Gia ủy thác, nếu có thể vây giết đi Tần Thiếu Du, cho dù người tham dự đều có trọng thưởng, mà có thể tự tay chém giết Tần Thiếu Du giả, có thể hoạch La Gia một phần bí bảo. Vừa nãy rất nhiều người chính là muốn ra tay, nhưng Tần Thiếu Du quá mức cường thế, liền đâm 15 kiếm,
mấy vị đại địa sư tiền kỳ cảnh giới thánh tu cường giả bị chém thành cho bụi, đại địa sư trung kỳ cảnh giới ý địa. Thiên thiếu cũng thiếu chút nữa hồn phi phách tán, bọn họ lúc này trong lòng đã sinh kiếp ý, nghe được Tần thiếu kêu gào, lúc này dĩ nhiên không dám nói nữa này ngông cuồng nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa lại một mảnh tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Ngươi lại hung hăng thì lại làm sao? Luôn có chí tôn trẻ tuổi sẽ đem ngươi chém chết, chỉ cần ngươi dám đi tới chân Long Thành, ta tất nhiên để ngươi sống không bằng chết. Cuối cùng, ý đi thiên thiếu khôi phục lại, ánh mắt của hắn tràn ngập oán hận vẻ, trong thanh âm có nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Hắn lúc này đã lui đến nơi cực xa, nhưng là thả xuống lời hung ác, tương lai tất chém Tần thiếu du. Ta như muốn chém ngươi, tựa như làm thịt chó bình thường đơn giản, chỉ là mạng của ngươi là ta vì là tình em cô đương lưu, ngươi nói nàng công kích không được, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ phát hiện hư không thánh thuật cũng không vẹn vẹn là có thể dùng để phòng ngự, thiên hạ chư thánh thuật như đến cực hạn, cái kia dù là sự tồn tại vô địch. Tần thiếu du hờ hững mà đứng, chậm rãi mà nói, căn bản chưa hề đem Y Thiên thiếu uy hiếp để ở trong mắt, tùy Y Thiên thiếu ở thả xong lời hung ác sau bình yên rời đi, từ bỏ lần này thư viện một tầng cuộc thi. Lúc này, ở ngọn núi đỉnh trung tâm nơi này hội tụ hơn 30 người, những thứ này đều là rất cường đại tuổi trẻ thiên tài, thậm chí Tần Thiếu Du còn nhìn thấy Nam Vực thiếu niên kỳ tài Lâm Thiết cùng Bắc Vực Thanh Phong Thành năm thứ nhất kinh cao thủ Âu Dương Cầm Hoa, bọn họ không biết ở cổ đạo thượng gặp phải cái gì đại hung hiểm, thẳng đến lúc này mới tới rồi, nhưng vừa vặn nhìn thấy Tần Thiếu Du mạnh mẽ kiếm tiên chi đạo, lúc này không khỏi thán phục cực kỳ, cũng chung mới giác, tự thân cùng Tần Thiếu Du chênh lệch nguyên lai như vậy to lớn. Tên béo làm sao còn chưa có xuất hiện đây? Tần Thiếu Du ánh mắt ở trong đám người đảo qua, nhưng không có nhìn thấy tên béo bóng người, trong lòng hắn ám sinh kỳ quái. Xem, viên thứ nhất truyền tống trận thạch hiện ra rồi. Giữa lúc trong lòng hắn suy nghĩ thì, không biết là ai hô to một tiếng, sau đó thiên địa đột nhiên lay động một hồi, một đạo mãnh liệt chói mắt thần quang từ trong tế đàn lao ra, một viên thuần khiết tự nhiên trận thạch hiện hóa ra ngoài. Không hề do dự chút nào, đứng ở ngọc thạch trên đài người hầu như muốn trong cùng một lúc ra tay rồi. Thượng quan bảo hoa biến ảo ra long hình bàn tay khổng lồ hướng về hiện ra truyền tống thạch bắt tới, một đạo long hình khí huyết trùng thiên, đủ có thể thấy thực lực đó sâu không lường được. Hừ. Dương Thiên Hoa thầm quát một tiếng, trực tiếp một quyền đánh về phía Thượng Quan Bảo Hoa, lúc này bọn họ cách đến rất gần, Dương Thiên Hoa tu tập võ đạo, sức chiến đấu khủng bố kinh người, gần như thế một quyền đánh ra, Thượng Quan Bảo Hoa khiến lại tự đại cũng không thể dám khoảng cách gần như vậy hạ, một bên ra tay cướp giật chuyển tống thạch, một bên ra găng đón đỡ Thượng Dương Thiên Hoa cú đấm này. Quyền như núi nhỏ, tỏa ra khí tức dày nặng, bên trong ẩn giấu có mạnh mẽ sắc cơ. Đây là không động phái thất thương quyền trong quyền thứ nhất, bên trong ẩn chứa vô tận ám lực, một đòn giết ra, mây gió đất trời rung chuyển, tất cả mọi người là thay đổi sắc mặt lên. Thượng quan Bảo Hoa lúc này không thể không từ bỏ truyền tống thạch, chăm chú ứng đối Dương Thiên Hoa cú đấm này. Một bên khác, ở thần bí thanh niên mặc áo đen ra tay, hắn chỉ là thanh thanh thản thản đưa tay, một đạo lực vô hình liền đem truyền tống thạch tiếp giam cầm lại đây. Nhưng vào lúc này, đến từ danh kiếm sơn trang Giang Đào ánh mắt lạnh lẽo, hắn cầm kiếm tay giương lên, không chần chờ chút nào một chiêu kiếm rút ra, sau đó bay lơ lửng lên trời, thanh thanh thản thản một chiêu kiếm đâm ra. Rất bình thản một chiêu kiếm, nhưng khi trong những ẩn chứa Giang Đào cao nhất tinh thần khí, vô tận sóng to gió lớn đều ẩn ở này bình thản bên trong. Là có chút thực lực, nhưng đáng tiếc vẫn là kém đến quá xa rồi. Nhưng mà, thần bí thanh niên mặc áo đen chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu, cũng không thèm nhìn tới một chút, một cái tay vẫn như cũ đưa về phía truyền tống trận thạch không thu hồi, một tay kia đột nhiên quay về đâm tới trường kiếm nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái. Chen, một tiếng kiếm reo, trong hai mọi người chấn động nổ vang không dứt, tâm thần càng là kịch liệt rung động, suýt chút nữa thổ huyết, mà một màn kinh người cũng hiện ra ở trong mắt mọi người. Cái kia thanh niên thần bí quay về hư không nhẹ nhàng chỉ tay nhẹ nhàng bắn ra, nhưng cũng hình như có một đạo vô cùng lực đạo cực kỳ chính xác điểm ở Giang Đào phi hồng trên thân kiếm. Sau đó, thân kiếm bốn lượng, Giang Đào cảm thấy đến dường như chịu đến vô tận kinh thiên lực lượng như tầng tầng kinh lãng giống như xung kích hướng về hắn, để hắn không thể không rút lui trở lại ngọc thạch thượng, trên mặt đã có một vệt đỏ như máu hiện ra. Đại địa sư viên mãn cảnh giới. Giang Đào ánh mắt ngưng lại cùng, thật sâu liếc mắt nhìn thần bí thanh niên mặc áo đen, sau đó ôm kiếm mà đứng, không lại ra tay. Một bên khác Thượng Quan Bảo Hoa cùng Dương Thiên Hoa đều đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, lúc này trong lòng dùng mình, hầu như phi thường có hiểu ngầm đồng thời bồng bềnh lui lại, trở lại từng người ngọc thạch trên này, không lại ra tay. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi hạ một viên truyền tống thạch, này viên thứ nhất truyền tống thạch, đó là thuộc về thần bí thanh niên mặc áo đen, ai đi tới cướp, cái kia liền chỉ có chịu chết. Chỉ, vào đúng lúc này, đây là ngọc thạch trên đài mấy vị tuổi trẻ cường giả nhất chi ý nghĩ, mà bọn họ ý nghĩ cũng dù là mọi người dưới đài người ý nghĩ. Hắc Y thần thanh niên đưa tay câu lấy truyền tống thạch, lúc này sắp sửa tới tay, sắc mặt hắn hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, phản phất cảm thấy những chuyện này đều là chuyện đương nhiên giống như vậy, này dù là một loại trời sinh kiêu ngạo. Nhưng mà, khi hắn tay liền muốn chạm tới truyền tống thạch trong nháy mắt, một con phỉ phỉ mập tay không có dấu hiệu nào từ trong hư không rối ra, sau đó nắm chặt truyền tống thạch, sau đó trong thời gian ngắn biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 110, ta có đại ca cháu ngươi quả nhiên trốn thoát đây. Thanh niên thần bí hờ hững nói một câu, sau đó quay về hư không nơi nào đó nhẹ nhàng một trường bố ra, một đạo thánh quang hiện ra, trong nháy mắt đem vùng hư không đó cầm cố, cho dù cầm trong tay truyền tống thạch cũng không cách nào trước tiên đào tẩu. Sau đó một cái phỉ phỉ tên béo hiện ra, một mặt tự yêu mình nụ cười, sau đó Tần Thiếu Du nhìn thấy cũng liền nở nụ cười. Bọn họ đều cảm thấy này rất thú vị, hơn nữa cũng đem càng ngày càng thú vị. Thú vị chính là dĩ nhiên có người vào lúc này dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ, mà cái này đoạt đồ ăn trước miệng hổ giả là một cái xem ra rất yếu phì phì tên béo, bị đoạt giả nhưng là thanh niên mặc áo đen, một cái có ít nhất đại địa sư viên mãn thực lực cường giả.
Tên béo tự yêu mình cười, bởi vì hắn đoạt đến viên thứ nhất truyền thống thạch. Tần Thiếu Du nở nụ cười, bởi vì biết tên béo đã là hắn tiểu đệ rồi. Ngoại trừ hai người này ngớ ngẩn, ở đây không có một người có thể cười được. Bọn họ nhìn thấy Hắc Y Thần Bí Thanh là thực lực như thế nào, xoay tay trong lúc đó liền đem một vùng không gian cầm cố, để tay cầm truyền tống thạch tên béo cũng không cách nào truyền tống đi, chỉ có thể hiện ra ở trước mặt mọi người. Đối mặt mạnh mẽ như vậy người, ai thượng ai chịu chết, cho dù như Giang Đạo, Thượng Quan Bảo Hoa cùng Dương Thiên Hoa bực này có thể đứng ở ngọc thạch trên đài nhân vật đều rất duy trì nhất chi không có ra tay, chỉ có thể lặng lặng đợi Hắc Y Thanh Niên Thần Bí cái thứ nhất bắt được truyền tống thạch tiến vào thư viện một tầng. Đương nhiên, ai cũng biết, thần bí thanh niên mặc áo đen thực lực tự nhiên cũng không vẹn vẹn với thư viện một tầng, thậm chí là thư viện tầng 2, thậm chí thư viện tầng 3, nhưng hắn nhưng xuất hiện ở đây, cùng mọi người đồng thời tranh chấp thư viện một tầng tiêu chuẩn, này lại ý vị như thế nào? Mập mạp kia đến cùng là ai? Thực sự là tự tìm đường chết, dĩ nhiên ra tay cướp giật một vị đại địa sư viên mãn cường giả, tuy rằng hắn có chút thần dị, có thể vô thanh vô tức ở trong hư không tiềm hành, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất kể là cái tên mập mạp này vẫn là thần bí thanh niên mặc áo đen, hai người kia chúng ta đều chưa bao giờ nghe nói qua. Không biết là đến từ nơi nào, là nhân vật nào. Ta mơ hồ nghe nói, vị kia thần bí hắc thanh niên dù là trong truyền thuyết có thể trực tiếp tiến vào thư viện tầng 3 chí tôn trẻ tuổi, nhưng hắn nhưng muốn bằng thực lực mình, muốn từ thư viện một tầng giết tới thư viện tầng 3. Ngươi nói chính là ngoại trừ bị nói là thư viện bên ngoài chân long quốc năm thứ nhất kinh cao thủ Lục Tuyết Phỉ, còn có một cái chính là năm thứ 2 khinh cường giả Phó Vân Thiên bị thư viện trực tiếp thu vào tầng thứ 3, truyền thuyết người thứ 3 bị trực tiếp thu vào thư viện tầng 3 nhân vật chính là hắn. Mọi người lúc này không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng, bọn họ không nghĩ tới có thể nhìn thấy bậc này chí tôn trẻ tuổi phong thái. Còn cùng hắn đồng thời xung phong, tranh cấp thư viện một tầng tiêu chuẩn. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Hắc Y thanh niên thần bí trong ánh mắt tràn ngập ước ao còn có sùng bái. Người này không lộ xuất thủy, nhưng tuyệt đối có cùng Lục Tuyết Phỉ cùng Phó Vân Thiên tranh cấp thư viện ở ngoài trí tôn trẻ tuổi thực lực. Đây là mọi người nhất trí tiếng lòng, mà liền ở tại bọn hắn tâm tư không dứt dàn, lại tới nghe được thanh niên mặc áo đen một câu nói, ngươi quả nhiên trốn thoát, trong lòng đột nhiên phát hiện một chuyện, cái tên mập mạp này dĩ nhiên cùng cái kia thanh niên thần bí là quen biết, chuyện này liền càng thú vị. Mặc kệ mọi người làm sao phỏng đoán, lúc này đồng bền đứng ở hư không thượng phì mập mạp tử vẫn như cũng là một mặt tự yêu mình cười bị ổi, sau đó cũng không thèm nhìn tới thần bí hắc thanh niên, chỉ là kiêu ngạo mở miệng nói, ta tự đại sơn cổ lâm đi ra, cần gì dùng trốn chữ mở hình dung, hôm nay ta đầu tiên bắt được truyền tống thạch, ta dù là số một, sau đó ngươi liền muốn bái ta vì là đại ca. Nghe nói như thế, ở bên mọi người đối với cái tên mập mạp này rất không nói gì, hiện tại rõ ràng là chính mình là cái thất gỗ thượng thì mỡ, tùy tiện người khác làm sao thiết, nhưng là điếc không sợ súng, vô sỉ muốn cho người khác bái chính mình vì là đại ca. Hắn coi là thật không có thấy rõ tình thế trước mặt sao? Ngươi phải biết, ta như ra tay thì sẽ vô tình, ngươi phải biết, ta như ra tay, cái kia thì sẽ thật sự sẽ đem ngươi giết chết, ngươi như lúc này có thể tự mình trở lại ngươi nên đi địa phương, ta hôm nay có thể coi như chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Hắc Y thanh niên thần bí chỉ là cầm cố tên béo vị trí vùng thế giới kia, nhưng cũng không có ra tay, ai có thể cũng không dám hoài nghi hắn, hắn nếu nói rồi, liền tuyệt đối sẽ đi làm, chỉ cần tên béo đã nói nửa cái không chữ, vậy hắn thì sẽ vô tình ra tay. Từ nhỏ đến lớn, ngươi tuy rằng vẫn luôn mạnh hơn ta, nhưng ngươi liền muốn cùng trong tộc người giống như vậy, nhất định phải khi ta là một cái rác rưởi sao? Chỉ ngươi không thể một chiêu liền có thể giết ta. Tên béo tỏ rõ vẻ cười bị ổi, thịt mờ chấn động, không sợ thần bí thanh niên mặc áo đen, mà lại hắn đang lúc nói chuyện, hắn phì phì thân thể khó mà tin nổi vặn bẹo một thoáng, sau đó ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi trong đi ra thần bí hắc thanh niên một tay cầm cố không gian, sau đó bước chân hắn nhẹ nhàng bước ra một đạo thần bí bộ tích, lại sau đó cũng đã xuất hiện ở Tần Thiếu Du phía sau, lấy một loại bí khí chống đỡ hắn đứng ở trong hư không. Liếc mắt nhìn đứng ở phía sau tên béo, Tần Thiếu Du trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không rõ dấu hiệu, liền muốn tối lui. Mà lúc này, thần bí thanh niên mặc áo đen ánh mắt ngưng lại, hờ hững mở miệng nói, ngươi liền như thế không có sợ hay sao? Có thể không giống từ trước ngươi thấy ta tựa như con chuột nhìn thấy miêu giống như vậy, ngươi lại có cái gì dựa vào? Trong khi nói chuyện, Hắc Y thanh niên thần bí bàn tay lớn lần thứ hai một phen, một đạo càng mạnh mẽ hơn cấm lực hiện ra, đem Tần Thiếu Du, thưa không tính âm, kể cả tên béo đồng thời cầm cố ở một vùng không gian bên trong, tên béo vẫn như cũ không cách nào bay truyền tống thạch đào tẩu. Ta bây giờ có đại ca cháo, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tên béo cười bị ổi nói rằng, nghe được một câu nói này, Tần Thiếu Du rốt cuộc biết không rõ đến từ nơi nào, trong lòng đống nhiên căng thẳng, ôm sát hư không tình âm, ngẩng đầu nhìn trời, làm như căn bản không nghe thấy tên béo, trên mặt một mảnh hờ hững xuất thần tâm ý, phản phất quanh thân thế giới tất cả không có quan hệ gì với hắn. Nay tự nhiên chính là một loại tỏ rõ thái độ rồi, Tần Thiếu Du thái độ cho thấy hắn muốn cùng tên béo phân rõ giới hạn, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với hắn, so sánh với đối mặt một cái đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả, hắn tình nguyện không thu cái này tiểu đệ. Ngươi nói là hắn sao? Thực sự là không tiền đồ đến có thể, dĩ nhiên nhận người ngoài làm đại ca, trong tộc mặt cũng làm cho ngươi mất hết rồi. Thời khắc này, Hắc Y thanh niên thần bí trên người rốt cục không lại bình thản, sát ý ngập trời bốc lên, chấn động đến mọi người hoảng sợ lùi về sau, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, trong nội tâm đều sinh một loại sợ hãi nhỏ bé cảm. Ai cũng biết, Hắc Y thanh niên thần bí chuẩn bị ra tay rồi, thời khắc này, tên béo tựa hồ đụng chạm đến trong lòng hắn cấm kỵ. Vì lẽ đó, ta mới chịu ngươi bái ta vì là đại ca, như vậy ta dù là mất mặt cũng ném đến nhỏ hơn ngươi. Tên béo người tiện, nói càng tiện. Lúc này vô tình đã kích Hắc Y thanh niên thần bí, tựa hồ dù là vì làm tức giận đối phương ra tay, mọi người liền cảm thấy được hắn là tự tìm đường chết, là ngớ ngẩn mới sẽ làm như vậy. Nếu ta một tay trong lúc đó tận đem các ngươi hóa thành cho bụi,
vậy những thứ này sự tình cũng liền tan thành mây khói. Lãnh đạm lời nói, kinh nhiên tát phúc thế, hắc y thanh niên thần bí rốt cục rất chăm chú đánh ra một đòn. Vô tận hư không thượng, một đạo cự trưởng cô đọng, vô tình đập xuống, dường như một con tiên đạo bàn tay khổng lồ trừng phạt thế nhân, giáng lâm thế giới, hành xử thiên thần có ý chí, lập diệt tất cả phản kháng người. Phiên Vân Phúc Vũ thủ. Mọi người trong cũng có kiến thức giả, lúc này kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy đồn đại trong mạnh mẽ cổ thánh kỹ, sắc mặt thượng tất cả đều là hưng phấn, sau đó thuận tiện cảm thấy Tần Thiếu Du bọn người chắc chắn phải chết, không có ai có thể chạy thoát. Ta vô ý tham gia các ngươi chiến đấu, nhưng ngươi lại muốn ngay cả chúng ta đồng thời đều muốn giết, quả nhiên cũng thực sự là đủ bá đạo, cũng thật là có thú vị. Trong hư không đạo kia cự trưởng vô hạn tiếp cận, trực tiếp đem bọn họ thiên địa đều che lại, che khuất Tần Thiếu Du mắt, để hắn không nhìn thấy ngày này, càng nhìn không thấu ngày này sau khi lại là cái gì. Cái kia một trưởng có vô cùng ý thế, dường như từ trên 9 tầng trời đè xuống một đạo thanh quang, nát tan tất cả vật chất hữu hình, Tần Thiếu Du cảm thấy uy thế lớn lao, còn có vô tận sinh tử uy hiếp. Phiên Vân Phúc Vũ thủ chỉ là thần bí thanh niên mặc áo đen tiện tay vung giết ra cổ thánh kỹ, Tần Thiếu Du không thể nào tưởng tượng được tên béo, còn có cái này thần bí thanh niên mặc áo đen đến cùng là đến từ thế nào một cái cổ lão mạnh mẽ gia tộc, hoặc là nói, nơi đó là một mảnh không biết núi lớn cổ địa. Phiên Vân Phúc Vũ thủ có hai thức, Phiên Vân thức cùng Phúc tay thức, bây giờ thần bí thanh niên mặc áo đen dùng chỉ là Phiên Vân thức, nhưng đã là cường đại đến khó có thể tưởng tượng, đại địa sư viên mãn bên dưới cũng khó khăn có đối thủ. Một trường này, Tần Thiếu Du sẽ không có bất kỳ đường lui, tự nhiên cũng là không thể lùi, hắn thời khắc này thả ra hư không tinh âm, bay lơ lửng lên trời, đón hư không đâm ra thứ 16, thứ 17 kiếm. Ầm. Tự hư không đè xuống cự trường trong nháy mắt bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, sau đó vô tận ánh sáng từ trong hư không xuất lại, trong thiên địa, liền trong lúc hoảng hốt tràn ngập vô tận kiếm khí, Tần Thiếu Du cầm kiếm múa nhẹ, lăng không phi độ, chỉ đông đánh tây, tùy ý hạ vô tận ánh kiếm. Thật mạnh mẽ cổ kiếm thuật, thật sâu kiếm tiên chi đạo linh ngộ. Mọi người thán phục, bọn họ lúc này không nghĩ tới Tần Thiếu Du lại vẫn có thể đâm ra thứ 16, thứ 17 kiếm, vừa nay hắn liền đâm 15 kiếm liền đem Y Lý Thiên Tiếu mấy người đánh chúng biến thành cho bụi, chỉ còn lại Y Lý Thiên Tiếu một người chật vật đạo tẩu. Thử, liền muốn nhìn ngươi thứ 18 kiếm. Thần bí thanh niên mặc áo đen vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm, Phiên Vân thức đánh tan, Phúc Mưa thức liền hiện ra, mạnh hơn trước đó lớn, ngưng hết thiên địa linh lực, hóa thành vô tận mưa tiễn tận hướng về Tần Thiếu Du vị trí thiên địa tụ tập đánh tới. Đến giờ phút này rồi, Tần Thiếu Du cùng tên béo đều sắc mặt thay đổi lên, hư không tinh âm hư không thánh thuật vận chuyển cực hạn, lúc này cũng đang không ngừng tán loạn, sắp sửa bị phá vỡ, mà trên hư không, mưa tên càng dày đặc, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, vô cùng vô tận. Tên béo đáng chết, làm đại ca ngươi đã vậy còn quá thảm, người âm ta không phải. Tần Thiếu Du ở trên hư không bên trên, một người liều mạng đỡ 7 phần 10 mưa tên công kích, nhưng nơi đây trên người hắn vết thương đầy dẫy, nói thân có vết rách, đã bị trọng thương, nếu không là hắn thân tập hồi xuất huyết, tính mạng tu vi đầy đủ mạnh mẽ, lúc này từ lâu chết đi. Ta có biện pháp gì, ta lại đánh không lại cái kia người điên, từ nhỏ đến lớn cũng như này, lần này ta thật vất vả đi ra, tuyệt đối sẽ không trở lại. Tên béo nói không tên, Tần Thiếu Du lúc này cũng không có thời gian quản hắn, chỉ là ánh mắt rơi vào trên tế đàn những truyền tống đó thạch thượng, đã thấy có 3 viên lúc này ở thiên địa khuấy động không thôi linh khí dưới sự kích thích, lúc này lại muốn đồng thời hiện ra. Vô tận thần quang lao ra, diệu đến mọi người suýt chút nữa không mở mắt nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 111, thứ 18 kiếm bán dĩ nhiên có 3 viên truyền tống thạch đồng thời hiện ra rồi. Vừa nãy tất cả mọi người đều đem sự chú ý đặt ở Tần Thiếu Du cùng thần bí thanh niên mặc áo đen chiến đấu thượng, dĩ nhiên không phát giác được truyền tống thạch đột nhiên hiện ra, người nơi này, có thể cũng chỉ có Tần Thiếu Du cùng tên béo đều vẫn quan tâm tế đàn nơi đó động tĩnh. Hiện tại, 3 viên truyền tống thạch đột nhiên đồng thời hiện ra, mọi người hầu như chưa kịp phản ứng, nhưng kỳ thực, ở tên béo xuất hiện một khắc đó, Tần Thiếu Du cùng tên béo từ lâu tính toán kỹ. Tần Thiếu Du muốn ngăn trở thần bí thanh niên mặc áo đen công kích, hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người, mà tên béo tự nhiên là ẩn mật tiềm hành quá khứ, phụ trách lại cướp đoạt 2 viên truyền tống thạch, sau đó đồng thời truyền tống vào thư viện một tầng, đây mới là bọn họ đường sống duy nhất, phản chi thì lại chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, dù là ở mọi người kinh ngạc thốt lên trong lúc đó, tên béo không tức biến mất rồi, mà Thượng Quan Bảo Hoa, Dương Thiên Hoa cùng Giang Đảo cũng ngay đầu tiên ra tay rồi, đồng thời muốn tranh cướp cái kia truyền tống thạch. Trên hư không, Tần Thiếu Du đối mặt Phúc Mưa tay, đối mặt vô tận mưa tiễn, sắc mặt hắn trắng xám cực kỳ, trên người chịu đến thương tích cực nặng, bất cứ lúc nào đều có thể muốn rơi xuống bụi gian, nhưng hắn không có một chút nào lùi bước, bởi vì lùi lại, dù là chết, vì lẽ đó không thể lùi. Hắc Y thanh niên thần bí ánh mắt hờ hững, ngay cả xem cũng không nhìn cái kia mấy khối truyền tống thạch, hắn hiện tại chỉ cần giết chết Tần Thiếu Du, vì lẽ đó lúc này hắn gia tăng sức mạnh, từ hư không bay nhanh mà đến mưa tiễn càng thêm hung mãnh, bên trong tràn ngập một luồng tịch diệt khí tức, như nhiên lại bị bắn trúng, có thể Tần Thiếu Du nói thân cũng phải nát diệt ra. Lúc này, hư không tình em đã vô lực chống đỡ, còn tiếp tục như vậy, cũng tất nhiên muốn ngã xuống ngọc thạch đài. Thần bí thanh niên mặc áo đen vô tình ra tay, lần thứ 2 ép ra 2 trường, đây là một thức hoàn chỉnh Phiên Vân Phúc Vân Trường, liên tục đánh ra, uy lực không biết mạnh mẽ hơn trước đó bao nhiêu lần, một đòn trong lúc đó, đã là thay đổi bất ngờ, thời khắc này, Tần Thiếu Du cảm thấy rắc đến cái chết thực sự đến. Cái gọi là mạnh mẽ cũng chỉ đến như thế, xoay tay trong lúc đó giết chết đối phương, mà thần bí thanh niên mặc áo đen liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy, mà lại hiện tại cũng chỉ là hắn tùy ý xuất kích, căn bản không có chân chính vận dụng toàn bộ thực lực, đối mặt Tần Thiếu Du, hắn tự có thể ung dung xóa bỏ đi. Trong thiên địa, vô tận băng vân hóa mưa, sau đó ngưng tụ thành một cái dòng nước, ở trong hư không bốc lên, hướng về Tần Thiếu Du vồ giết lại đây. Đây là sinh tử, chỉ ở trong một chớp mắt, Tần Thiếu Du nhắm mắt, tâm tư hơi trầm xuống, sắc mặt bình tĩnh hờ hững, sau đó liền đâm ra thứ 18 kiếm. Ngưng vô tận kiếm ý, tụ vạn đạo kiếm ảnh, hóa thành một đạo to lớn ánh kiếm, trực chém về phía dòng nước, khủng bố uy năng mạn mãn hư không. Ầm. To lớn kiếm ảnh cùng bốc lên ở trên hư không dòng nước gặp vỡ, sau đó dù là dòng nước mở tung, hóa thành vô tận từng giọt nước rơi xuống mặt đất, đánh trúng đại địa nứt toát, nhưng thời khắc này, Tần Thiếu Du cảm thấy đi tới lực cản, kiếm của hắn đâm không tới phần cuối, bởi vì sắp sửa nát tan tận dòng nước một khắc đó, cái kia tan nát trong nước tâm đột nhiên có một luồng vô cùng cường đại sức mạnh. So với thứ 18 kiếm càng mạnh mẽ hơn, càng ác liệt, càng yếu nhân mệnh. Tần Thiếu Du thứ 18 kiếm đâm không đi xuống, trái lại vô tận kiếm ý cùng vạn đạo ánh kiếm ngưng hóa thành một chiêu kiếm bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ tiêu diệt, lại mà tiêu tan. Ở trên hư không thượng, Tần Thiếu Du lại không nối nghiệp lực lượng, thân thể đã rơi rụng ở giữa không trung, hơi thở sự sống càng ngày càng suy yếu, nhưng này nói từ tan nát dòng nước trung tâm hiện hóa ra ngoại sức mạnh không có yếu đi, trái lại càng thêm mạnh mẽ, dường như trên bầu trời không ngừng ngưng tụ tầng mây, càng ngày càng dày nặng, lúc này hóa thành một đạo băng kiếm, chém về phía rơi rụng Tần Thiếu Du cùng suy yếu đứng ở ngọc thạch thượng hư không tinh âm. Này một đạo băng kiếm bên dưới, đều sẽ chém chết tất cả, thần bí thanh niên mặc áo đen ánh mắt hờ hững vô tình, xem cũng không thấy lại nhìn một chút Tần Thiếu Du, ánh mắt nhìn về phía trong tế đàn, một khắc đó, tên béo không tức từ trong hư không hiện ra, cướp đi hai viên truyền tống thạch, dù sao hắn là sớm nhất ra tay, lại sẽ hư không tiềm hành thuật, vô thanh vô tức gian liền đã đoạt đến hai viên, độc lưu một viên để thượng quan Bảo Hoa đám người đi tranh cướp. Thượng quan Bảo Hoa, Giang Đạo cùng Dương Thiên Hoa vốn là muốn ra tay đi cướp tên béo trên tay truyền tống thạch, nhưng bọn họ vào đúng lúc này nhìn thấy thần bí thanh niên mặc áo đen đã một mình giết hướng về phía tên béo, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ, không muốn cùng hắn phát sinh xung đột, dù sao lúc này liền muốn chết đi Tần Thiếu Du chính là một cái tốt nhất dẫm vào vết xe đổ. Nhìn thấy thần bí hắc thanh niên xuất hiện, tên béo sắc mặt rốt cục đại biến lên, ánh mắt không còn là cười cợt vẻ, thay vào đó chính là vô tận nghiêm nghị. Tên béo sức chiến đấu tuy rằng không được, nhưng hắn nắm giữ tuyệt thế thân pháp, còn có mạnh mẽ sinh mệnh tu vi, lúc này xem ra, cái kia phỉ phỉ thân thể cực kỳ ngốc, nhưng đạp xuống bộ trong lúc đó, liền đã lẻn vào hư không, miễn cưỡng né qua thần bí hắc thanh niên đánh giết. Thời khắc này, tên béo bắt được 3 viên truyền tống thạch, liền ở trở lại ngọc thạch thượng, mang Tần Thiếu Du cùng tiến vào thư viện một tầng trong, nhưng thần bí thanh niên mặc áo đen mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, hắn chỉ bước ra vài bước huyền diệu bộ pháp, liền đã đứt đi tên béo ở trong hư không tiềm hành con đường, một trưởng đem tên béo đập đến từ hư không rơi xuống đi ra. Bộ tộc ta trong vốn là chưa bao giờ lưu giáp rời cùng người yếu, ngươi nếu muốn tự tìm đường chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thần bí thanh niên mặc áo đen hờ hững mở miệng nói, trong tay hiển hóa ra một đạo cổ lão mạnh mẽ thánh kỹ, lăng không đánh giết hướng về tên béo. Đòn đánh này đủ để đem tên béo đánh cho nói thân tàn nát, mạnh mẽ tính mạng tu vi cũng không cách nào đỡ. Mạng ta xong rồi. Tên béo trong lòng thầm đều cảm giác được tử thần giáng lâm, khắp cả tập hắn toàn thân, đối mặt thần bí thanh niên mặc áo đen, lúc này hắn đã ngay cả chạy trốn đường sức mạnh đều không có, chớ đừng nói chi là muốn đỡ lấy đòn đánh này. Thời khắc này, tên béo trong lòng có chút cay đắng. Đây đối với luôn luôn tự yêu mình vô sỉ tên béo diện là nói, càng làm như một loại trước khi chết sầu não. Từ nhỏ đến lớn, nếu là cùng thần bí thanh niên mặc áo đen so ra, hắn quả nhiên thật sự chính là một cái rắc rưởi, vì lẽ đó, cũng không phải hắn không đủ thiên tài, mà là bởi vì thanh niên mặc áo đen càng thêm khủng bố. 3 năm trước, hắn còn có thể ở trước mặt hắn đào tẩu, nhưng 3 năm sau, hắn liền một tia trốn cơ hội cũng không có. Dù là ở thời khắc sống còn, hắn khắc sâu cảm nhận được loại này chênh lệch, nhưng tên béo trong lòng cuối cùng cũng phục, chỉ cần không chết, hắn luôn cảm thấy có một ngày, hắn có thể đem thanh niên thần bí đạp ở dưới chân. Thật sự muốn chết sao? Liền mới vừa nhận đại ca cũng che không nổi a. Tên béo dĩ nhiên sắp chết một khắc đó, trong lòng tự rêu sinh ra một loại ý nghĩ, đương nhiên, hắn cũng không lưu luyến thế giới này cái gì, chỉ là, trong lòng luôn có một cái vì là bất diệt giấc mơ, vẫn từng nhớ tới, ta từ núi lớn xưa nay, người mặc chiến giáp chưa từng quên. Chỉ là chân chính chiến giáp chưa từng hiện ra phụ thêm, liền muốn chết đi sao? Đây là tên béo trong đời, thâm trầm nhất sầu não một lần suy nghĩ, cho đến ở tương lai dài dằng dặc vô hạn 5 tháng trong cuộc sống, lần này vẫn như cũng là hắn cho rằng đời này tối thương cảm một lần, không biết vì làm bao. Chỉ là, trong cuộc sống đều sẽ có một ít khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Nói thí dụ như, sắp sửa rơi xuống mặt đất, mạnh mẽ băng kiếm sắp sửa đâm thượng Tần Thiếu Du thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt tan tưởng, quan trọng hơn chính là, trong cơ thể hắn hơi thở sự sống càng ngày càng mạnh mẽ, một luồng quần quận vô tận âm dương thánh lực lưu chuyển toàn thân, ở mỗi một điều thánh mạch trong bước lên không thôi, nhất nguyên thánh pháp, cực hạn vận chuyển, đang tìm một cái chỗ đột phá, 9981 điều thánh mạch chấn động, cuối cùng cửu cửu quý nhất, hóa thành cuối cùng một luồng chiến lược mạnh mẽ, cô đọng ở Tần Thiếu Du trong tay. Sau đó truyền vang đến cổ kiếm bên trên. Trong lòng niệm lên hồi xuân quyết, ngưng tụ thiên địa sinh khí tức, bù nhập sắp sửa khô cạn hơi thở sự sống, Tần Thiếu Du thời khắc này có cảm thấy ngộ, nhưng này còn chưa đủ, hắn còn cần liều mạng một đòn. Trước đó, hắn đâm ra thứ 18 kiếm, đó là trước mắt hắn mới thôi, ngoại trừ không dùng tới vô khuyết viên mãn đế binh, dù là công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng này thứ 18 kiếm nhưng không cách nào thường tổn thậm chí đẩy lùi thần bí thanh niên mặc áo đen chút nào, vì lẽ đó hắn cần sức mạnh lớn hơn. Thì như là vượt qua thứ 18 kiếm tồn tại, Tần Thiếu Du trong lòng chậm rãi chạy xuôi quá cổ kiếm thuật khẩu quyết, trong lòng càng thông suốt hiểu ra, những thời khắc sống còn đó tỉnh ngộ bắn ra, những hồng trần đó rèn luyện qua lại tái hiện, những nhìn như đó xa xôi rồi lại tự ở trước mắt bi hoàn. Tất cả như mộng ảnh tầng tầng ở não hải gian quay về, đan sen, cuối cùng giao hòa cô động thành một sát na hiểu ra đố lửa, sau đó, ở Tần Thiếu Du sắp sửa rơi xuống đại địa, băng kiếm sắp sửa chém ở trên người hắn, tên béo liền muốn chết ở thanh niên mặc áo đen trong tay một khắc đó, hắn dựa vào cái kia hiểu ra một tia đố lửa, không do dự, không có tưởng niệm đâm ra một chiêu kiếm. Thời khắc này, thiên địa đột nhiên tĩnh lặng, mọi người trong mắt đột nhiên hiện hóa ra vô tận kiếm ảnh, vùng thế giới này phảng phất có một loại kiếm ý, đem bọn họ đưa vào đến một mảnh kiếm tiên chi đạo có thế giới. Tần Thiếu đâm ra cái kia một chiêu kiếm, hắn mỗi một cái vận dụng, mỗi một cái biểu hiện, cho dù là gió nhẹ thổi bay một tia góc áo đều hóa thành một đạo sắc bén kiếm ý, trực đánh về phía thần bí thanh niên mặc áo đen. Chiêu kiếm này, ở thứ 18 kiếm sau khi, nhưng vẫn không có đạt tới chân chính thứ 19 kiếm, nhưng chiêu kiếm này, nhưng là Tần Thiếu du tập bây giờ cực hạn nhất lĩnh ngộ, đã hoàn toàn vượt qua thứ 18 kiếm, đó là thứ 18 kiếm bán. Chiêu kiếm này, so với thứ 18 kiếm mạnh hơn quá nhiều, nhưng chiêu kiếm này vô cùng có khả năng để Tần Thiếu du trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, thậm chí vì vậy mà nói thân tàn nát. Nhưng lúc này Tần Thiếu du tâm đã vô niệm nghĩ, đã quên sinh tử, đã quên chính mình, đã quên tuần này tao vô tận thiên địa, hắn ở trong chớp mắt đạt tới trong truyền thuyết quên nói cảnh giới, nhưng là hắn bình sinh đâm ra mạnh nhất một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, khi, làm, một tia kiếm ý khinh dạng mà ra, đánh thẳng hướng về thần bí thanh niên mặc áo đen, sau đó sự hờ hững của hắn trong ánh mắt đột nhiên sinh ra ngưng lại nặng vẻ, này bình sinh bên trong, cái cảm giác này hắn đã quên bao lâu cũng không từng xuất hiện, hôm nay chiêu kiếm này, hắn dĩ nhiên cảm thấy một loại đại uy hiếp. Hay là, hắn còn có thể một trường bố diệt tên béo, nhưng hắn không dám xác định sau lưng cái kia ăn mày trí cường đến ngộ một chiêu kiếm bên dưới, hắn có hay không còn có thể bình yên vô sự. Không được gì, dù là không có chịu đến một tia thương tổn, mà hắn tự nhiên không muốn bị thương. Hắn không muốn bị một cái trung cấp sư kích thương, mặc kệ là ở loại nào tình huống, hắn đều không cho phép tình huống như thế xuất hiện, bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng hắn đạp về đạo tâm viên mãn bước tiến. Đối với hắn mà nói, có thể một tia bóng tối cũng sẽ trở thành hắn đột phá tiểu thiên nhân chí mạng nói thương. Vì lẽ đó, hắn từ bỏ tiền béo, chính diện đỡ lấy Tần Thiếu Du này thứ 18 kiếm. Bán. Thần bí thanh niên mặc áo đen xoay người, vừa vặn nhìn thấy Tần Thiếu Du đã đâm ra cái kia một chiêu kiếm, chỉ là nhẹ nhàng liền phá đạo kia ngưng luyện ra băng kiếm, sau đó vẫn như cũ thế tiến công không giảm hướng về hắn đâm tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 112, là viện trưởng học sinh ngươi cuối cùng không thể động hắn một chiêu kiếm một thế giới, một chiêu kiếm càng không động. Nhìn thấy cái kia một chiêu kiếm, thần bí hắc nhận thanh niên trên mặt ánh mắt rốt cục nghiêm nghị lên, vẻ mặt càng ngày càng chăm chú, đây là hắn hôm nay lần thứ hai thật lòng ra tay với Tần Thiếu Du, này đánh vỡ hắn ngày xưa thông lệ. Hắn tự Đại Sơn cổ lâm đến, ở cùng thế hệ tuổi trẻ cường giả trong, hắn xưa nay đều là chỉ là tùy ý thăng chi, cho dù chăm chú, vậy cũng là ở thật rất nhỏ thời điểm, vượt cấp khiêu chiến cùng thế hệ trong thiên tài trẻ tuổi, khi đó, hắn rất chăm chú chính, rất nỗ lực, rất liều mạng, vì lẽ đó, cuối cùng hắn đầy người thương tích, nhưng cuối cùng vẫn là thắng rồi. Mãi đến tận chậm rãi, đến hắn 15 tuổi năm đó, hắn chiến bại trong tộc trẻ tuổi trong hết thể nhân vật thiên tài, thành trong tộc tuổi trẻ trí cường giả, vào lúc ấy, hắn liền chân chính mạnh mẽ, hắn liền cùng tuổi trẻ trong bất cứ người nào đối chiến, cũng bắt đầu trở nên rất tùy ý, mà chăm chú, hắn tựa hồ có hơi lãng quên cái cảm giác này. Hắn từ Đại Sơn cổ lâm trong cùng nhau đi tới, trên đường không biết bí mật khiêu chiến bao nhiêu danh chấn một phương thiên nhân bên dưới cường giả, nhưng chỗ đi qua, chiến người, nhưng không có bất cứ người nào để hắn chăm chú đối xử. Cho dù ở hắn từng đang đối mặt một cái thế hệ trước đại địa sư viên mãn cường giả, hắn cũng chỉ là tùy ý thắng được, sau đó không để lại họ tên đồng bền rời đi. Thứ 18 kiếm bán, một luồng ánh kiếm có thể ánh sơn hà cát côn, uy năng càng là khó có thể phỏng đoán. Hơn nữa, kiếm tiên chi đạo, công kích trí cường nghe tên, thần bí thanh niên mặc áo đen hay là có thể tránh lui, không thương mảy may, nhưng hắn đối mặt một cái trung cấp sư lại có thể nào lùi? Cho dù đây là trí cường kiếm tiên công kích chi đạo, hắn cũng không thể thối lui nửa bước, muốn chính diện tay không đụng vào nhau, mới lộ hắn cường thế. Ngàn tia bạn tia nhiễu chỉ triển, không biết hà lên. Hắc y thanh niên thần bí đã quên đi rồi bao lâu không có nghiêm túc như vậy như thế nghiêm nghị kết ra một đạo thượng cổ thánh kỹ. Lần này, cho dù hắn muốn bước vào chân long thư viện cũng là rất tùy ý đến, nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới, ở muốn bước vào thư viện một tầng hành trình trong cần hắn như vậy chăm chú đối xử, như vậy để tâm diện hóa ra chiêu thức này vô khuyết thượng cổ trung cấp đại thánh kỹ. Mười ngón khẽ gậy, lấy một loại kỳ dị nói ý lay động không. Động tác của hắn là như vậy mềm nhẹ, nếu như chức nữ sư trong biên chế trước thiên võng, huyễn ra vô tận quan kia, ngàn bậc kia, nhẹ nhàng nhiễu chỉ triển, nhẹ nhàng hướng về hư không chẳng ra, tự hóa thành một tấm tuy thưa thiên võng. Tuy thưa nhưng có lọt, lúc này hướng về Tần Thiếu Du cái kia một chiêu kiếm quân quá khứ. Cái kia vô tận quan kia, càng là khó mà tin nổi đột nhiên kéo dài hướng về thượng quan bảo hoa bọn họ tranh cướp cái kia viên truyền tống thạch thượng, không tức đem hắn quả đi, để mấy người này tranh đấu thành công dã chẳng, nhưng này mấy người nhưng là không người nào dám lên tiếng, bọn họ không dám đối mặt chăm chú lên hắc y thanh niên thần bí, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ lui về bệ đá, lặng lặng đợi hạ một viên truyền tống thạch hiện ra. Một bên đối mặt Tần Thiếu Du chí cường thứ 18 kiếm bán, một bên còn có thể không tức cướp đoạt một khối truyền tống thạch, thần bí thanh niên mặc áo đen mạnh mẽ đã xa xa vượt lên ở những người này bên trên, tuy rằng bọn họ cũng tự xưng giới tu hành thiên tài, nhưng thánh giới hùng vĩ, vũ trụ vô cùng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thần bí thanh niên mặc áo đen chí ít cũng là đứng ở toàn bộ thánh tu trên đại lục đều đủ để bài được với hào tuổi trẻ cường giả, mà không phải ở một thành, một vực hoặc một quốc gia bên trong. Tần Thiếu Du chiêu kiếm này đã đâm tới, vô tận kiếm ý kéo dài không dứt, vô cùng ánh kiếm do một hóa vạn, mạn vũ hư không, chém về phía vô tận quan kia, không ngừng hướng về thần bí thanh niên mặc áo đen đẩy mạnh. Kiếm ý mãn càn khôn, hàn quang động sân hà, Tần Thiếu Du chiêu kiếm này vì năng quá mức khủng bố, hư không bị chém ra đạo đạo vết rách, ngàn vạn tia thánh quang chi tia bị chém chết, vô hạn bức tận thần bí thanh niên mặc áo đen, nhưng cũng đều là kém cái kia một điểm không cách nào chân chính đâm thủng tấm vong này, mà tấm vong này cũng đang không ngừng tiêu hao chiêu kiếm này kiếm ý sức mạnh. Lấy nhu thắng cương, cứ thế nhu đối với chí cương,
Tần Thiếu Du một chiêu kiếm cuối cùng không có cách nào đâm thủng thần bí thanh niên mặc áo đen bệnh võng, như thế nào đi nữa nói, thần bí thanh niên mặc áo đen cảnh giới cao hơn Tần Thiếu Du ra quá nhiều, Tần Thiếu Du lúc này có thể lợi dụng hết thể lợi dụng tất cả, có thể đem hắn bước đến trình độ như thế này, cái kia đã là không thể tưởng tượng, đổi lại là dường như hắn như thế cảnh giới cái khác người tu hành, nói vậy khắp thế giới cũng không cách nào tìm ra một cái có thể bước lui đại địa sư viên mãn cảnh giới tồn tại. Kiếm khí lại dài lâu cũng có đoạn đi thời điểm, vào lúc này cũng sẽ là thần bí thanh niên mặc áo đen ra tay giết chết Tần Thiếu Du thời điểm, nhưng cái khó đến có làm ra như vậy tình trạng, Tần Thiếu Du như thế nào cho đối phương cơ hội như vậy. Dù là ở chiêu kiếm này khí đem diệt một khắc đó, Tần Thiếu Du từ lâu ở trong người tồn trữ hồi lâu vô tận âm dương thánh lực, lúc này không hề bảo lưu đưa ra, thông qua cổ kiếm bạo phát ra cuối cùng một lần cường kích. Ầm. Vô tận âm dương thánh lực tự trên mũi kiếm bạo phát đi ra, Tần Thiếu Du lúc này toàn thân đã bị hút không khí, nói trên người đã có vô số nơi khủng bố vết rách, nếu không là hắn tại ý thức mơ hồ trong lúc đó đọc lên hồi xuân quyết, lúc này nói thân có thể cũng đã bạo nát ra. Mạnh mẽ âm dương thánh lực đánh ra, liền có mạnh mẽ về chấn động lực lượng, Tần Thiếu Du lúc này không có một chút nào thủ đoạn đánh tan trên người lực phản chấn, chỉ có thể mặc cho này một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh vào trên người chính mình, sau đó như ánh sáng bay ngược mà quay về, ý thức càng ngày càng mơ hồ không thể tả, như cùng người chi sắp chết một khắc đó, Tần Thiếu Du thậm chí ở trong cơn mông lung, nhìn thấy cái kia một khuôn mặt quen thuộc, người tự ở bị ngạn hoa nở địa phương. Hướng về hắn mấy tay, lại tự ở từ cựu trùng tiên bên trên đem hắn tiêu to, tâm thần của hắn đều là rất phiêu, không có giới hạn, không có mục tiêu, không có tin tức, sau đó dù là ý thức trống rỗng. Nếu như nói, lúc đó Tần Thiếu Du đám người ở khổ sở dãy rủa cầu sinh, dường như một con không khuất phục run rế giống như vậy, sau đó thì sẽ biến thành một con càng mạnh mẽ hơn run rế. Chỉ ít, tất cả những thứ này đối với những cao cao tại thượng đó, đã đứng ở ngọn núi đỉnh người mà nói, bọn họ dù là như vậy đối xử tất cả những thứ này. Liên trước tiên nói ở chân long thành một tòa cao to cổ tháp bên trên, một vị đầu bạch đã hoa dâm người già, ánh mắt của hắn không có bất kỳ sát thái, khắp toàn thân dường như ẩn sâu một đạo vực sâu, một chút nhìn ra, nhưng là không nhìn thấy phần cuối, càng sẽ cảm thấy lão nhân này gần ngay trước mắt, nhưng sẽ làm cho người ta một loại vĩnh viễn cũng chạm không tới cảm giác. Bên cạnh hắn, còn có một cái quần áo có chút lôi thôi người già, ánh mắt của hắn có chút hoạt bát sát thái, trên mặt cũng thường xuyên mang theo một tia du hí nhân gian nụ cười, trên người đạo bào màu sáng có chút cũ nát, nhưng nếu là thật tinh mắt sắc bén người nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra cái này áo bào cho có chút không phổ thông lên, chỉ ít, đạo kia bảo vật liệu dù là một loại thế nhân không nói được vật liệu, tự tam thi, rồi lại bất tận là tam thi, hoặc là vẫn là tam thi đi, nhưng tổng sẽ không thật sự có người sẽ chú ý một cái màu xám cũ nát áo choàng, vì lẽ đó cái này cũng không trọng yếu chính là lão nhân này là thư viện ở ngoài tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Lục Tuyết Phỉ gia gia, mặt khác tóc hoa dâm người già tự nhiên dù là thư viện ở ngoài tuổi trẻ đệ nhị cao thủ Phó Vân Tiên gia gia. Chân Long thành Phó gia cùng Lục gia, hai người này từng cùng mấy chục năm trước huy hoàng nhất thời Minh Nguyệt gia tộc nổi danh, đặt ngang hàng Chân Long quốc tam đại cổ thánh tu gia tộc, nhưng Minh Nguyệt gia tộc từ lâu ở một đêm gian biến mất đi, thành một cái không biết truyền thuyết, bên trong có quá nhiều không thể mở ra mê, hoặc là lại có ai sẽ tới mở. Phó gia cùng Lục gia bây giờ vẫn như cũ như từ trước giống như huy hoàng, địa vị ở Chân Long quốc trong thậm chí càng thêm một thực, chỉ ở Chân Long thư viện bên dưới, so với Chân Long quốc đương đại tam đại thánh tu môn phái có càng thêm cổ lão cùng khó có thể tưởng tượng gấp gáp. Mà Phó gia cùng Lục gia hai vị ông lão là bây giờ hiện ra thế gian tối truyền kỳ nhân vật một trong, đồn đại trong đã là trung cấp thiên nhân đại viên mãn trí cường giả, là kiếp này có hy vọng bước vào đại thiên nhân cảnh giới tồn tại. Hai vị này hiện ra trên thế gian trung cấp thiên nhân cường giả, tuyệt đối là Chân Long quốc kim tự tháp trên đỉnh tồn tại nhân vật. Bọn họ lúc này đứng ở Chân Long thành cao nhất cổ lão nhất một tòa cổ tháp thượng, ánh mắt huyễn diệt vô cùng hư không ảo giác, trực nhìn thấy hảo cảnh ngọn núi đỉnh thượng chính đang khổ sở cầu sinh thiên tài trẻ tuổi các tu giả. Đồn đại, bọn họ đứng ở tòa này cổ tháp thượng ẩn có kinh thiên đại bí, có thể là một tòa cổ trận mắt trận nơi, có thể điều khiển thiên địa chí cường sức mạnh to lớn, thậm chí có thể nhốt lại thánh hiền hàng người. Nay cổ tháp cao ngàn mét, nhắm thẳng vào bầu trời, dường như một thanh kiếm cổ, thiên cổ bất hủ, hơn nữa trong đêm đen tựa hồ có cổ hoa văn ở trên thân tháp lưu chuyển, càng lộ vẻ thần bí khó lường. Lục lão đầu, ngươi thấy thế nào? Những người này cũng thật là nhược đến không được, cái kia con trai của đại thống lĩnh dĩ nhiên cũng phải cùng những tư chất đó bình thường ngu rốt hạng người xen lẫn trong đồng thời, trừ hắn ra, những người này bất luận như thế nào đi nữa bỏ, đại thể đều cuối cùng chỉ có thể dừng lại với thiên nhân bên dưới, bên trong nói vậy không có mấy cái có thể đánh vỡ đại địa sư viên mãn cảnh giới hàng rào bước vào đến tiểu thiên nhân cảnh giới. Phó Vân Thiên gia gia Phó Hồng lúc này âm thanh rất là lãnh đạm, chỉ là khi theo ý là bình, nhưng liền đã là định những người đó nhân sinh, mà đối với hắn tới nói, những người đó dù cho có thể đánh vỡ đại địa sư viên mãn cảnh giới hàng rào bước vào đến tiểu thiên nhân cảnh giới, như vậy ở trong mắt hắn cũng liền chỉ là một con càng mạnh mẽ hơn run dế mà thôi, có thể xoay tay trong lúc đó diệt bọn họ. Phó ông lão, ta nói ngươi những năm gần đây có phải là chạm quá cao, ngươi chưa từng ở chúng sinh bên trên, cũng đã dùng vượt qua chúng sinh ánh mắt đối xử thế gian vật vật, như vậy, ngươi thấy mãi mãi cũng chỉ là ảo ảnh, không cách nào nhìn thấu chân thực. Lục Tuyết Phỉ ra ra lục nói minh ánh mắt xoay một cái, không lưu tình chút nào phê phán Phó Vân Thiên nói như vậy, mà ánh mắt của hắn rơi vào Tần Thiếu Du trên người, bên trong không khỏi có một tia dị thải tránh qua. Chân thực, cái gì là chân thực? Chân thực dù là bằng vào ta đứng ở bọn họ một đời đều chỉ có thể ngước nhìn độ cao, bọn họ ở trong mắt ta, sinh tử giảm và tăng như run rế, ta một lời động tập phương, trong nháy mắt phá bầu trời, như bọn họ chưa trưởng thành là trung cấp thiên nhân tiềm chất, cái kia liền vĩnh viễn nhập không được pháp nhãn của ta, sự sống chết của bọn họ, tựa như một con run rế bình thường thấp hèn. Thiếu niên kia thân phận không rõ,
ta cảm giác là hắn ảnh hưởng thiên cơ, khi làm nên chu diện. Phó Hồng Âm thanh cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Hôm nay lại đây, liền không nghĩ cùng ngươi luận những này đạo lý, bất quá, ta cuối cùng muốn nói một câu nói, thiên cơ việc, biến hóa thất thường, đại đạo con đường, trời không thể định, thiếu niên kia như vào thư viện, dù là thư viện người, là viện trưởng học sinh, ngươi cuối cùng không thể động hắn. Lục Nói Minh nhìn Tần Thiếu Du đâm ra cuối cùng một chiêu kiếm, cái kia trong mắt đột nhiên bạo tránh ra một tia không thể nói rõ hào quang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 113, không rõ chi nguyên chân long thành cổ tháp, đó là phi thường cổ lão tồn tại, tự tuyên cổ tồn tại, đời đời tương truyền hạ xuống. Bây giờ dù là Phó gia cùng Lục gia cộng đồng quản giáo, Phó Hồng cùng Lục Đạo Minh dù là này một đời quản giáo giả, nay một tòa cổ tháp vô cùng thần bí, truyền thuyết là này chân long quốc gần nhất thiên cơ tồn tại, bởi vì nơi này từng có đại thánh toán sư ở đây từng lưu lại một tia nói niệm, đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấu một ít thiên cơ, suy tính ra một ít tương lai việc. Hôm nay Phó Hồng cùng Lục Đạo Minh hai vị quản giáo giả đồng thời hiện thân cổ tháp thượng, tự nhiên cũng chính là muốn thông cổ tháp nhìn thấy một ít chân long quốc thánh tu giới tương lai. Bọn họ đều đã là trung cấp trời đại viên mãn tồn tại, tâm niệm mạnh mẽ, nhưng đối với tương lai việc có một ít cảm giác huyền diệu. Khoảng thời gian này, Phó Hồng trong lòng tự dưng sinh một loại không rõ dấu hiệu, liền kêu lên Lục Đạo Minh, thượng tháp có nói, thôi diễn không rõ chi nguyên. Bây giờ, bọn họ đứng ở cổ tháp bên trên, vừa vặn nhìn thấy Tần Thiếu Du chiến đấu thần bí thanh niên mặc áo đen một màn, đặc biệt nhìn thấy Tần Thiếu Du dĩ nhiên người mang thánh tu thuật, lại tu tập kiếm tiên chi đạo, hơn nữa đâm ra thứ 18 kiếm bán sau, dĩ nhiên có thể thoáng đỡ đại địa sư viên mãn cảnh giới thần bí thanh niên mặc áo đen. Khi hắn nhìn thấy cái kia ăn mày thiếu niên, trong lòng hắn không rõ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày, có người hướng về hắn báo cáo, có ở xa suốt Cấm Phong Minh Nguyệt trước phủ từng xuất hiện, mà người kia dù là một người thiếu niên ăn mày, liền cùng lúc này người kia miêu tả đến mức rất gần gũi, lúc này trong lòng càng có một loại mãnh liệt không rõ cảm. Tiểu tử kia từng ra Minh Nguyệt trước phủ, cũng dù là khi đó, ta thiên nhãn trong tự nhìn thấy một tia không rõ ánh sáng dáng lâm chân long thành, vì lẽ đó, mặc kệ người này là thân phận như thế nào, đến từ phương nào, hắn đều là gây nên tường đầu mượn, nhất định phải chu diệt. Phó Hồng Âm thanh lạnh lẽo, hắn là cổ tháp quản giáo giả một trong, có thể nói là trong tay nắm chân long quốc thánh tu giới mạch máu, phàm có một tia ảnh hưởng thánh tu giới ổn định không biết tồn tại, hắn đều muốn sớm chu diệt, chỉ ít, ở mấy chục năm trước, tổ phụ của hắn cũng dù là làm như vậy. Lời ngươi nói không rõ ánh sáng, chẳng lẽ không chính là một tia ánh trăng sao? Ta liền nói rồi, ngươi tổ tiên rất sớm đứng ở chúng sinh bên trên, dùng càng siêu chúng sinh ánh mắt đối xử thiên địa thế gian, các ngươi nhìn thấy lẽ nào nhất định là chân tướng sao? Lục Đạo Minh cũng không đồng ý Phó Hồng cách làm, 30 năm trước, hắn tổ tiên ở một cái nào đó ban đêm từng nói với hắn một câu nói, Phó gia người có thể cao cao tại thượng quá lâu, chưa đạt tới chúng sinh bên trên cảnh giới, cũng đã cao cao đứng ở chúng sinh bên trên, cho dù là đại thiên toàn sư, như đã vượt lên ở chúng sinh bên trên, cũng chưa chắc sẽ không toàn sai, huống chi, thiên cơ việc, biến hóa thất thường, đại đạo con đường, trời không thể định, có thể ta dù là sai rồi, không nên ra tay. Lục Đạo Minh tổ tiên nhân lần đó bị ẩn thương, cần bế quan, lâu dài ở tu, mà ở ẩn tu trước, liền nói với Lục Đạo Minh một câu nói như vậy, đồng thời đem cổ tháp chìa khóa giao cho hắn. 30 năm qua, Lục Đạo Minh mỗi từng tình tế dư vị tổ tiên một câu nói này, luôn cảm thấy tổ tiên tựa hồ ẩn giấu một chút bí mật, nhưng không có đối với hắn nói rõ. Sau đó, hắn từng muốn tìm cơ hội hỏi một chút tổ tiên, nhưng không nghĩ tới chính là, tổ tiên vừa bế quan, liền không còn đi ra, Lục gia cổ lao cấm địa trong 30 năm qua cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Đạo Minh những năm gần đây du hí nhân gian, hồng trần kiếp trong quá, trong lòng càng hờ hững gia tụ, nhưng không giống Phó Hồng, cao cao đứng ở chúng sinh bên trên, kế thừa hắn tổ tiên vừa nói, lấy trời toán thuận, thời khắc tính toán thiên cơ, tổng cho rằng ở chân long quốc đương đại thánh tu giới thượng, ngoại trừ thư viện bị kia, không có ai có thể so với cho hắn nhìn ra càng xa, hơn càng rõ ràng, bởi vì hắn đã là thiên toán sư, có thể một lời động tập phương. Thiên toán sư như nhìn thấy không phải chân tướng, ta không tin ngươi Lục lao đầu có thể so sánh ta nhìn ra càng xa, hơn bất kể nói thế nào, tổ hấn có lời, Phó gia chủ nói giết, tính toán thiên cơ, chém không rõ nguyên, Lục gia chủ phòng, chỉ cần bảo vệ cẩn thận cổ tháp, chém chết không rõ chi nguyên chỉ là ta Phó gia việc, không cần ngươi Lục gia bận tâm. Phó Hồng rất kiên định, nhưng giống như là một loại cố chấp, lạnh lùng mà nói, hắn đã là một cái thiên toán sư, một lời động tập phương, ai có thể không tin. Xác thực như vậy, bất quá, cái kia ăn mày tổng không hề có một chút không rõ dấu hiệu, ngươi liền muốn chu diệt hắn, thú hổ, hắn đã là thư viện học sinh, ngươi dám chu hắn sao? Lục Đạo Minh tu nói tự nhiên cùng Phó Hồng không giống nhau, hắn thân cận hồng trần chúng sinh, làm việc khiêm tốn, rất nhiều chuyện hắn từ lâu buông tay, nếu không là sống còn, hắn đều là không quá để ý, nhưng hôm nay hắn nhìn Tần Thiếu Du, trong lòng hắn luôn có một loại khôn kể huyền diệu cảm giác, thậm chí hắn sẽ sinh ra một loại mơ hồ thuộc khí tức, đó là ẩn sâu với trong huyết mạch truyền thừa. Đối với run rế, ta tất nhiên là xem thường với ra tay rồi, bất quá, thư viện trong cũng không cấm chỉ sinh tử tranh đấu, nhà ta tôn tử Vân Thiên như muốn chân chính trưởng thành, đều là cần một ít run rế đến luyện tập, ta sẽ để Vân Thiên ở công bằng tranh đấu trong chu diệt hắn, dù là như vậy, liền viện trưởng cũng không có thể nói cái gì. Phó Hồng lạnh nhạt nói, mặt không hề cảm xúc. Ngươi chẳng lẽ không có toán ra này thân phận của người này sao? Nhưng mà, Lục Đạo Minh đột nhiên nói ra một câu ông nói gà bà nói vịt, nhưng câu này vừa ra, Phó Hồng sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị lên, sau đó mở miệng nói, sở dĩ ta nói hắn chính là không rõ chi nguyên, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất dù là ta không cách nào toàn thấu hắn, trên người hắn có một luồng có thể che đậy thiên cơ bí lực. Ngươi nói viện trưởng, hắn có được hay không nhìn thấu đây? Lục Đạo Minh lần thứ hai muốn hỏi, hắn tuy rằng nhìn không thấu cái gì, nhưng hắn nhưng trong lòng càng ngày càng sáng sủa. Nhìn không thấu đều không quan trọng, chỉ cần chém chết, cái kia không rõ cũng liền tùy theo rồi biến mất. Lục lao đầu, hôm nay tới đây ta ngoại trừ cùng ngươi nói chuyện này, càng muốn đề một chuyện, cái kia dù là ta muốn giúp cháu của ta Vân Thiên hướng về tôn nữ của ngươi để hôn, ta xem, Vân Thiên cùng Tuyết Phỉ là một đôi trời sinh, cũng là thư viện ở ngoài tuổi trẻ trí cường giả, tiên phú của bọn họ nghịch kinh thế, thành tựu tương lai tất nhiên có thể vượt qua chúng ta, hơn nữa, tương lai chúng ta ở lui, cổ tháp chìa khóa giao cho bọn họ này một đôi bảo quản đó là không thể tốt hơn, ý của ngươi như thế nào? Phó Hồng lúc này lại đột nhiên gián đoạn trước đó đề tài, nhưng là miễn cưỡng muốn kéo tới việc này tới, Lục Đạo Minh có chút không vui nhíu mày một cái, việc này Phó Hồng đã đề cập tới nhiều lần, nhưng đều bị hắn lấy các loại lý do từ chối, nhưng không nghĩ tới, hôm nay này Phó ông lão dĩ nhiên ở đây nói ra. Người trẻ tuổi sự đương nhiên phải để người trẻ tuổi đi giải quyết, chúng ta làm ông lão tốt nhất không muốn nhúng tay, nếu như Tuyết Phỉ chính mình đồng ý, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Lục Đạo Minh rất bất đắc dĩ địa đạo, hắn tôn nữ Lục Tuyết Phỉ một lòng tu đạo, có thể chưa bao giờ từng nghĩ kết hôn luận cả sự. Vân Thiên cùng Tuyết Phỉ từ nhỏ quen biết, tự nhiên là thích hợp nhất một đôi, bây giờ lại đồng thời bước vào thư viện tầng 3, sau đó ở chung cơ hội càng nhiều, việc này cũng quả thật làm cho người trẻ tuổi chính mình đi quyết định. Phó Hồng khẽ nói, sau đó chuyển đề tài lại nói, chân long quốc thánh tu giới, trẻ tuổi, tự nhiên không có ai có thể ngăn cản bọn họ trưởng thành bước tiến, liền để bọn họ mở một đường máu, để cùng thế hệ trẻ tuổi tận phục bọn họ làm đầu, tương lai này thánh tu giới cuối cùng thiên hạ của bọn họ. Nghe được Phó Hồng, Lục Đạo Minh trong lòng lặng lẽ thở dài, trong lòng cho tới giờ khắc này mới rốt cục sinh ra một tia không rõ cảm giác. Không biết là vì là Phó Hồng toán đi ra không rõ mà không rõ, hay là bởi vì hắn cuối cùng nói câu nói đó. Ở Vân Phong Đạo Sơn đỉnh, người già nhìn sương mù bên dưới, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc này, rất nhiều người liền muốn chú ý tới tên tiểu tử kia đi, cái kia Phó gia cùng Lục gia ông lão, lúc này ngay khi cổ tháp bên trên, cái kia Phó gia ông lão nghĩ đến chính đang diễn biến hắn cái kia cái gì chim thiên cơ, nói vậy muốn ra tay chu diệt không rõ chi nguyên a. Lão sư, ngươi tuy rằng không phải thiên toán sư, nhưng đều là so với hắn nhìn ra càng chân thực một ít. Trung niên đại hán lặng lặng mà mở miệng nói, rất nhiều năm trước, hắn còn lúc còn rất nhỏ, từng thấy thiên toán sư một lời động thập phương, nhưng hắn cũng không tin thiên toán sư nói dù là chân lý vĩnh viễn chỉ có cường giả định đoạt. Chân thực sao? Cái kia vĩnh viễn dù là cường giả định đoạt. Người già cười nhạt một tiếng, 30 năm trước hắn tự nhiên còn chưa đủ mạnh đại, thế nhưng 30 năm sau sao, tựa hồ vẫn như cũ còn rất xa không đủ mạnh, bởi vì khi ngươi càng là mạnh mẽ thời điểm, thì sẽ nhìn thấy nhân vật càng mạnh mẽ hơn, tựa như con đường tu hành, vĩnh viễn không có phần cuối. Càng là người mạnh mẽ thì sẽ càng giác đến tự thân nhỏ bé, bởi vì khi ngươi nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời thì ngươi sẽ phát hiện tự thân vị trí thiên địa càng thêm mênh mông vô biên, không có phần cuối. Người già trong thanh âm có một loại cô đơn, sau đó ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận, tự muốn xem thấu một ít cũng chưa biết tồn tại. Lão sư, người trẻ tuổi tranh đấu, liền để chính hắn đi tranh, chính bọn hắn tạo hóa, liền để chính bọn hắn đi đoạt. Ngài là thế ngoại cao nhân, lúc cần thiết chỉ cần phát một câu nói liền thôi. Phó ông lão có thể một lời động thập phương, lão gia ngài nhưng có thể một lời động thiên hạ. Trung niên đại hán tự nhiên còn không cách nào lĩnh hội người già trong lời nói rất nhiều ẩn mật tâm ý, nhưng đối với hắn mà nói, thế giới này, ở hắn nhìn thấy mạnh mẽ bên trong, giáo viên của hắn chí ít dù là nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngươi nói không sai, tiểu tử kia vận mệnh của chính mình xác thực muốn chính hắn đi đoạn, ta liền nhìn hắn có thể đi tới cái kia một bước nào, bọn họ trẻ tuổi làm sao tranh, ta liền mặc kệ. Trung niên đại hán tự nhiên biết, giáo viên của hắn nói mặc kệ, cái kia như phò ông lão đời này nhân vật mạnh mẽ tự nhiên cũng liền đừng để ý đến. Chân Long thành thống lĩnh phụ vọng tinh trên đài, đại thống lĩnh nhận thân với áo giáp màu đen trong, ánh mắt nhìn về phía Vân Phong Đạo Sơn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Thở dài sao? Ngươi là có hay không nghĩ tới, ngươi con trai của thiên tài dĩ nhiên sẽ ở thư viện một tầng tiêu chuẩn thượng liền gặp gỡ đối thủ, không phải sao? Đại Vu sư thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, trong thanh âm có phúng nhiên tâm ý xác thực không nghĩ tới, bất quá, ngươi phái ra hai cái dạ hành giả đều không giết chết được ta con trai của phế vật kia, đó là không phải càng khiến người ta cảm thấy trào phúng. Đại thống lĩnh khẽ nói, hơn nữa một tia sát cơ hiện ra, bao phủ một vùng thế giới, để đại Vu sư sắc mặt thay đổi biến đổi. Ta cho rằng, có một số việc, ngươi có thể làm bộ không biết, từ chỗ đó trốn ra được người đều đến chết, ta chỉ là giúp ngươi vâng theo cổ huấn mà thôi. Đại Vu sư lúc này mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng, hắn biết chính mình tuy rằng cũng là rất cường đại, nhưng trước mặt nam tử này so ra, tựa hồ có không thể tưởng tượng chênh lệch. Hắn dù sao vẫn là con trai của ta, còn thiếu niên kia ăn mày, sau đó ngươi tốt nhất không cần nhiều lo chuyện bao đồng, người trẻ tuổi người liền để năm người chính mình đi giải quyết, lao ra hỏa môn không muốn nhúng tay, đây là viện trưởng. Nghe được câu nói sau cùng, Đại Vu sư thân thể run lên, rốt cục cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn trong một tia âm u, sau đó tối lui. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 114. Danh chấn tứ phương hay là Tần Thiếu Du sẽ không biết, hắn ở mỗi một khắc, hắn vẫn cho rằng đầy đủ biết điều chính mình, nhưng ở trong lúc vô tình cũng hoặc là ở định sẵn từ lâu trong, hắn đã trở thành những cao cao tại thượng đó nhiều mặt đại nhân vật quan tâm đối tượng. Liền, từng cuộc một liên quan với hắn nói chuyện, đều là ở một ít bình thường thế nhân chỉ có thể nghe truyền thuyết, nhưng không thể chạm đến nơi quay chung quanh hắn triển khai. Mặc kệ là chân long cổ tháp thượng một hồi không rõ chi nguyên nói chuyện, vẫn là Vân Phong Đạo Sơn đỉnh, viện trưởng cùng mình gã sai vật trong lúc đó liên quan với hư huyễn cùng chân thực thảo luận, cũng hoặc là đại thống lĩnh phủ cổ lão vọng tinh trên này, đại thống lĩnh cùng đại vu sư trong lúc đó lẫn nhau trào phúng, hay hoặc là tại những khác một ít thế nhân không cách nào chạm đến bí. Cuối cùng không thể tránh khỏi nhắc tới một cái ở trong mắt bọn họ nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé nhân vật. Cũng hay là, những cao cao tại thượng đó nhân vật huyền thoại cũng không biết,
Tần Tiểu Du cái tên giả này chữ đã bị người đào lên, đây là Tần Thiếu Du tiến vào Chân Long Thành sử dụng đến giả danh, lúc này đã truyền khắp đại thành ngõ cổ, không người không đang nói luận một tên gọi là Tần Tiểu Du thiếu niên khất cái. Kim Nguyệt Tiểu lâu trong, đem La Kiệt đánh thành đầu heo, suýt chút nữa hôn mê, lúc này càng là chịu đến La Gia Hạ trọng thương, thề muốn chém giết Tần Tiểu Du thiếu niên này ăn mày. Hơn nữa đến lúc này, mọi người cũng rốt cuộc biết là ai ở ảo cảnh trong lấy kiếm tiên chi đạo chém giết hai tên mạnh mẽ giả hành giả ám giả Minh Vương, đem Hứa Dạ cùng Cửu Âm Tu La thủ Trung Nguyệt Khôi người dù là có thể đâm ra thứ 18 bán Tần Tiểu Du. Tự nhiên, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là tên kia Tần Tiểu Du thiếu niên khất cái liền đâm 15 kiếm, chém chết lấy Y Thiên thiếu cầm đầu mấy cái đại địa sư tiền kỳ cảnh giới cường giả, căn bản không có một chút nào lưu thủ. Cho dù là Y Thiên thiếu cuối cùng có thể chật vật đào tẩu, cũng là Tần Thiếu Du căn bản không nghĩ ra tay giết hắn. Không có ai biết tên này gọi là Tần Tiểu Du thiếu niên khất cái đến từ nơi nào, có thân phận gì, trước đó chưa bao giờ nghe nói qua, hắn chỉ là đột nhiên xuất hiện, cuối cùng dĩ nhiên có thể đâm ra thứ 18 kiếm bán, thoáng đỡ đại địa sư viên mãn cảnh giới thần bí thanh niên mặc áo đen. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng rốt cuộc biết, tên kia thần bí Hắc Y Thanh là cùng Phó Vân Thiên cùng Lục Tuyết Phỉ giống như vậy, có thể trực tiếp tiến vào thư viện tầng 3 nhân vật, trong lòng mọi người tự nhiên khiếp sợ cực kỳ, khó có thể tin. Bây giờ, Tần Thiếu Du tuyệt đối đã trở thành trẻ tuổi sốt dẻo nhất nhân vật, chí ít Chân Long Thành rất nhiều cường giả đã lớn tiếng muốn khiêu chiến hắn. Cũng có rất nhiều thành danh hồi lâu cao thủ trẻ tuổi lớn tiếng muốn đích thân chém hắn, chỉ vì lĩnh La Gia mở ra trọng thưởng. Tự nhiên, lời đồn vật này dù là càng chuyện càng sẽ mất đi chân thực tính. Cuối cùng, Tần Thiếu Du ở mọi người đồn đại trong đã thành làm một cái kẻ ác tồn tại, rất nhiều năm khinh cường giả buông lời, nếu là gặp bữa, tất nhiên không chút lưu tình ra tay tiến hành sinh tử khiêu chiến. Bên ngoài đồn đại sôi sùng sục, nhưng đứng ở thư viện một tầng một chỗ trên thiên đài Tần Thiếu Du đối với này nhưng là không biết gì cả. Giờ khắc này, hắn còn đang trầm tư ý thức chống không trước đâm ra cái kia bản kiếm, ở thưởng thức một sát na kia lĩnh ngộ. Lúc này Tần Thiếu Du trong cơ thể vẫn như cũng là trống rỗng, toàn thân chịu đến vô cùng nghiêm trọng thương tích, ở một đòn tối hậu gian, nói thân đều suýt chút nữa tan nát, nhưng hồi xuân quyết quả nhiên thần diệu lại mạnh mẽ, lúc này hắn nói thân đã ổn định lại, khí tức cũng trở về phục bình thường, cần chỉ là mấy ngày tĩnh dưỡng, liền có thể trở lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Sự thật là, ở hắn ý thức mơ hồ trong nháy mắt đó, tên béo đã nắm lấy cơ hội cuối cùng, một bước đạp đến hắn trước người, lại kéo lên hư không tinh âm, sau đó đồng thời bóp nát truyền tống thạch, tiếp theo liền truyền tống đến thư viện một tầng trong. Quá trình này coi là thật là mạo hiểm tới cực điểm, bởi vì bọn họ nhìn thấy thần bí hắc thanh niên là cùng bọn họ đồng thời xuất hiện ở thư viện một tầng trong. Đương nhiên, đến thư viện một tầng, tự nhiên là không thể động thủ nữa, bởi vì thư viện một tầng đại sư huynh từ lâu ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Thư viện một tầng cũng không bằng thế nhân trong truyền thuyết như vậy, dường như mở ảo tiên cung giống như vậy, tiên khí lờ lờ, nơi này chỉ có một tòa to lớn cổ điện cung điện, đúng là có vẻ hơi khí thế bằng bạc, mà lại nơi này tuy rằng cũng không có chân chính tiên khí, nhưng linh khí nồng nặc cực kỳ, tuyệt đối là một mảnh tu hành thánh địa, khe núi răng có cổ dược sinh trưởng, linh thảo rậm rạp, dị quả đầy dẫy, lúc đó có linh thú rực rạn, ngược lại có chút như là một mảnh phương ngoại. Nơi thư viện một tầng cung điện ở ngoài chính là mảnh này to lớn trời đài, lúc này nơi này đứng 15 người, nơi này đều là đoạt được truyền tống thạch, tiến vào thư viện một tầng người, bất quá, có thể đi vào thư viện một tầng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, mà sau đi vào 5 cái chỉ là ký danh đệ tử. 10 người đứng đầu người trong, Tần Thiếu Du, tên béo, hư không tinh âm, còn có Hắc Ý thanh niên thần bí là đồng thời đi vào, cũng không phân trước sau. Tiếp theo chính là võ đạo nhân vật thiên tài Dương Thiên Hoa, Thượng Quan Bảo Hoa ở phía sau, Giang Đào tiếp theo, còn có mặt sau chính là một cái Tần Thiếu Du cũng không biết được thanh niên, sau đó là Âu Dương Cẩm Hoa, Lâm Thiết. Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lâm Thiết hai cái miễn cưỡng xếp tới thứ 9, người thứ 10, hiểm mà lại hiểm có thể tiến vào thư viện một tầng trong, còn cuối cùng năm tên, Tần Thiếu Du tự nhiên cũng không quen biết, bất quá, có một cái hắn ở Kim Nguyệt Tiểu Lâu trong từng thấy, từng cùng La Kiệt đi chung với nhau, cũng từng nhỏ giọng nói chào phúng qua hắn, những này để trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Lúc này, bọn họ 10 người đứng ở phía trước làm một liệt, đại sư Minh trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn về phía bọn họ, đặc biệt cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Thiếu Du trên người. Thật cao hứng có thể nhìn thấy chư vị có thể bước vào đến thư viện một tầng trong đến, các ngươi đã có thể đứng ở nơi này, cái kia từ nay về sau chúng ta chính là sư Minh đệ, nếu các ngươi còn ở thư viện một tầng trong lúc, xin mời gọi ta đại sư Minh. Ở sư Minh ánh mắt bình tĩnh, ngôn ngữ nhưng như gió xuân hiu hiu, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp, trong lòng sẽ sinh ra một loại thân cận cảm. Như đã không ở thư viện một tầng đây, chỉ là đại sư Minh lời mới vừa lời. Thần bí thanh niên mặc áo đen đã hở hững mở miệng, âm thanh lạnh lẽo vô tình, nói vậy hắn căn bản sẽ không lưu ý cái gì sư minh đệ tình nghĩa. Nghe được thần bí thanh niên mặc áo đen, đại sư minh ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, ngôn ngữ vẫn như cũ ôn hòa nói, ta nói rồi, chỉ cần ở thư viện một tầng trong lúc, cái kia liền cần cứ gọi ta đại sư minh. Đại sư minh rất ôn hòa, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong thanh âm không thể nghi vấn ý tứ. Vậy như thế nào mới có thể rời đi một tầng? Thần bí thanh niên mặc áo đen hiện ra sắc không phục đại sư minh, nói vậy hắn không tiếp thu hắn sẽ yếu hơn đại sư minh, hắn tự tin, thiên nhân bên dưới hắn hầu như có thể không sợ bất luận người nào, chí ít đại sư minh cũng không đến tiểu thiên nhân, vì lẽ đó hắn không sợ. Hắn xem đại sư minh ôn hòa cùng không có tính khí, tất nhiên là một cái không chuyên về chiến đấu người, sức chiến đấu nói vậy không mạnh, vì lẽ đó hắn tự nhiên xem thường với tê, vì lẽ đó hắn phải đi dâng thư viện tầng 2, thậm chí tầng thứ 3. Nếu là ngươi muốn lập tức liền lên đánh bại ta là được. Đại sư minh trên mặt vẫn như cũ mang theo gió xuân hiu hiu giống như nụ cười, âm thanh bình viễn như vậy ôn hòa, giống như trong thiên địa này tất cả đều không thể chân chính ảnh hưởng đến hắn. Tần Thiếu Du lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, đến thời khắc này, hắn càng ngày càng cảm thấy người đại sư này minh là sâu không lường được, hơn nữa hắn mặt ngoài tuy rằng ôn hòa, cái kia tất nhiên là bởi vì hắn tâm tính tu vi đã đạt tới một cái trình độ khủng bố. Vậy ta hôm nay liền muốn dâng thư viện tầng 2. Thần bí thanh niên mặc áo đen kiêu ngạo vô cùng nói, hắn lúc này liệt chúng mà ra, ở chính diện cùng đại sư minh đối đầu, ánh mắt lạnh lùng mà vô tình, trên người chiến ý khuấy động không thôi. Xin mời chỉ giáo. Thần bí thanh niên mặc áo đen một tay tương xin mời, nhìn đại sư minh, lặng lặng đợi đại sư minh đáp lại. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến đại sư minh, ta đến sẽ hắn liền hành. Liên ở thần bí thanh niên mặc áo đen lời nói vừa ra, có hai vị thư viện một tầng học sinh cũ nhưng là chậm rãi đi tới, trong lời nói dĩ nhiên có giận dữ tâm ý ở đây, tất cả bằng thực lực nói chuyện, không có cái gì tư cách không tư cách lời giải thích. Huyền 6 cùng Huyền 7 các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đều lui ra đi, ta liền cùng vị này đồng môn luận bàn một chút, nếu ta quả nhiên thất bại, hắn liền thượng đến tầng 2, cũng tính là được với các ngươi sư minh rồi. Đại sư minh âm thanh cũng không có quát mắng ý tứ, nhưng hai vị thư viện một tầng học sinh cũ đang nghe đại sư minh sau, dĩ nhiên không có lại mở miệng, cùng kính thi lễ một cái, sau đó lùi đến một bên yên tĩnh quan sát. Mà lúc này, dồn dập có thư viện một tầng học sinh cũ môn từ trong cung điện đi ra, bọn họ cũng vừa nghe được đại sư minh, lúc này trên mặt tuy rằng cũng có vẻ bất tức, nhưng đều tĩnh nhiên lùi đến một bên quan sát. Chỉ một trận gian, nơi này liền đứng gần 20 thư viện một tầng học sinh cũ, bọn họ tựa hồ biết thanh niên mặc áo đen vốn là có thể bước vào thư viện tầng 3 nhân vật, cũng không biết vì sao nhất định phải thư đến viện một tầng tự mình chuốc lấy cực khổ, hơn nữa còn như vậy hung hăng. Tần Thiếu Du đám người lúc này cũng lùi đến một bên, thư không tình âm lúc này liền không vừa mắt, âm thanh có chút phẫn nộ nói, thực sự là kiêu ngạo có thể, hơn nữa hắn đã đối với ngươi cùng tên béo rơi xuống tất phải giết âm, người này rất nguy hiểm à, thật hy vọng hắn thua ở đại sư minh thủ hạ. Thư không tình âm nói như thế, nói vậy cũng là đối với đại sư minh không có lòng tin tuyệt đối. Dù sao người là từng trải qua này thần bí thanh niên mặc áo đen mạnh mẽ, mấy người bọn hắn mệnh suýt chút nữa liền giao cho ở nơi đó. Đại sư minh sâu không lường được, cái này hắc ý quỷ bị ngược định rồi. Nhưng mà tên béo trực tiếp phi thường khẳng định nói rằng, trong thanh âm có loại khoái ý mùi vị. Tên béo, ta cảm thấy ngươi rất tà ác nha, chính mình không có cách nào ngược người mặc áo đen, ngươi nhưng hy vọng vay đại sư minh tay ngược hắn đây. Thư không tính âm nhẹ nhàng thấp nói, bọn họ mới từ thời khắc sống còn chạy ra, lúc này hiếm thấy lẫn nhau treo chọc một thoáng, buông lỏng một chút tâm tình. Lấy đại sư minh ôn hòa tính tình, đương nhiên sẽ không ngược hắc ý quỷ, nhiều nhất cũng chỉ là giáo huấn một thoáng. Tần Thiếu Du cũng mở miệng nói rằng, nghe Tần tiểu tử lời của ngươi, vậy cũng là nhận định đại sư minh sẽ thắng rồi. Thư không tính nghiêm kỳ dị địa đạo, chắc thắng, ta dám nói, chỉ cần đại sư minh đồng ý, xoay tay trong lúc đó cũng có thể trấn áp hắn. Tần Thiếu Du phi thường khẳng định địa đạo, bởi vì cho dù hắn thần thức thần quái dĩ nhiên cũng không cách nào nhìn thấu đại sư minh chân thực tu vi, nhìn như đại địa sư viên mãn cảnh giới, nhưng cũng là sâu không lường được. Xa xa, thần bí thanh niên mặc áo đen lúc này đã một bước bước vào, trong tay nắm một đạo vô cùng cường đại thanh kỹ lực lượng, bất cứ lúc nào đều chặn đánh giết ra ngoài. Đại sư minh vẫn như cũ chắp tay mà đứng, khuôn mặt bình thản, nhìn gió thu quyển lá rụng, một mảnh tiêu sát ý này đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 115, thần ma đổ đằng chiến giáp thiên địa yên tĩnh, một hồi mưa thu một hồi hàn, gió thu lạnh dung thu ý đủng. Lúc này, giữa bầu trời càng bay xuống từng tia mưa thu, rơi ra trên mặt, dĩ nhiên có một loại thấu tâm cảm giác mát mẻ. Vạn vật giảm và tăng, bốn mùa luân hồi, thời gian lặng yên từ trần, tâm tình càng ngày càng lắng động, sau đó hóa thành một mảnh tâm linh yên tĩnh. Tần Thiếu Du ánh mắt nhìn về phía giữa trường, lấy một loại xuất trần tư thái đối xử cuộc chiến đấu này, lúc này dĩ nhiên có một loại cảm giác, cái kia dù là hắn đã nhìn thấu. Nhìn thấu không chỉ có là một loại kết quả, còn có toàn bộ quá trình chiến đấu, hoặc đều nói, ở thần bí thanh niên mặc áo đen trong tay nắm chặt cái kia một đạo mạnh mẽ thánh kia vẫn không có đánh ra đi chỗ đó một khắc, Tần Thiếu Du tựa hồ đã báo trước đến hắn đòn đánh này đều sẽ làm sao đánh ra. Vẽ ra một hư không đạo văn, đem thánh kỹ sức mạnh mạnh mẽ đánh vào hư không đạo văn trong, hóa thành một đạo không thấy hình bóng công kích, đến thẳng đại sư minh vùng đan điện. Thần bí thanh niên mặc áo đen cái kia một đạo thánh quyền thuật ra, một đạo khác bí lực đã không tức hiện ra, hóa thành một đạo thanh long bóng mở, tự hư không thượng hướng về đại sư minh lăng không đánh xuống. Ầm. Thanh long bóng mở hiện ra, hư không chấn động, vô tận vết rách xuất hiện lại khôi phục, mạnh mẽ bí lực khuấy động hư không, chấn động đến mức mọi người không thể không lùi về sau, tỏ rõ vẻ kinh sợ mà nhìn về phía thần bí thanh niên mặc áo đen này vô cùng cường đại một đòn, đã vô hạn tiếp cận tiểu thiên nhân phổ thông một đòn. Hiển nhiên, hắc y thanh niên thần bí vừa lên đến cũng đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ là đối mặt vẫn như cũ khuôn mặt hờ hững đại sư minh, trong lòng hắn ở sinh ra một tia vẻ bất an. Trên hư không, thanh long bóng mở lớn vô cùng, vươn mình trong lúc đó, liền có giả không tư thế, lúc này màu xanh cự vĩ quét ngang, ôm theo nát tan núi liệt địa khí thế hướng về đại sư minh quất tới. Thật mạnh khí thế, trẻ tuổi như vậy, hắn dĩ nhiên đã tới mức độ này, chỉ cách tiểu thiên nhân cảnh giới có một tia cự ly, có thể một khi tỉnh ngộ, liền có thể ngư dược long cửa, hóa long thăng thiên, đạt tới tiểu thiên nhân cảnh giới. Sức chiến đấu cỡ này, này thiên nhân bên dưới có thể áp chế hắn cũng tất nhiên sẽ không có bao nhiêu, tuyệt đối được cho nhân vật thiên tiêu một đời. Tương lai thành công, cái kia tất nhiên sức chiến đấu kinh thiên hạ, tuyệt đối là đồng đại trong trí tôn nhân vật. Rất nhiều người đều khiếp sợ với hắc y thanh niên thần bí mạnh mẽ, sức chiến đấu cỡ này, quả nhiên thì có đồng đại xương tôn tư bản, chí ít đều là đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả, nói vậy đồng đại trong khó tìm địch thủ. Đáng tiếc hắn đối đầu chính là đại sư mình, mạnh hơn đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả ở đại sư mình trước mặt, vậy cũng chỉ có thất bại một đường. Nhưng mà, Huyền 6 cùng Huyền 7 phi thường bình tĩnh, lúc này, Huyền Sáu âm thanh chắc chắc nhẹ nhàng tự nói, lời này rơi vào mới vừa vào cửa những thư viện đó một tầng học sinh trong hai, lại làm cho bọn họ càng là cảm thấy không thể tin tưởng, đồng thời nhìn về phía đại sư huynh trong ánh mắt có thêm một tia những thứ đồ khác. Mạnh mẽ đến đâu đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả ở đại sư huynh trước mặt đều chỉ có thất bại một đường, đây là cái gì đánh giá, bất chính là thiên hạ bên dưới không có địch thủ sao? Mới vừa vào đến tân sinh, bao quát giang đảo, hư không tình em đám người, trong lòng bọn họ cũng không hẳn vậy tin tưởng, nhưng nếu Huyền Sáu có thể nói ra nếu như vậy, cái kia tất nhiên cũng là có đạo lý, đại sư huynh mạnh mẽ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cự vi đã đánh vào trước mặt, một mặt hờ hững chi nhiên đại sư huynh mới rốt cục chuyển động, hắn chỉ là nhẹ nhàng một bước bước ra. Đúng, liền chỉ là đơn giản một bước, không có có thể thấy được bên trong có cái gì huyền diệu, nhưng chỉ là bước đi này, đại sư huynh liền đột nhiên biến mất rồi, mặc kệ mọi người vây xem vẫn là thần bí thanh niên mặc áo đen, đều không có phát hiện đại sư huynh bóng người. Thanh long bóng mở một cái thần long bái vĩ, nhưng lúc này lại chỉ có thể đánh vào trong không khí, mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng đánh trúng trời đài đều xuất hiện đạo đạo vết rách, cuồng bạo khí lưu ép thẳng tới đến không ít người trực lui thật nhiều bộ mới dừng lại, hơn nữa thiên địa một mảnh rung chuyển, vô tận sức mạnh hủy diệt hướng về chu vi quét tán, xông thẳng hướng về thư viện một tầng cung điện nơi. Bực này sức mạnh nếu là xung kích dâng thư viện cung điện, cái kia thư viện một tầng nơi tất nhiên sẽ hóa thành một đống cho bụi, nhưng khi đạo kia mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt sắp sửa xung kích đến thư viện một tầng cung điện thì, một đạo màu xanh lam quang văn nhàn nhạt hiện ra, sức mạnh hủy diệt đánh vào mặt trên, cuối cùng hóa thành vô hình, biến mất không còn tăm tích, kết nối với thanh phong đều dẫn không nổi bản sợi. Thư viện học sinh cũ môn rất bình tĩnh, nói vậy sự tình như thế đã thấy hơn nhiều, nơi này trời đài là thư viện một tầng diễn võ địa phương, tất nhiên có bảy kinh thiên phòng ngự đại trận, không phải sức mạnh bình thường có thể lay động. Nhưng mọi người hiện tại quan tâm tự nhiên không phải những này, bọn họ muốn nhìn nhất đến chính là một bước bước ra, sau đó biến mất đại sư huynh. Không chỉ có là chàng ở ngoài người đang chăm chú, đang ở giữa trường thần bí thanh niên mặc áo đen càng là mặt nhiên đại biến lên, bởi vì lấy hắn vô cùng cường đại linh giác dĩ nhiên cũng không cách nào nắm đến đại sư huynh vị trí cụ thể, hơn nữa, vừa nãy gần như là hắn chí cường một đòn, nhưng cũng là liền đối với phương một sợi lông đều không có đụng tới, kỳ thực, nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn đem không biết đại sư khi nào muốn ra tay, muốn từ chỗ nào hướng về hắn đánh giết đến. Đối với tu giả mà nói, kinh khủng nhất chính là không biết cùng sinh tử, nhưng bây giờ, thần bí thanh niên mặc áo đen vừa không biết, sinh tử cũng đem ở trong chớp mắt, thời khắc này, mồ hôi lạnh tức thì ướt đẫm phía sau lưng hắn. Trên thiên đài, mọi người đã bị một đạo nhàn nhạt màu xanh lam quang văn cách ở bên ngoài, lúc này xa xa mà nhìn thần bí thanh niên mặc áo đen một mình đứng ở đó, mà đại sư huynh cũng không biết ẩn thân nơi nào. Này không phải thần tàng thuật, bởi vì đại thể thần tàng thuật đều là có dấu vết để lần theo, tuyệt nhiên không thể làm đến như vậy vô thanh vô tức, không thấy hình bóng, khó có thể cảm ứng, cái này có thể là trong truyền thuyết lưu vân bộ. Tên béo thân tập tiềm hành thánh thuật, đại tàng hư không gian, tuyệt đối là ẩn nấp tiềm hành cao thủ, nhưng hắn này điểm ra lông cùng đại sư minh bực này kinh thần khắp quỷ thánh thuật so với, cũng thật là không ra hồn. Mà mọi người cũng ở mới vừa nghe được Lưu Vân Bộ ba chữ thì, trong lòng còn đến không kịp khiếp sợ, màu xanh lam quang văn bên trong, đại sư minh bóng người tự dưng hiện ra ở thần bí thanh niên mặc áo đen 10 mét ở ngoài hư không thượng, sau đó hắn căn bản không có cho hắc y thanh niên thần bí bất kỳ cơ hội nào, trong tay xuất hiện một đạo huyền ảo ấn kết, lực đạo mênh mông, dường như cự nhạc ép xuống, làm người ta kinh ngạc chính là ấn kết thượng tỏa ra bí lực, tựa hồ có thể nát tan tất cả. Để cự nhạc thành cho, ấn kết ép xuống, có một loại dao động càn khôn tư thế, thần bí thanh niên mặc áo đen căn bản chưa kịp cực làm ra càng nhiều phản ứng, chỉ có thể trong một ý nghĩ, điều khiển thanh long bóng mở thẳng tắp đón đánh đi tới. Ầm. Lại một lần nổ vang truyền khắp Vân Phong Đạo Sơn, nhưng lần này là hai người mạnh mẽ chính diện đối kích, uy năng càng là khủng bố tuyệt luân, va chạm trong lúc đó, màu xanh lam quang văn đột nhiên lấp lóe ra một trận tia sáng chói mắt, cuối cùng mới có thể đem này chính diện tấn công lực lượng đánh tan, cuối cùng, màu xanh lam quang văn so với trước đã ảm đạm rồi một tia, đủ có thể thấy này chính diện một đòn, uy năng khủng bố cỡ nào. Đã có thể giao động thư viện một tầng kinh thiên phòng ngự. Đại trận. Nương theo ầm ầm tiếng, thời khắc này cũng xuất hiện kinh người một màn, ngay khi ấn kết cùng thanh long bóng mở chính diện chạm vào nhau trong nháy mắt đó, đại sư huynh đánh ra đạo kia ấn kết dĩ nhiên vừa hóa thành hai, một đạo dù là cùng thanh long bóng mở tấn công, thanh chấn động trời cao, một đạo khác đã không hề ngăn cản hướng về thần bí thanh niên mặc áo đen đánh xuống. Phúc. Không cần phải suy nghĩ nhiều, thần bí thanh niên mặc áo đen trực tiếp bị đánh bay, nhưng chỉ là ói ra mấy cái tinh huyết, thân thể chịu đến trọng thương, nhưng không có nói thân tan nát, tất cả những thứ này khiến người ta không thể tin tưởng. Mọi người biết, đại sư huynh đòn đánh này, như thực thực đánh vào người tu hành trên người, dù cho là tiểu thiên nhân đều có khả năng muốn chết đi, nhưng thần bí thanh niên mặc áo đen dĩ nhiên chỉ là ói ra mấy cái tinh huyết, người bị thương nặng, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên đây, người dĩ nhiên đã có thể hiện hóa ra một tia thần ma đồ đằng chiến giáp, bình thường tiểu ngày trước kỳ cảnh giới cường giả cũng nói vậy khó có thể thương tổn được người đây. Đại sư huynh hờ hững diện lập, lặng lặng mà nhìn thần bí hắc thanh niên trên da hiện lên vài sợi thần ma đồ đằng, nhưng đều chỉ là một cái thoáng mà qua, tức thì liền biến mất không còn hình bóng, cũng không người bình thường có thể nhìn thấy. Thần bí thanh niên mặc áo đen lúc này sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hắn đã quên bao lâu không có bị thương, nhưng hôm nay vừa bước vào thư viện một tầng, liền ở một chiêu bên dưới đã bị thư viện một tầng đại sư huynh đánh bại đến trọng thương, cái này có thể là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Đại sư huynh. Nhưng mà, thời khắc này, bị đánh bại thần bí thanh niên mặc áo đen nhưng là vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, lúc này sâu sắc hướng về đại sư huynh thi lễ một cái, rất chăm chú kêu một tiếng đại sư huynh. Người này rất đáng sợ. Nhìn thấy màn này, Tần Thiếu Du trong lòng lạnh lẽo, có thể đem hết hệ tâm tình tiêu cực quang, có thể bình tĩnh tiếp thu thất bại. Tâm tình không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, bực này nhân vật tất nhiên vô cùng đáng sợ, huống hồ mình đã cùng hắn kết làm thù hận, không chết không thôi, như vậy, người này chính là hắn đại địch. Đây là Tần Thiếu Du trong nháy mắt ở trong lòng đến ra kết luận, mà tên béo lúc này ở bên nhìn thần bí thanh niên mặc áo đen, trong ánh mắt nhưng có rất nhiều xem thường. Ngươi là có hay không cảm thấy hắn rất đáng sợ? Tên béo đột nhiên hỏi, âm thanh có một loại không tên mùi vị. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiếu Du từ lâu biết tên béo cùng thần bí thanh niên mặc áo đen là đến từ cùng một nơi, giữa bọn họ quan hệ thật không đơn giản, nhưng Tần Thiếu Du đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, nếu là tên béo đồng ý nói cho hắn, tự nhiên sẽ nói, lúc này, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Nếu là ngươi đầy đủ hiểu rõ hắn, cái kia liền không một chút nào đáng sợ, bất quá, thực sự là không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể tỉnh lại bộ tộc ta tổ tiên một tia huyết thống, hiện hóa ra đồ đằng chiến giáp. Tên béo lúc này truyền âm mà nói, người khác cũng không có cách nào nghe được. Ta có thể cảm ứng được cái kia đồ đằng chiến giáp khủng bố, không phải thiên nhân cảnh giới, liền khó có thể phá tan. Tần Thiếu Du cảm thán nói rằng, vừa nãy thần bí hắc ý thanh trên người đồ đằng chiến giáp hiện ra trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một tia đến từ viễn cổ khí tức, mạnh mẽ mà thần bí. Ngươi biết giống ta như vậy thiên tài nhân vật, nhưng ở trong tộc tại sao cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Tên béo lúc này đột nhiên u hỏi, trong thanh âm có một loại không cam lòng. Ngươi tư chất chỉ là bình thường mà thôi, cũng không tính được là trời cao mới, nhưng xác thực cũng không tính là rác rưởi, chẳng lẽ là? Tần Thiếu Du nói thẳng thật ngữ, cũng không sợ đả kích tên béo, nhưng tên béo nghe xong lời này, thật không có cái gì quá to lớn phản ứng, chỉ là sâu sắc một tiếng thở dài nói, trong cơ thể không tổ tiên sức mạnh huyết thống, cái kia dù là rất rưởi, bởi vì tổ tiên huyết mạch lực lượng nhất định ngươi kiếp này có thể hay không ngưng luyện ra thần ma đồ đằng chiến giáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 116, thần ma tin người truyền thuyết, xa xôi thượng cổ có quần thờ phụng thần ma người, ở cổ tạ thượng ghi chép, bọn họ gọi là thần ma tin người, là thân cận nhất thần ma tồn tại nhất tộc, bọn họ sinh sống ở Bất Chu núi lớn thần ma cổ lâm trong. Sớm chiều làm lễ thần ma, linh nghe thần ma triệu hoán, đồng thời đại chuyện thần ma hạ xuống nhân gian pháp chỉ, là thần ma ở nhân gian cất bước phát ngôn biên. Ở cái này thần ma không hóa ra thế gian niên đại, thần ma tin người hầu như là nhân thế gian nhân vật mạnh mẽ nhất, bọn họ tu tập chính là thần ma công pháp, nhưng là có hạn chế, dù sao thần ma tin người vẫn là người thể chất, thần ma công pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thích hợp bọn họ tu luyện, vì lẽ đó, có rất ít thần ma tin người có thể đem thần ma công pháp tu luyện tới cảnh giới rất cao, cho dù tu luyện mấy ngàn năm năm tháng lao thần ma tin người, cũng hầu như không có ai có thể tu luyện đến đại thành cảnh giới. Chớ đừng nói chi là thần ma công pháp tự cảnh. Vì lẽ đó, thần ma tin người rất cường đại, nhưng không cách nào đạt tới nhân gian trí cường, dù là đem thần ma công pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành, cũng chỉ là có thể cùng thánh hiền tranh đấu, vẫn còn là bị thế gian đại thánh hiền đè lên, không cách nào leo lên nhân thế gian đỉnh cao. Mãi đến tận ở rất nhiều đời thần ma tin người sau khi, bên trong đột nhiên quật khởi một vị nghịch thiên kỳ tài, hắn chỉ ở mấy trăm năm gian liền đem thần ma công pháp tu luyện tới cực cảnh, cuối cùng một thân huyết dịch dĩ nhiên có một nửa hóa thành thần ma máu, cuối cùng có thể ngưng luyện ra mạnh mẽ vô địch thần ma đồ đằng chiến giáp, vạn pháp bất xâm. Vô địch với nhân gian, quét ngang một thời đại. Người mang một nửa thần ma máu, cái kia liền đã là bán thần ma tồn tại, hắn hậu nhân bên trong tự nhiên cũng liền nắm giữ truyền thừa xuống thần ma huyết thống, chỉ cần trong cơ thể thần ma huyết dịch bị tỉnh lại, cái kia liền có thể ngưng luyện ra thần ma đồ đằng chiến giáp, gần như có thân bất tử giống như vậy, mạnh mẽ mà ít có địch thủ. Nhưng năm tháng là vô tình nhất đồ vật, vạn cổ có thể tiêu tận vô số truyền thừa, cổ lao anh hùng cũng chỉ có thể trở thành thần thoại truyền thuyết, thần ma tin người ở vạn cổ năm tháng biến tiên trong, cuối cùng thành một cái truyền thuyết cùng bí ẩn. Chỉ là, để Tần Thiếu Du không nghĩ tới chính là tên béo dĩ nhiên chính là viễn cổ thần ma tin người hậu nhân, chỉ là theo năm tháng trôi qua, để lại ở tại bọn hắn hậu nhân trên người thần ma huyết thống đã mỏng manh đến gần như không có, càng nguy hiểm hơn chính là thần ma công pháp đã tàn khuyết không đầy đủ. Liên liên diễn biến thành cục diện hôm nay, như muốn ngưng luyện ra thần ma đồ đằng chiến giáp, như vậy, không chọn vẹn thần ma công pháp cùng trên người ẩn sâu có một tia tổ tiên truyền thừa thần ma huyết thống, hai người này thiếu một thứ cũng không được. Tự nhiên, thần ma tin người nhất tộc, tự nhiên nắm giữ không chọn vẹn công pháp, vì lẽ đó, trọng yếu chính là tổ tiên truyền thừa cái kia một tia thần ma huyết thống. Vạn thế biến thiên, thần ma tin người vương tộc một mạch dù là vị kêu bán thần tổ tiên trực hệ đời sau, mà mạch này hậu nhân trong cơ thể nhất định phải có mang vị kêu bán thần tổ tiên huyết mạch, nếu không, liền không cách nào tu tập không chọn vẹn thần ma công pháp, liền không thể ngưng luyện ra thần ma đồ đằng chiến giáp. Tự nhiên, dù là một cái rất rưỡi, đối với một cái thân là bán thần tổ tiên hậu nhân, trong cơ thể dĩ nhiên không cảm ứng được nửa điểm ẩn dấu bán thần huyết thống, cái kia tự chính là một cái rất rưỡi, mà đối với rất rưỡi cái kia liền muốn đưa vào đến bộ tộc ta Đại Sơn cổ lâm một chỗ cổ cấm trong, ở nơi đó tự sinh tự diệt. Tên béo thông qua ý niệm, đem rất nhiều tin tức tự đặt cho Tần Thiếu Du, đến cuối cùng, hắn trong thanh âm có một loại không tên bi thương. Đi ở này điều tu hành trên đường, tiên thiên cũng không thể quyết định tất cả, hiện tại ngươi yếu hơn hắn, nhưng không có nghĩa là sau đó ngươi vẫn như cũ yếu hơn hắn, không có bán thần tổ tiên máu thì lại làm sao? Một ngày nào đó, ngươi đều sẽ trở thành vượt qua thần ma tồn tại, thành tựu vượt qua ngươi bán thần tổ tiên, đến lúc đó, liền nhìn ai là rắc rưởi, một người phế không rắc rưởi không phải do người khác tới quyết định, mà là chính mình. Tưởng tượng trải nghiệm của chính mình, Tần Thiếu Du âm thanh trầm thấp nói, nhớ lúc đầu hắn hầu như là tại thân thể định hình sau khi mới bắt đầu vì Diệp Vũ Nhu muốn bước lên con đường tu hành, chân dương thân thể ở đời này căn bản đã không phải cái gì đặc sắc thể chất, cuối cùng nhưng là trải qua cựu tử nhất sinh, trực tiếp dùng thái âm quả, nghịch thiên cải thể, nếu không, hôm nay thì lại làm sao có thể đi tới bước đi này. Nhân sinh cơ hội duyên cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là mình liệu có thể trải qua tầng tầng sinh tử, đạo đạo kiếp nạn, cuối cùng có thể đem cơ duyên nắm trong tay. Tần Thiếu Du đối với điểm này phi thường rõ ràng, vì lẽ đó, hắn xưa nay đều là ở đi chính mình nói,
cũng không để ý người khác chỉ trích. Phía trước nếu có thần chặn, cái kia liền giết thần, nếu có ma ngăn trở, vậy thì đồ ma, mình nhất định muốn ra bản thân nói. Đây là Tần Thiếu Du tối kiên định niềm tin, tuy là ở sinh tử trước mặt cũng chưa từng sẽ có chút thay đổi. Tự nhiên, ta tên béo là nhân vật nào, thiên hạ lòng đất, duy ta một vị, có một ngày, ta sẽ để thần ma vì là phó, thánh thú vì là kỵ, bước qua bầu trời, mưa hoa mở đường. Cuối cùng tên béo rất tự yêu mình nói rằng, trong thanh âm có bá nhiên khí tức. Tên béo, ngươi lại đang tự thổi. Thư không tính nghiêm ở bên không vừa mắt, lên tiếng nói rằng. Nhưng ở thời khắc này, Tần Thiếu Du rõ ràng ở trong mắt tên béo nhìn thấy một tia khiến người ta khó có thể phát giác kiên định tinh mang. Thần ma vì là phó, thánh thú vì là kỵ, bước qua bầu trời, mưa hoa mở đường. Này dù là mạnh mẽ cực hạn sao? Tự nhiên không chỉ có với này. Tần Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, một khắc đó, trong lòng có của hắn một đạo ôn nhu bóng người tránh qua. Như Chí Cường, liền vì nàng, sinh tử luân hồi đều không khí. Trời trên này, liền theo thần bí thanh niên mặc áo đen một câu đại sư mình, tất cả những thứ này cũng liền gió êm sóng lặng, sau đó dù là đại sư đối với bọn họ đám học sinh mới này sắp xếp. Rất đơn giản sắp xếp, cái kia dù là mới tới thư viện học viên trực tiếp tiến vào một tầng bí cảnh trong. Một người một chỗ bí cảnh, những này một tầng bí cảnh đều là một vị đại thần người có tài tự tay chế tạo, bên trong phong phú toàn diện, chất chứa có đông đảo mạnh mẽ thánh tu chiến kỹ cùng thánh tu công pháp. Đương nhiên, kiếm tiên tu giả Giang Đào cùng võ đạo tu giả Dương Thiên Hoa bị mang tới mặt khác địa phương, Tần Thiếu Du nghe Linh Tiên Minh đã nói, thư viện có sự khác biệt phân biệt, kiếm sư cùng võ giả liền có chuyên môn biệt viện, dù sao, Linh Tiên Minh bản thân liền là võ giả, nói vậy Giang Đào là tiến vào võ đạo phân viện trong võ đạo một tầng bí cảnh trong, mà Dương Thiên Hoa tất là tiến vào kiếm tiên phân viện kiếm tiên một tầng bí cảnh trong, ở thuộc về việc tu luyện của bọn họ trên. Đường cất bước, Tần Thiếu Du một mình bước vào thuộc về mình một tầng bí cảnh trong, tiến vào bí cảnh đường nối chỉ là một đạo nghịch hướng vòng xoáy màu trắng quan môn, chỉ cần một bước vượt qua, cả người liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thì đã đến một mảnh xa lạ thiên địa. Nơi này là một chỗ đạo trường, cũng không to lớn, nhưng đất trời bốn phía nhưng là một bệ ánh sáng hoặc như cảnh ngọc thạch tường, bên trong tự có thể chiếu ra sơn hà cả khôn, có một loại thần bí khí tức, làm cho người ta cao thâm khó lường cảm giác. Trung gian không mà không có gì, chỉ có một đạo màu vàng bồ đoàn cũ, một chút nhìn lại, đúng là còn không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào, nhưng trước đó, Tần Thiếu Du cũng nghe được đại sư Minh đã nói, tiến vào một tầng bí cảnh tu hành, trong khi nửa năm, cuối cùng có thể đạt đến mức độ nào, dù là xem cá nhân tạo hóa làm sao rồi. Ở tiến vào một tầng bí cảnh trước đó, đại sư Minh giao cho mỗi người một đạo truyền tống thần phù, chỉ cần bóp nát này nói thần phù, liền có thể ở nửa năm này trong lúc rời đi một lần, mà lần sau như nghĩ ra được, chỉ có đợi được nửa năm kỳ mãn, sau đó thì sẽ tự động rời đi một tầng bí cảnh, cuối cùng sẽ có một lần kiểm tra, còn là ra sao kiểm tra, đại sư Minh cũng không có nói rõ. Trong lúc chỉ có thể rời đi một lần, xem ra ta trước tiên biết rõ tình huống của nơi này, sau đó liền đi ra ngoài đem Tiểu Hy sắp xếp thỏa đáng, lại trở về tu luyện. Tần Thiếu Du âm thầm suy nghĩ, hắn không nghĩ tới, vừa tiến vào thư viện một tầng, liền muốn bắt đầu tiến vào bí cảnh tu luyện, cũng may là còn có thể đi ra ngoài một lần, có thể trước tiên đem một vài chuyện cần làm xong lại trở về an tâm tu luyện, nói vậy thư viện cũng cân nhắc đến điểm này. Đặt về đạo trường nhỏ trung tâm, Tần Thiếu Du đúng là trong lòng vô cùng bình tĩnh, đối với hắn mà nói, cho dù ở đây không có cơ duyên gì, nhưng nơi này tuyệt đối là một chỗ an toàn tĩnh, rời xa trần thế, lại càng không dùng lo lắng có kẻ địch tập kích, hắn chí ít có thể an tâm tìm hiểu tu luyện, nhất nguyên thánh pháp. Hắn tu hành thời gian quá ngắn, cảnh giới so với rất nhiều nhân vật thiên tài thấp hơn quá nhiều, đối chiến lên, phi thường chịu thiệt, nếu không là tìm hiểu có kiếm tiên tri đạo bực này chí cường thủ đoạn công kích, hơn nữa hắn tu tập mạnh mẽ, nhất nguyên thánh pháp, thánh linh lực lượng vô cùng mênh mông, có thể chi chỉ diễn biến mạnh mẽ vô tận chiến kỹ, hơn nữa, nhất nguyên thánh pháp là nội ngoại kiêm tu công pháp, có thể đem thân thể tu tập đến cực kỳ mạnh mẽ, có thể chi chỉ hắn âm ra kiếm tiên tri đạo. Nếu không, hắn gặp gỡ nhiều như vậy cao hơn hắn thượng quá nhiều cảnh giới tu hành kẻ địch, hắn đều không biết muốn chết bao nhiêu lần, mà cho dù như vậy, hắn mỗi một lần đều là ở vào sinh tử một đường gian, đều là suýt chút nữa chết. Nhất định phải hãy mau đem cảnh giới nâng lên, nếu không, gặp lại như thần bí thanh niên mặc áo đen bực này cường giả, đó là chắc chắn phải chết, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Tần Thiếu Du trong lòng phi thường rõ ràng, lấy hắn thực lực bây giờ, ngoại trừ không dùng tới vô khuyết viên mãn đế binh, tiến vào đạo giới trạng thái trong, cái kia tất nhiên sẽ không là thần bí hắc thanh niên đối thủ, cho dù hắn có thể đâm ra hoàn chỉnh 19 kiếm cũng không được, người kia mạnh mẽ đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, lúc đó, thần bí thanh niên mặc áo đen căn bản không có sử dụng chí cường công kích, nhưng hắn dùng hết tính mạng đâm ra thứ 18 kiếm bán, cũng vẹn là thoáng ngăn trở hắn một thoáng mà thôi. Thanh Long hư ảnh một đòn có thể lay động bình thường tiểu thiên nhân tiền kỳ cảnh giới tồn tại, hiện ra một tia thần ma đồ đằng chiến giáp có thể chịu đựng được tiểu thiên nhân một đòn, bực này nhân vật hiện tại như muốn giết ta, vậy ta quả nhiên không có một chút nào sức phản kháng đây. Bất quá, đại sư Minh thực lực thực sự là thâm bất chắc. Có thể, bình thường tiểu thiên nhân, hắn đều đủ để xoay tay trong lúc đó trấn áp, lấy đại địa sư viên mãn cảnh giới liền có thể làm được bước đi này, trừ phi hắn cố ý áp chế cảnh giới của chính mình. Tần Thiếu Du thầm than, càng ngày càng cảm thấy cái này thư viện sâu không lường được. Nơi này chỉ là thư viện một tầng, liền đã làm cho khó có thể tưởng tượng, như vậy, thư viện tầng 2, tầng 3, tầng 4, thậm chí truyền thuyết viện trưởng thân truyền đệ tử vị trí tầng 5, này lại là một cái ra sao tồn tại nơi. Rất nhiều thứ, cũng không phải đứng ở hắn độ cao này có thể nhìn ra hắn, mà nếu như muốn nhìn thấy, như vậy, duy nhất có biện pháp dù là chỉ có trở nên mạnh mẽ. Nếu có thể trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử, cái kia nói vậy thật là khá. Không tên, Tần Thiếu Du trong lòng đột nhiên lại sinh ra này một đạo gần như rất không hiện thực ý nghĩ, giống nhau ở dưới chân núi, vẫn không có bước vào thư viện thì. Hoặc là khi đó, hắn cũng vẫn không có nghĩ tới nhất định có thể bước vào thư viện một tầng trong, nhưng hắn đã đứng ở nơi này, cho nên nói, có chút nhìn như xa xôi không thể thành đồ vật, nhưng cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng đã đang chậm chậm tiếp cận. Chỉ cần đang đến gần, lại xa xôi đồ vật đều sẽ có hy vọng, không phải sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 117, một đạo bóng lưng một người thiếu niên một gian đạo trường nhỏ, trung gian chỉ có một đạo màu vàng bồ đoàn cũ, Tần Thiếu Du tĩnh nhiên ngồi bất động, trong lòng ôn hòa xa xưa. Nhất Nguyên Thánh Pháp, lặng yên lưu chuyển, ở 9981 điều thánh mạch trong lưu chuyển, sau đó cửu cửu quy nhất, hóa thành lực hỗn độn, không ngừng kích phát trong cơ thể tiềm năng. Từng đạo âm dương hóa hỗn độn khí thế từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài bay lên, từ một hóa 10 lại mà 99, đây là Tần Thiếu Du trong cơ thể mỗi điều thánh mạch đối ứng với nhau một đạo hỗn độn khí thế, lúc này khuấy động hư không, ở đạo trường nhỏ bên trong nhẹ nhàng có nói âm về mình. Tần Thiếu Du đối với này chút nào chưa phát hiện, hắn lúc này chìm đắm ở ngộ đạo diệu cảnh trong, thân tâm trong sáng, thánh khiết không một hạt bụi. Nói âm reo lên gian, tỏa ra ở bên ngoài 9981 nói thánh mạch hỗn độn khí ở bên ngoài cơ thể dung hợp làm một nói, dường như cửu cửu quy nhất, tràn ngập một loại huyền ảo khó lường nói ý nói âm theo niệm chuyển, trong thời gian ngắn đã che kín mảnh này đạo trường nhỏ mỗi một vùng không gian, sau đó nói ý liền cùng bên trong vùng thế giới này ngọc thạch tường liên kết tiếp cùng nhau, một loại cảm giác huyền diệu đống nhiên trong lúc đó từ trong lòng hắn bay lên, tiếp theo hắn liền nhìn thấy một mảnh hoàn toàn khác nhau thiên địa. Hắn nhìn thấy bóng loáng như cảnh ngọc thạch chiếu phim xuống núi Hà Càn Khôn, vô tận phù văn cổ xưa đang lưu chuyển, tường hoa chú âm nói ngựa ở sướng hưởng, một gốc cây hoa nở Phật thụ ở trời xanh mây trắng hạ chập chờn, một cái khoảng 30 tuổi người thanh niên, hắn ngồi ở hoa nở Phật thụ hạ, trong tay lật lên một quyển không chữ sách cổ, tĩnh nhưng mà quan. Theo người thanh niên chuyển động một tờ không chữ sách cổ, một đạo thần bí thánh quang tự thư trong lao ra, nhằm phía núi cao, nhằm phía cổ lâm, nhằm phía đại giang cổ hồ, nhằm phía sông băng cổ địa, sau đó nhảy vào trời xanh mây trắng, sau đó vùng thế giới kia, doanh. Đây đạo pháp tự nhiên đại đạo chân nghĩa, còn có một loại cực điểm huyền diệu thiên địa hàm nghĩa diễn biến. Hoa nở Phật thụ, tự có thế giới, hiểu được 3000 hồng trần, nói tận luân hồi sinh tử, tôn trào giang hồ, sinh sôi liên tục, đạp khắp núi lớn cổ địa, ám bao hàm vạn lưu quy tông vô thượng thánh pháp, trời xanh mây trắng, không có chỗ ở cố định, đi lưu tùy ý, ẩn hợp thiên địa tự nhiên, vạn pháp tự chảy áo cửu. Một thụ một vòng bề, một giang một thánh pháp, một đóa bạch vân một thiên địa. Nơi này tất cả, theo đạo kia thánh quang, Tần Thiếu Du ở mảnh này ý niệm cấu kết trong thế giới, nhìn thấy các loại diệu pháp, đạo đạo hiểu ra, vô tận đại đạo thiên thành, trong lòng rốt cục trong nháy mắt hiểu ra. Tầng này bí cảnh không giống người thường, phi thường không đơn giản, chẳng trách đại sư Minh đi vào trước từng truyền âm cho hắn, ngươi tiến vào cái kia nơi bí cảnh, vô cùng đơn giản, nhưng lại không đơn giản, tất cả duyên pháp, tận vì là cơ duyên, cá nhân đoạt được, liền xem chính ngươi tạo hóa rồi. Cơ duyên này cùng tạo hóa cũng nói tới chuẩn xác, trước tiên nói cơ duyên, Tần Thiếu Du có thể đi vào nơi này bí cảnh, nói vậy sớm đã có người sắp xếp, chỉ là như muốn đem cơ duyên này nắm chặt, cái kia liền muốn cá nhân nói niệm lực lượng có thể không cùng mảnh này ngọc thạch tưởng trong khắc họa thánh niệm gây nên cộng hưởng. Kỳ thực, Tần Thiếu Du nói niệm cũng không tính được là có cỡ nào cao thâm, trọng yếu chính là hắn tập Nhất Nguyên Thánh Pháp, bên trong ngầm có ý một loại bản nguyên chi đạo, cho dù Tần Thiếu Du có thể lĩnh ngộ ra gia lông, vậy cũng có trợ giúp cùng ngọc thạch trên tường khắc họa đạo kia ý niệm sản sinh cộng hưởng, tự nhiên xem núi không phải núi, mà là nhìn thấy mặt khác thế giới. Nhìn thấy người tuổi trẻ trên tay phùng không chữ, thánh điện, Tần Thiếu Du trong chớp mắt liền biết vậy là ai, thế gian có truyền thuyết, Vân Phong Đạo Sơn có tòa thư viện, trong thư viện có vị viện trưởng trong tay có một quyển không chữ, thánh điện. Đây là một đạo nghe tới không giống như là truyền thuyết, nhưng cũng có thể làm cho bây giờ Tần Thiếu Du biết, truyền thuyết này là thật sự, mà hoa nở Phật thụ hạng, trong tay nâng không chữ, thánh điện, người thanh niên, vậy dĩ nhiên dù là viện trưởng lúc còn trẻ. Vùng thế giới kia, người thanh niên yên lặng nhìn không chữ, thánh điện, lấy ý niệm diễn biến đại đạo, hoa nở Phật thụ, tôn trào sông lớn, trời xanh mây trắng, đại sơn cổ lâm, nơi nào đều có hắn nói, hắn pháp, còn có không chữ, thánh kinh, lan ra cái kia một đạo thánh quang, đó là một loại chân chính thánh pháp, nếu có thể hiểu được một, hai, tất nhiên tất hoạch vô tận. Hoa nở Phật thụ hạng, thanh niên viện trưởng ở nội đạo, nhất niệm lên, dẫn ra không chữ, thánh điện, cộng hưởng vạn ngàn đại đạo, cái kia một thế giới thế gian vạn vật tất cả đều là hắn nói niệm diễn biến. Một vị đại thiên nhân thanh niên thì ngộ đạo kinh nghiệm, đây là một tông bảo tàng, nói vậy rất nhiều người cũng nghĩ ra được, nhưng cũng không hề nghĩ rằng sẽ ở tầng này bí cảnh cảnh trong. Tần Thiếu Du trong lòng âm thầm than nhẹ, hắn biết, nơi này bí cảnh nói vậy đã từng cũng có rất nhiều người đều từng tiến vào, nhưng nếu có thể như hắn như vậy cảm ứng được viện trưởng để lại nói niệm, nói vậy cũng không nhiều, bởi vì Tần Thiếu Du chỉ phát hiện, nơi này chỉ có hai bóng người ở mảnh này trong thế giới lưu lại dấu chân. Một bộ là màu đen lụa mỏng phiêu phiêu bóng người, kéo một con lưu vân tóc dài, vóc người uyển chuyển, da thịt như tuyết, cùng như mực màu đen lụa mỏng hình thành rất kinh diễm so sánh, người mặt trái Tần Thiếu Du, dần dần đi vào sông băng cổ thổ trong, tìm đạo kia không chữ, thánh điện, thượng thánh quang mà đi, người một bước một đi tới, như ở chân trời, lại tự ở trước mắt, chân thực lại hư huyễn, mơ hồ lại rõ ràng, cái kia tràn ngập huyền ảo đại đạo bộ pháp, cùng thiên địa hòa vào nhau, cũng hóa thành trong thiên địa một phần, trong một chớp mắt thiên địa tiểu, sau đó bóng lưng dần dần đi vào màu trắng sông băng trong. Màu đen y sấn, trắng đoan băng tuyết, nhìn như lẫn nhau gian hoàn toàn không hợp, nhưng lại như vậy tự nhiên cùng đều. Còn có một người thiếu niên, hắn tóc thai bù xù, trong tay cầm một cái dao trổ, ở một chỗ cổ phòng trên vách đá khắc họa đại đạo, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thuế lợi, giống nhau trong tay hắn dao trổ, ở trên vách đá khắc họa xuống cảm ngộ khó lường nói ý trong tay hắn dao trổ rất nhỏ, màu đen như mực, làm cho người ta nặng nề như núi cảm giác, hắn môi trước mắt, khắc xuống một đao quá trình đó là chậm chậm mà mạnh mẽ, nhưng ở lạc đao trong nháy mắt, cái kia đao màu đen phong đột tới. Trên vách đá, lại đột nhiên gian như gió xuân phất tình nhân mặt, ôn nhu khinh nhiên đến cực hạn. Một đao đao, tầng tầng lạc, nhẹ nhàng khắc, đá vụn bay tán loạn, hư không đều bị vẽ ra đạo đạo vết rách, một loại nặng nề như núi đại đạo ý cảnh ép xuống, khuấy động thiên địa, hơn nữa theo trên vách đá dấu ấn càng ngày càng nhiều, một loại êm dịu trôi chảy nói đồ dĩ nhiên mơ hồ ở trong hư không hình thành, sau đó một loại mãnh liệt thảo phạt tâm ý bắn ra, chấn động đến mức cổ phong sụp đổ, giang hồ bốc lên. Tùy ý bên người cổ phong nứt toát, càn khôn dung chuyển, lạnh lùng thiếu niên vẫn như cũ không hề bị lay động, màu đen dao chỗ từng đao ở trên vách đá khắc họa, cho đến một bức quỷ dị nói đồ hiện ra, bên trong tràn ngập một loại khí tức kinh khủng, có hủy diệt vạn vật sắc cơ. Không biết thiếu niên ở trên vách đá khắc họa bao nhiêu đao, có thể là thiên thiên vạn vạn, rất ít người sẽ đi mấy, cũng khó có thể đếm rõ được, bởi vì thiếu niên mỗi một lần khắc họa thủ pháp quy tích nhìn như chậm chậm, nhưng biến hóa thất thường, khó có thể chân chính nắm bắt tìm được chân thực quy tích, có thể nhìn bằng mắt thường đến không nhất định chính là chân thực. Cuối cùng một đao, cái kia bức quỷ dị nói đồ trung gian chỉ kém một đao, chỉ cần một đao hạ xuống, cái kia liền hoàn toàn hiện ra, cũng chân chính viên mãn lên. Màu đen tiểu kiếm đao, nhanh lên, hoan lạc, trong chớp mắt, thiên địa nổ vang, vô tận mưa to gió lớn, thiên lôi từng trận, điện quang lóe lóe, lúc này toàn bộ hướng về thiếu niên tuần tới, mà hắn cái kia nho nhỏ màu đen giao chỗ ở lạc thế đã hết thì, nhưng rốt cục dừng lại. Đao dừng, cùng phong biến mất, mưa xối xả hết đi, sớm xét tính đi, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng có một loại từ từng có trầm trọng đặt ở mảnh này trên vòng trời. Thời khắc này, thiếu niên dừng đao, nhưng tự tiến vào một loại siêu nhiên suy nghĩ cảnh giới trong, sau đó bóng người của hắn dần dần mà nhạt đi, cái kia cuối cùng một đao, Tần Thiếu Du cuối cùng không biết hắn có hay không trước mắt, khắc xuống. Đạo kia biển chuyển bóng người, nói dung tự nhiên thiên địa, một bước như mộng cũng như huyễn, cái kia lạnh lùng thiếu niên, một cái màu đen tiểu kiếm đao, đao lên phong vận động, dưới đao kinh lạc sấm sét. Tần Thiếu Du nhìn thấy từ trước đã tới nơi này hai người, bình tĩnh mà nhìn bọn họ diễn biến nói, trong lòng hờ hững, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, tuyệt đối là từ thư viện trong đi ra ghê gớm nhân vật, nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng không ngã Tần Thiếu Du nói. Hắn nói đều sẽ chính mình đi càng nộ, sẽ lấy làm gương, nhưng chắc chắn sẽ không vâng theo, hắn sẽ ở này diễn hóa ra thuộc về mình nói cơ. Liếc mắt nhìn hoa nở Phật thủ hạ, người thanh niên vẫn còn đang chuyển động cung chữ, thánh điện, tính nhưng mà quan, chưa từng nhân chu vi thiên địa biến hóa có lay động, mà thiên địa cũng chưa từng có thể dao động hắn nửa phần. Có thể, chính hắn đã dù là một thế giới. Tần Thiếu Du lặng lẽ từ ngọc thạch tưởng niệm bên trong thế giới lui đi ra, trong đầu chợt gian tránh qua một câu nói như vậy. Mở hai mắt ra, đạo trường nhỏ vẫn như cũng là nguyên lai đạo trường nhỏ, bốn phía là bóng loáng như cảnh ngọc thạch tưởng. Chính mình tĩnh tọa ở màu vàng bồ đoàn cũ, vừa nãy chỉ tự trải qua một giấc mộng, nhưng lại chân thực như thế. Tuy rằng ở mảnh này ngộ đạo trong thiên địa thời gian cũng không lâu, nhưng Tần Thiếu Du nhưng là trong lòng có rất lớn cảm ngộ, cảm giác tự thân cảnh giới có tinh tiến. Lúc này hắn lui ra ngoài, bởi vì hắn phải đi làm một chuyện. Hắn đã đáp ứng Tiểu Hy, mấy ngày sau sẽ tìm nàng, mà ở tầng này bí cảnh trong, ngẩn ngơ cái kia liền cần nửa năm, vì lẽ đó hắn nhất định phải hạ sơn đi đem Tiểu Hy sắp xếp cẩn thận. Ở chân Long Thành trong, thậm chí ở mảnh này trong thiên địa, Tần Thiếu Du cũng không có bao nhiêu quen biết người, vì lẽ đó. Đối với Tiểu Hy thu xếp hắn chung bắt đầu đều vẫn không có nghĩ đến thích đáng biện pháp. Tần Hà là hắn hồn nô, tuyệt đối trung tâm, nhưng cũng không khỏe giao cho hắn, chỉ là ở này chân Long Thành trong, hắn nhận thức cũng tin tưởng cũng tựa hồ chỉ có hắn, vì lẽ đó, như xác thực không có biện pháp, Tần Thiếu Du cũng chỉ có trước hết để cho Tần Hà chăm sóc. Bóc nát truyền tống phủ, Tần Thiếu Du biến mất ở màu vàng trên bồ đoàn cũ, sau một khắc, hắn đã xuất hiện Vân Sơn Đạo Phong bên dưới, thư viện trước sân môn. Lúc này, dù là lúc sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn trượng hào quang rơi ra ở Vân Sơn Đạo Phong trong, tất cả dường như tiên cảnh giống như mờ ảo. Có chút xa xôi không chân thực. Đón hướng dương, ở nắng sớm vụ sắc trong, Tần Thiếu Du hướng về chân Long Thành phạm tục cổ nhai đi đến. Thổi qua từng cái ngõ cổ, với 10 triệu người bên trong đi qua, Tần Thiếu Du xuất hiện ở cái kia phạm tục cổ nhai tốt nhất cái kia gian tung lâu trước. Nơi đó, môn đình lạnh nhạt, hoàn toàn yên tĩnh, nhà này phạm tục tung lâu dĩ nhiên chỉ ở mấy ngày trong lúc đó trở nên rách nát không thể tả. Ở cô quặng thần phong trong, Tần Hà cô độc đứng ở rách nát tung lâu trước cửa, nhưng là không núp đích, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng chưa từng làm ra được cái. Nhìn đạo kia thân ảnh cô đơn, rách nát mà không có một bóng người phạm tục tung lâu. Nhưng cuối cùng không cảm ứng được cũng không cách nào nhìn thấy Tiểu Hy tồn tại, vùng thế giới này giống bị một tầng sương mù bao phủ, một loại mãnh liệt không rõ dấu hiệu tự Tần Thiếu Du trái tim bay lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 118, ý lìa ra tử sĩ thần phong lên, thổi rối loạn sợi tóc, thổi bay lá rụng. Trên đường cái tức thì đã là vắng ngắt, lạnh rung gió thu rối loạn ai tiếng lòng, sai minh kim qua thiết mã sắc khí, khuấy động ở cô quặng không đám trường trên đường. Tần Thiếu Du khuôn mặt bình tĩnh, bước chân đạp động, khấu đánh vào tảng đá xanh thượng, phát sinh từng trận âm thanh lanh lảnh, dường như chống trận ở vang lên. Ở nắng sớm sắp thu trong chuyển về cực xa, đạp bước tiếng có một loại nói ý nhị, ngầm có ý thiên địa nhịp, từng bước về phía trước, hướng đi Tần Hà, hướng đi tung lâu nơi. Một mảnh lá rụng ở gió thu trong bay lên, nhẹ nhàng cuốn về Tần Hà trên đỉnh đầu, sau đó tự không trung xoay tròn bay xuống 10 mét. Khi làm Tần Thiếu Du cách Tần Hà chỉ có 10 mét trong nháy mắt đó, lá rụng đã nhẹ nhàng rơi vào Tần Hà trên đầu, sau đó bên trong đất trời một mảnh túc sát khí thế bắn ra, tự ôn hòa trong hung hăng lên. Một sát na kia, bình tĩnh Tần Thiếu Du cũng đột nhiên chuyển động, đạp bước tiếng đột nhiên biến mất, sau đó hắn cũng biến mất rồi, sau đó chỉ có vạn ngàn ánh kiếm quay trùng quanh Tần Hà tự hắn lấy trung tâm hướng về chu vi nhằng nhị khắp nơi, tràn ra ra. Kiếm ý chớp mắt mãn cổ nhai. Tiếp theo, bình tĩnh trong hư không ở bạo tiệm vô tận chói mắt thanh quang, hóa thành một vệt ánh sáng phủ,
tràn ngập mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt không có bất kỳ dấu hiệu hướng về Tần Hà đánh tới, nhưng va vào Tần Thiếu Du đâm ra vạn ngàn ánh kiếm, sau đó đều bị phá diệt đi. Quang phủ huyễn diệt, kiếm ảnh đánh tan, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thu lên tu dịp lạc. Lúc này Tần Thiếu Du đã một tay cầm kiếm, đã hờ hững đứng ở Tần Hà bên người, ánh mắt nhìn về phía hư không, biểu hiện bắt đầu dần dần cùng nghiêm nghị lên. Bọn họ bày xuống sát trận, chờ ngươi lên mạng, Tiểu Hy tiểu thư đã ở rơi vào trong tay bọn họ, nơi này có bảy hư huyễn mê trận, che đậy thiên cơ. Tần Hà cũng không phí lời, trong thời gian ngắn liền đem tình huống của nơi này chỉ ở một câu nói trong lúc đó nói rồi rõ ràng, mà vừa nãy, hắn sở dĩ không dám hơi có dị động, chỉ vì hắn dù là ở vào sát trận bên trong, nếu không là Tần Thiếu Du cái kia một chiêu kiếm, chỉ cần một mảnh lá rụng rơi vào trên đầu hắn, cái kia thì sẽ xúc động vô tận sát cơ, có thể trong thời gian ngắn đem hắn xoắn thành nát tan. May là, Tần Thiếu Du cái kia một chiêu kiếm tới kịp thì, làm đến mạnh mẽ, nếu không, lúc này hắn tất nhiên đã thần hồn câu diện. Tần Hà không biết Tần Thiếu Du mạnh mẽ đến đâu, nhưng ít nhiều gì, quan thời gian này nghe được nhiều nhất chính là có liên quan với Tần Thiếu Du truyền thuyết. Một người thiếu niên ăn mày, trưởng đánh La Kiệt, cùng La Gia kết không chết chi hoán, La Gia hạ trọng thượng, cũng điều động cao thủ, không giết Tần Thiếu Du thể không bỏ qua. Vẫn như cũng là một người thiếu niên ăn mày, với trong đêm tối, kiếm chọn hai vị mạnh mẽ giả hành giả, ám giả Minh Vương đem Hứa Dạ cùng Cửu Âm Tu La thủ từ đây xóa tên khỏi thế gian, cũng dù là cùng giả hành giả kết làm rất lớn thù hận, đã có đồn đại, giả hành giả đều sẽ có một vị thần bí tuổi trẻ cường giả điều động, đều sẽ tự tay hái Tần Thiếu Du trên gáy đầu người. Vẫn là một người thiếu niên ăn mày, 15 kiếm, chém chết mấy vị tuổi trẻ đại địa sư, tùy ý để cho chạy Y Lệ Thiên Thiếu, lại làm cho Y Lệ Thiên Thiếu nhận hết sỉ nhục, đã lớn tiếng, sẽ không để cho Tần Thiếu Du sống mà đi ra chân Long Thành, mà xuất hiện thời khắc này, Y Lệ Thiên Thiếu tựa hồ muốn cái thứ nhất thực hiện ngôn ngữ người, ở này gian phàm tục tiểu lâu nơi bày xuống tầng tầng sắc cơ, chỉ đợi Tần Thiếu Du bước vào. Tần Hà biết trở thành Tần Thiếu Du hồn nô vận mệnh cuối cùng đã không đảo ngược chuyện, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể hy vọng Tần Thiếu Du tiềm lực vô tận, càng ngày càng lớn mạnh, mà hắn cũng chỉ có thể chết theo. Y Lệ gia ở chân Long Thành trong thế lớn, cùng chư phủ, Lâm gia cùng xưng là chân Long Thành tam đại mới cất thế gia, bất luận gốc gác, liền nói thực lực, ngoại trừ như Lục gia, Phó gia còn có đã qua đời đi nhiều năm Minh Nguyệt thế gia bực này mạnh mẽ cổ lao thế gia, nói vậy ở chân Long Thành trong thế gia trong, Y gia, chư phủ, Lâm gia thực lực tuyệt đối ở ba vị trí đầu, bọn họ như muốn biết một chuyện, liền có rất ít chuyện có thể giấu được bọn họ. Nghe Tần Hà kể ra, Tần Thiếu Du liền đã biết, Y Lệ Thiên Thiếu từ khi ảo cảnh trong sau khi ra ngoài, tất nhiên chính là lập tức phát động nhân thủ, bằng nhanh nhất tốc độ điều tra Tần Thiếu Du. Cố nhiên bọn họ không cách nào điều tra đến Tần Thiếu Du không có tiến vào chân Long Thành trước tất cả, nhưng hắn vị trí chân Long Thành trong, chỉ cần là bại lộ ở ánh mắt mọi người trong tất cả, cái kia liền đều sẽ một tia không lọt để Y Lệ Thiên Thiếu người điều tra đến, bao quát hắn cùng với Tiểu Hy. Vì lẽ đó, hôm nay Y Lệ Thiên Thiếu nắm Tiểu Hy làm mồi nhử dẫn Tần Thiếu Du đi vào sát trận trong. Tiểu lâu ngoài cửa đã là thiên la địa võng, nhưng Tiểu Hy nhưng ở trong tiểu lâu, vì lẽ đó, Tần Thiếu Du lúc này hướng đi tiểu lâu cửa lớn trong. Ầm, chỉ là đạp xuống bước tới trước gian, trong thiên địa vô tận thánh lực bốc lên. Vô tận tung bay ở hư không lá dụng bị bực này mạnh mẽ sát cơ xoắn thành hư vô, trong hư không dường như một trận sóng gợn chạy qua, tám đạo bóng người màu vàng không tức hiện ra, bọn họ đứng ở hư không bắt phương, mũi kiếm chỉ, giơ đối với Tần Thiếu Du trên người mỗi một sự tử giác. Bọn họ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt hờ hững, khắp toàn thân chỉ có một mảnh tử khí cùng cũng không còn cách nào ẩn giấu sát cơ. Ý địa ra tử sĩ đoàn, hoàng ý tử sĩ. Tần Hà ánh mắt lấp lóe, sắc mặt thay đổi biến đổi, âm thanh có một loại run rẩy. Ý địa ra tử sĩ đoàn, chữ phủ võ sĩ đội, Lâm gia cung thần tay. Những ngày qua Tần Thiếu Du cất bước ở chân Long Thành các nơi địa phương, ra vào các cấp tiểu lâu phong nguyện nơi, tự nhiên nhiều lần nghe được như vậy đàm luận, tự nhiên cũng liền biết này ba cái tên gọi đại diện cho cái gì, ở chân Long Thành có như thế nào kinh sợ tác dụng. Ý địa ra tử sĩ đoàn, từ nhỏ liền tiến hành tử sĩ huấn luyện, với 100.000 người xé giết trong nghiêm ngặt chọn lựa ra, là chân chính không ngừng trải qua sinh tử cùng máu tươi gột rửa, tầng tầng đào thải, sức chiến đấu của bọn họ khủng bố cực kỳ, vừa xa quá tu vi của bọn họ cảnh giới, bởi vì bọn họ là chân chính công cụ sát nhân. Bọn họ vô tình, không biết sinh tử là vật gì, cũng chỉ có chung với ý gia ý niệm, trong truyền thuyết, ý gia tử sĩ đoàn căn cứ không giống thực lực, chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đẳng cấp. Xích ý tử sĩ, tận vì là đại tu sĩ, cất bước phàm tục thế gian, hành phàm tục việc, tranh ý tử sĩ, tất cả đều là trong, tiểu tu giả, chân long thành thánh tu giới cất bước giả, chuyên môn phụ trách phổ thông tu giả gian giết người việc, hoàng ý tử sĩ, đều là đại tu giả tồn tại, vây giết sư cấp nhân vật, lục ý tử sĩ, đã vì là tiểu địa sư, sức chiến đấu kinh người, là ý gia nhân vật trọng yếu phổ thông hộ vệ, thanh ý địa tử sĩ, trung cấp sư, ý gia nhân vật trọng yếu thiếp thân thị vệ, áo lam tử sĩ. Chỉ ít đều là đại địa sư tồn tại, là y gia những chân chính đó nhân vật trọng yếu trong bóng tối bảo vệ giả, còn tử y tử sĩ, đồn đại là nhà y gia gia chủ thiếp thân thị vệ đoàn, thực lực không cũng biết. Lúc này, chỉ ở tung lâu ngoài cửa, mảnh này tiểu sát trận trong, nhưng Y Thiên Thiếu đã phát động rồi 8 tên hoàng y tử sĩ, bọn họ tất cả đều là đại tu giả viên mãn cảnh giới, không sợ sinh tử, sức chiến đấu không biết phát huy đến kinh khủng đến mức nào mức độ. Thưa không bắt phương, này 8 cái y gia hoàng y chết đứng thẳng ở các nơi huyền diệu vị trí, đây là một loại sát trận, có thể mang theo thiên địa một tia sát cơ, phát động ra mạnh mẽ khủng bố một đòn, liền đại địa sư khả năng đều phải bị kích diệt. Chen, kiếm thanh reo lên, 8 đạo ánh kiếm hóa thành 8 đạo ánh sáng lạnh lẽo, xé rách hư không, hướng về Tần Thiếu Du trên người góc chết đánh giết lại đây. Thiên địa túc sát, gió thu lạnh lẽo, nơi đây đã là khắp nơi tràn ngập sát cơ, khắp nơi tất cả đều là hung hiểm. Nếu là phổ thông 8 cái đại tu giả viên mãn cảnh giới tồn tại,
Tần Thiếu Du tuyệt đối có thể dễ dàng một chiêu kiếm chọn diện hết thảy, nhưng lúc này đối mặt là không sợ sinh tử y gia tử sĩ, mỗi một cái đều có vượt biên giết người thực lực, hơn nữa kết thành một đạo sát trận, dẫn ra trong thiên địa một tia sát ý, hướng về Tần Thiếu Du bức giết tới. Đòn đánh này gần như đại địa sư viên mãn cảnh giới một đòn, hơn nữa đòn đánh này cũng dù là này tám cái hoàng y tử sĩ trí cường một đòn, tám đạo anh kiếm, niêm phong lại hư không bắt phương, Tần Thiếu Du vốn là không chỗ có thể trốn, chỉ có chính diện đòn đánh thượng, hắn không có rời bước, tay cổ kiếm kéo lên 9981 đóa kiếm hoa, hướng về bốn phương tám hướng đồng bền giết đi. Nhìn như mềm nhẹ vô lực, nhưng ẩn chứa vô tận sát cơ cùng công kích uy năng. 9981 đạo kiếm hoa, một phương hướng chín đóa, đòn đánh này tám đạo mang thiên địa một tia uy thế anh kiếm. Chiêu kiếm này rất bình thản, nhưng chính là Tần Thiếu Du với bình thản trong nộ ra một thức kiếm đạo, cùng nhất nguyên thánh pháp, ẩn có ám hợp tâm ý, đánh rất gian, tự nhiên huyền diệu vô cùng, uy năng vô cùng lớn. Chen. Cũng trong lúc đó, 9981 đóa kiếm hoa cùng ở tám ánh kiếm chính diện tấn công, phát sinh kích tiếng hót, ở trên hư không phóng ra chói mắt thanh quang, sau đó biến mất bình tĩnh. Cũng là cũng trong lúc đó, Tần Thiếu Du đã chuyển động, bắn ra 9981 đóa kiếm hoa sau, hắn liền đối với một phương hướng thanh thanh thản thản đâm ra một chiêu kiếm. Này không phải cổ kiếm thuật, cũng không tính được chân chính kiếm tiên chi đạo, hẳn là nói Tần Thiếu Du dựa vào một thanh kiếm cổ, đem trong lòng đối với thánh đạo cảm ngộ tùy ý đi ra. Một chiêu kiếm mà thôi, cực điểm bình thản. Nhưng ngay khi cổ kiếm đâm hướng về cái kia một phương hướng, vị yêu y gia hoàng y tử sĩ tuy rằng không sợ sinh tử, nhưng hắn cũng có thể cảm ứng được phía trước đâm tới một chiêu kiếm, là ở cực điểm bình thản trong áp vũ cực điểm phong hoa một chiêu kiếm, uy năng khủng bố, nhìn như chậm chậm, nhưng trong nháy mắt, cổ kiếm đã đem sát trận đâm ra một lỗ hổng. Sau đó cái kia một chiêu kiếm với bình thản trong tỏa ra vô tận ánh sáng, có 9981 ánh kiếm hướng về này một vị hoàng ý tử. Sĩ chém tới. Cửu cửu quy nhất, một hóa cửu cửu, đây là nhất nguyên thánh pháp, hàm nghĩa là thánh tu chi đạo trong cảm ngộ. Lúc này Tần Thiếu Du vay cổ kiếm đem này thánh tu chi đạo diễn biến đi ra. Phúc. Khi này cực điểm bình thản một chiêu kiếm đâm rách sát trận một góc chỗ hồng, vị này hoàng nhận tử sĩ không có phòng ngự chi đạo, hầu như không có bất cứ hồi hộp gì bị 9981 ánh kiếm cắt thành mảnh, hóa thành một đống thịt nát rải rác ở trong hư không. Gió thu cuốn lên, không trung tràn ngập mông mông sương máu, có vẻ thê mỹ lại tàn nhẫn. Cái này nho nhỏ tàn tạ sát trận tên là hư không bắt phương kiếm trận, cần 8 tên kiếm sĩ mới có thể chân chính phát huy chân chính giết có thể đoạn đi kẻ địch hết thảy đường lui, mà lại có thể đâm hướng về kẻ địch bất kỳ một chỗ chỗ yếu. Kinh khủng hơn chính là có thể dẫn ra thiên địa một tia sát ý chỉ là 8 tên hoàng y tử sĩ, bên trong một tên chỉ ở trong nháy mắt cũng đã bị chém chết, hư không bắt phương kiếm trận trong nháy mắt bị phá vỡ, để chống một góc, uy năng tự nhiên giảm. Nhiều, Tần Thiếu Du lúc này căn bản dù là cũng lại không có gì lo sợ, cho dù lúc này phía sau có 7 đạo ánh kiếm kéo tới. Hắn cũng chỉ là tùy ý trở tay hướng về sau lưng đâm ra bảy kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 119, chỉ có ngươi cùng ta bảy kiếm, cũng vẹn vẹn là bảy kiếm. Bảy vị y gia hoàng y tử sĩ bảy viên đầu lâu cao cao bay lên giữa không trung, máu tươi phun nổi lên cao nửa mét, đem hư không nhuộm thành một mảnh màu máu. Bảy bộ đoạn đi đầu lâu hoàng y thi thể rơi xuống trên đất, vung lên từng trận bụi bặm, dòng máu chảy đầy đất, nhuộm đỏ lá rụng, buồn rầu gió thu. Quan cu é trường ngay, rách nát tiểu lâu chỗ cửa lớn, từng hồng phồn hoa bây giờ đã mất tận, chỉ có một cái nhỏ máu cổ kiếm ở chúng gió trong rên rỉ. Kiên quyết kể ra thế gian này không thường. Trước nhất thời phồn hoa cẩm hoa như huyễn, sau một khắc cung đình lạnh nhạt tự mộng. Tần Hà nhìn trước mắt vị chủ nhân này, hắn ánh mắt hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, cầm kiếm tay ổn định mà mạnh mẽ, giết 8 vị hoàng y tử sĩ, nhưng hắn nhưng là máu không dính vào người, trên người càng là khí tức nội liễm, chỉ như một cái phổ thông phàm tục người, rõ ràng là một cái sát thần, rồi lại như siêu thoát trần thế ở ngoài phương ngoại chi sĩ, hắn giết người nhưng chỉ như phất đi tới trên người bụi trần giống như vậy, thật giống vừa nay tất cả chưa từng cùng hắn có nửa điểm liên quan. Ngoại trừ này thanh nhỏ máu cổ kiếm, tiểu lâu ở ngoài chỉ là một hồi thăm dò, chân chính đại sát kỳ ở tiểu lâu này trong, ngươi không cần theo ta đi bảo, mà lại ta sẽ không chết. Tần Thiếu Du ánh mắt nhìn tiểu lâu cửa, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc này cổ kiếm máu đã nhỏ quang, hiện lộ ra nó hàn quang ung tùm, ánh một thế giới, hắn có thể từ trong nhìn thấy hắn tâm kia hờ hững mặt. Tấm kia tiểu bạch kiếm không lại bạch, ở vạn trượng trong hồng trần, ở sinh tử kiếp giết bên trong, trải qua quá nhiều, đau khổ vô số, hắn đều suýt chút nữa đã quên chính mình từng có một cái mơ ước, là một cái đệ nhất thiên hạ tiểu bạch kiếm, được bạn nữ vui mừng. Ngẫm lại, thời gian tựa hồ thật sự không là một cái thứ tốt, từ trước vui sướng không lo tự trước một khắc còn ở trước mắt, sau một khắc nhưng xa xôi hóa thành mây khói, muốn bắt cũng không bắt được, vì lẽ đó, rất nhiều lúc, thậm chí còn không kịp suy nghĩ nhiều, bước chân đã vội vã về phía trước, chỉ là muốn không ngừng hướng về trong lòng cái kia niềm tin tới gần. Nghe được Tần Thiếu Du, Tần Hà không có chút gì do dự rời đi, bởi vì hắn biết mình đi vào cũng tuyệt nhiên sẽ không có thể giúp đỡ bất kỳ một tay, hơn nữa Tần Thiếu Du cũng nói tới rất rõ ràng, hắn sẽ không chết, vậy mình cũng đương nhiên sẽ không chết rồi. Mãi đến tận Tần Hà bóng người đi xa, biến mất ở này điều quản cu é trên phố cổ, Tần Thiếu Du vừa nãy có một tia tự do ánh mắt mới đột nhiên cực kỳ kiên định lạnh lẽo lên. Một tay cầm cổ kiếm, cả người tự có một luồng phiêu giật tung nhiên tâm ý, từng bước về phía trước, không có chút gì do dự cùng dừng lại, liền như vậy không có bất kỳ cách trở xuyên qua tiểu lâu cửa lớn, tiến vào tiểu lâu trong đại sảnh. Mãi đến tận Tần Thiếu Du bước tận bước cuối cùng, đạp xuống ở tiểu lâu trong đại sảnh gian, mảnh này tiểu lâu tràng ảnh mới đột nhiên đại biến lên, vốn là không có một bóng người trong đại sảnh. Này đông dưng trong đã thêm ra hơn 10 y gia lục y tử sĩ đem hắn vây vào giữa, tự nhiên những thứ này đều là tiểu địa sư cấp bậc tồn tại, so với vừa nãy đối chiến đại tu giả viên mãn cảnh giới hoàng y tử sĩ mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Vừa nãy là thăm dò, hiện tại mới là cắn giết.
mà Tần Thiếu Du vừa mới mặc quá những người này bên người, đối phương cũng không phải là không muốn ra tay, mà căn bản là không có cách ra tay. Tần Thiếu Du nhìn như bình thản bước vào, cả người nhưng chất chứa vô tận kiếm ý, chỉ cần ở vừa nãy một khắc đó, có người một tia khí thế đánh về phía hắn, vậy hắn thân một góc tay áo đều sẽ hóa thành một đạo sắc bén kiếm ý kích đối phương đánh giết tới, lúc này làm sao có thể ở ảo trận trong lẫn thân, tất nhiên lộ rõ. Xuất hiện ở đây có hơn 10 lục y tử sĩ, mà lên đỉnh đầu bên trên cái kia mảnh nóc nhà cũng tự nhiên ẩn thân có kẻ địch mạnh mẽ, nhưng Tần Thiếu Du chân chính chú ý cũng không tại người một bên lục y tử sĩ, còn có trên nóc nhà ẩn thân kẻ địch mạnh mẽ, ánh mắt của hắn rơi vào lầu 2 trên hành lang. Nơi đó, Y Lý Thiên Thiếu một mặt âm lãnh ý cười, ở bên cạnh hắn còn có hai cái thanh y lìa tử sĩ, đều đang là trung cấp sư hậu kỳ cảnh giới, cả người tràn ngập tịch diệt đáng sợ khí tức. Nhưng Tần Thiếu Du ánh mắt toàn bộ không nhìn những này tồn tại, ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào một cô bé trên người, nhìn thấy người bình yên, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục bình tĩnh. Trong ánh mắt, Tiểu Hy lúc này bị một cái thanh y lìa tử sĩ lôi kéo, vào lúc này, chỉ cần cái này thanh y lìa tử sĩ nhẹ nhàng phát lực, Tiểu Hy hay là thì sẽ hóa thành một đống cho bụi. Tiểu Hy trên mặt vốn là tràn ngập sợ hãi vẻ, nhưng đương nhiên sẽ không rơi lệ, này một khắc, người cho dù sợ sệt đến cực điểm, cũng chắc chắn sẽ không chảy xuống một giọt nước mắt, chỉ là một bộ dáng vẻ đáng yêu, cặp kia không một hạt bụi con mắt mắt toát ra sợ sệt vẻ, lại làm cho người ta thấy mà yêu. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Tần Thiếu Du xuất hiện một khắc đó, người nhưng không tên bình tĩnh lại, phản phất chỉ cần thấy được Tần Thiếu Du, người cũng thì sẽ an lòng. Theo ý nghĩa Thiên Thiếu, Tần Thiếu Du đi vào sát trận trong, lại có người chất ở trong tay của hắn, lúc này hẳn là một mặt sợ hãi mới là, hoặc là chí ít ở trên mặt hoặc nhiều hay là biểu hiện ra có một chút rụt rè vẻ mặt, như vậy, hắn chí ít có thể cảm thấy một loại cao cao tại thượng, tất cả đều ở nắm trong cảm giác. Sau đó, hết thảy đều không có, Tần Thiếu Du không có sợ sệt, không có rụt rè, bước vào nơi đây, bình tĩnh như nước, rất đến liền một tia tâm tình chập chờn đều không có, càng làm cho Y Lý Thiên Thiếu phẫn nộ chính là, Tần Thiếu Du dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều coi thường sự tồn tại của hắn. Nhớ tới ở ảo cảnh trung tâm ngọn núi đỉnh thượng nhận hết sỉ nhục, Y Lý Thiên Thiếu trong lòng thì sẽ sinh ra vô tận sự thù hận, vì lẽ đó, hôm nay hắn cần lấy Tần Thiếu Du trên gáy đầu người, còn có một thân huyết nhục đến tuyết hắn tâm sỉ nhục cùng oán hận. Tần Thiếu Du, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, bây giờ ngươi có chạy đằng trời, hôm nay ta muốn lấy xuống ngươi trên gáy đầu người, đem ngươi nát tan thân vạn đoạn, vĩnh trấn ngươi thần hồn với luyện ngục cấm trong, lấy tuyết ta hôm qua sỉ nhục. Y Lý Thiên Thiếu âm thanh oán độc địa đạo, mà Tần Thiếu Du bây giờ ở Chân Long Thành tên đồn đại dù là Tần Thiếu Du, đây là hắn nhũ danh, lúc đó vì che đậy đi chân thân hành tung, ở Chân Long Thành liền dùng cái này nhũ danh. Bây giờ Chân Long Thành trong đều nhân Tần Tiểu Du mà danh tự này chấn động, lúc này rất nhiều người đều đang bàn luận hắn, mà Y Lý Thiên Thiếu có thể gọi ra hắn Tần Tiểu Du danh tự này ngược lại cũng không kỳ quái. Như chỉ là ngươi một người, ta đạn kiếm trong lúc đó liền có thể chém ngươi, ngươi chung quy chỉ có điều là trốn ở gia tộc to lớn dưới bóng cây che chở nội tụ, trải qua không được mưa gió, ta muốn chém ngươi, cho dù ngươi ở chúng cường che chở cho, vẫn như cũng chỉ có điều là một chiêu kiếm sự việc của nhau. Với mọi người cường bên trong, một chiêu kiếm diệt ngươi. Tần Thiếu Du lúc này một mình đứng ở phòng khách, hờ hững mà nói, âm thanh phóng đãng trong có tự tin, ánh mắt đảo qua chúng tử sĩ, trường kiếm trong tay đã là lặng yên tiếng rung. Nghe Tần Thiếu Du trong lời nói xem thường tâm ý, nhìn Tần Thiếu Du trong ánh mắt xem thường, Y Lý Thiên Thiếu lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cả người run rẩy muốn điên. Một đời này, hắn cao cao tại thượng, xưa nay đều là hắn đang bắt nạt người, người khác hoàn toàn ở khen tặng hắn, nhưng từ ngày ấy, một cái đột nhiên xông tới ăn mày thiếu niên đối với bọn họ liền đâm 15 kiếm, cùng hắn đồng thời mấy đại địa sư tiền kỳ cảnh giới cường giả hóa thành cho bụi, chính mình cũng thiếu chút nữa chết đi, cuối cùng vẫn là đối phương xem thường giết hắn, mới để hắn chạy trối chết. Đây là hắn một đời sỉ nhục, nếu là không cách nào đưa cái này thiếu ăn mày chém thành muôn mảnh, vậy hắn đời này đều không thể ngẩng đầu lên làm người, chớ đừng nói chi là ở thánh tu trên đường đi được có bao xa. Khẩu khí thật là lớn, hôm nay ngươi rơi vào ta tay, ta liền để ngươi sống không bằng chết. Y Lý Thiên Thiếu lúc này nghiến răng nghiến lợi địa đạo, bất quá, hắn đứng ở tầng 2 trên hành lang, nhìn từ trên cao xuống mà quay về Tần Thiếu Du, cũng không dám tiến lên trước một bước. Tần Thiếu Du cái kia 15 kiếm đã là trong lòng hắn khó có thể tiêu diệt bóng tối, trừ phi hắn đem Tần Thiếu Du giết chết. Thật không, quả nhiên là thủ đoạn cao cường đây, ta tất nhiên là không nghĩ tới, Chân Long Thành Tam Đại mới phát thế ra một trong Y gia gia chủ càng sẽ xảy ra như thế một cái con trai của vô sỉ, cho dù ngươi ta trong lúc đó ân oán, tự có thể dùng sinh tử đấu để giải quyết, dù cho ngươi điều động gia tộc ngươi trong người vây giết ta cũng được, lại vẫn nắm một cô bé làm con tin, Y gia đều sẽ nhân ngươi hành vi ngu xuẩn mà để thiên hạ chế nhạo. Tần Thiếu Du mồm miệng kín lợi, nói một đoạn này có thể nói là chu tâm cực điểm, nhưng Y Thiên Thiếu nghe được đoạn văn này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tự nhiên biết Tần Thiếu Du nói cũng không sai, trước đó cũng là vạn bất đắc dĩ, vì dẫn Tần Thiếu Du căn câu, đi vào sát trận trong mới sẽ dùng ra này chơi chén đến cực điểm thủ đoạn. Bây giờ, Tần Thiếu Du đã đi vào sát trận trong, thành cua trong giỏ, đã là chắc chắn phải chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không thật sự muốn bắt Tiểu Hy như thế nào, nếu không, hắn ý ra coi là thật sẽ nhân chuyện này, mà mất hết tên tuổi đến cực điểm. Tiểu cô nương này chỉ có điều là vì dẫn ngươi xuất hiện mà thôi, lấy bé gái làm con tin bực này thủ đoạn hạ lưu ta ý ra người còn khinh thường vì đó, còn ngươi dù là Y Lý Thiên Thiếu biết, này điều phàm tục trên phố cổ tuy rằng vắng ngắt, nhìn như không có một bóng người, nhưng lúc này không biết ở có bao nhiêu người ẩn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nơi này, hắn lúc này tự nhiên không thể nắm bé gái đến uy hiếp Tần Thiếu Du. Vì lẽ đó, hắn lúc này không có chút gì do dự đem Tiểu Hy ném Tần Thiếu Du, bực này cách làm, tự nhiên vì ngăn chặn thiên hạ xa xôi mọi người chi khẩu. Quan trọng hơn,
Tần Thiếu Du bây giờ đã là Chân Long thư viện học sinh, người trẻ tuổi trong lúc đó sinh tử tương bác thư viện đương nhiên sẽ không quản, nhưng nếu là như Y Thiên thiếu như vậy, lấy bé gái sinh mệnh đến uy hiếp Tần Thiếu Du, bực này để thiên hạ thần nhân cùng căm phẫn thủ đoạn, thư viện tuyệt nhiên sẽ không để ý tới. Chính như một ngày kia, Chân Long thành đông đảo lão gia hỏa trong biển ý thức đột nhiên xuất hiện một đạo lãnh đạm âm thanh uy nghiêm, người trẻ tuổi sự liên để năm người chính mình đi giải quyết, lão gia hỏa môn không muốn nhúng tay. Chỉ là một câu nói, toàn bộ Chân Long thành lão gia hỏa môn liền đều trầm mặc kệ là trong bóng tối dở trò, vẫn là ở bề ngoài sái dương lưu, bọn họ đều muốn cân nhắc một chút một câu nói này. Đem Tiểu Hy tiếp trong ngực chồng, Tần Thiếu Du vò vò Tiểu Hy đầu nhỏ, Tiểu Hy nhưng là ôm chặt lấy Tần Thiếu Du, tựa hồ sợ vương lòng tay trong lúc đó đối phương sẽ bay đi. Sợ sẽ sao? Tần Thiếu Du ôn nhu hỏi. Có ca ca ở, liền không sợ rồi. Tiểu Hy ngẩng khuôn mặt nhỏ, không một hạt bụi hai mắt, như một cái đầm linh tuyển tĩnh lưu, tràn ngập linh khí. Được, vậy ngươi liền chỉ cần khỏe mạnh nhắm mắt lại, mặc kệ nghe được thanh âm gì cũng không muốn mở, khi ta gọi ngươi mở mắt ra thì toàn bộ thế giới liền đã yên tĩnh, chỉ có ngươi cùng ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 120, chém chết 14 vị lục y tử sĩ. Khi ta gọi ngươi mở mắt ra thì toàn bộ thế giới liền đã yên tĩnh, chỉ có ngươi cùng ta. Không biết Tần Thiếu Du là có hay không có tự tin như vậy, không nhìn này một mảnh nguy cơ trùng trùng đại sát trận, nhàn nhạt Tiểu Hy nói ra một câu nói như vậy. Một câu như vậy, ở Y Thiên Thiếu mọi người nhìn lại, Tần Thiếu Du chỉ có điều là dùng để hống đứa nhỏ thôi. Mặc kệ Tần Thiếu Du làm sao người tiên, dù sao cũng chỉ là trung cấp sư tiền kỳ cảnh giới tu vi mà thôi, thân ở mảnh này đại sát trong trận, dù cho hắn có thể đâm ra thứ 18 kiếm bán cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bất luận người nào đều biết đây là Y Lý Thiên Thiếu lấy ý ra lục y tử sĩ bày xuống đại sát trận, hơn nữa bên cạnh hắn hai vị sức chiến đấu sâu không lường được thanh y lìa tử sĩ, đủ để vây giết bình thường đại địa sư viên mãn cảnh giới thánh tu cường giả. Vì lẽ đó Y Lý Thiên Thiếu không tin, ẩn ở trong bóng tối quan tâm người nơi này không tin. Nhưng những người này có tin hay không đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Tiểu Hy tin tưởng, còn có Tần Thiếu Du cũng tin tưởng. Tiểu Hy tin tưởng, đó là bởi vì lời này là Tần Thiếu Du nói, mà Tần Thiếu Du tin tưởng, đó là bởi vì hắn còn sống sót. Chỉ cần sống sót, liền muốn tự tin, liền sẽ không tuyệt vọng. Tần Thiếu Du lấy ra một cái đai lưng, đem Tiểu Hy quấn vào trên lưng của chính mình, sau đó thẳng tắp gầy gò thân thể, ánh mắt rốt cục rơi vào Y Lý Thiên Thiếu trên người. Kiên định, hờ hững, tự tin. Y Lý Thiên Thiếu từ Tần Thiếu Du trong ánh mắt đọc được quá đa tình tự, nhưng không có một loại là thuộc về mặt trái ủ rũ, cho dù thân ở đại sát trong trận. Lời của ngươi chung chỉ là có thể lừa gạt đứa nhỏ, hôm nay liền muốn đưa ngươi thân thể chấn nát tan, thần hồn vĩnh cấm luyện ngục cấm trong, đời đời kiếp kiếp nhận hết luyện ngục nỗi khổ, vĩnh viễn không được siêu độ. Y Lý Thiên Thiếu trong thanh âm có vô cùng trào phúng, càng nhiều nhưng là vô cùng sự thù hận. Lời nói của hắn vừa ra, vây quanh Tần Thiếu Du bên người hơn 10 y gia lục y tử sĩ rốt cục ra tay rồi. Một chiêu kiếm. 14 y gia lục y tử sĩ đồng thời quay về trong đại sảnh Tần Thiếu Du đồng thời đâm ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này, đồng nhất ám sát động tác, đồng nhất tốc độ nhanh chậm, nhấc kiếm trong lúc đó liền tự ẩn chứa một loại quỷ dị kiếm ý, vặn vẹo không gian, nhưng 14 nói nhìn như bình thản, nhưng ngầm có ý chí cường công kích chi đạo anh kiếm, hóa thành một tia sáng trắng, đến thẳng hướng về Tần Thiếu Du, trong nháy mắt liền niêm phong lại hắn bất luận cái nào hành động phương hướng. Mà lại này 14 anh kiếm, xuyên qua vặn vẹo không gian, nhưng trong nháy mắt tạo thành một đạo kỳ dị hoa văn, ngưng luyện ra vô cùng sức mạnh, từ một tấm đan sen to lớn vong kiếm hướng về Tần Thiếu Du ép xuống. Thánh quang kiếm trận. Nhìn thấy một màn, một y tần ở trên hư không chỗ tối nhìn kỹ người nơi này, lúc này không nhịn được thất thanh kêu lên. Có người nói đây là y gia tử sĩ đoàn rất nổi danh một đạo kiếm trận, tổng cộng chia làm cấp 3, lục y tử sĩ có thể kết ra cấp 1 thánh quang kiếm trận, có thể dễ dàng chém giết đại địa sư hậu kỳ cảnh giới người tu hành. Thanh y tử sĩ có thể kết ra cấp 2 thánh quang kiếm trận, có thể chém đại địa sư viên mãn cảnh giới tồn tại, mà áo lam tử sĩ có thể kết ra cấp 3 thánh quang kiếm trận, đồn đại có thể chém bình thường tiểu thiên nhân tồn tại. Hư không chỗ tối, có người nói như thế. Tuy rằng chỉ là cấp 1 kiếm trận, uy năng cũng là vô cùng cường đại, đủ để dễ dàng chém chết đại sư hậu kỳ cảnh giới cường giả. Huống hồ, những này lục y tử sĩ bản thân cũng là tiểu địa sư ở tồn tại, hôm nay Tần Tiểu Du quả nhiên là chắc chắn phải chết. Cũng có người nói như thế, cho rằng Tần Thiếu Du chắc chắn phải chết. Hắn có thể không chết sao? Đã có không ít tuổi trẻ cường giả mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần Tần Thiếu Du có thể chạy ra này gian tử lâu, cái kia liền thiếu không được có người ra tay, La gia gia trọng thượng thật không đơn giản. Cũng có chút người rõ ràng, lúc này đem cả sự kiện nhìn ra rất đấu. Tung lâu trong, một mảnh túc sát khí, 14 ánh kiếm tạo thành vong kiếm, lúc này có một loại chấn áp lực lượng hạ xuống, hơn nữa công kích mạnh mẽ, một khi bị bực này vong kiếm cháo thượng, tất nhiên tan xương nát thịt, bị cắt thành ngàn vạn mảnh. Cấp một thánh quang kiếm trận sao? Tần Thiếu Du mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhẹ nhàng nói nhỏ, dưới chân đột nhiên bước ra mấy cái huyền ảo đến cực điểm bộ pháp, sau đó hắn dĩ nhiên diệu đến đỉnh cao tự vong kiếm trong đâm ra một chiêu kiếm, cho dù lưỡi kiếm kia xuyên qua vặn bẹo không gian, tức liền đến, nhưng Tần Thiếu Du cũng là nhất niệm lên, người kiếm hợp là một, hóa thành một vệt sáng, vô tận kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, một loại khủng bố đến cực điểm, thậm chí đã vượt qua người bình thường tưởng tượng mạnh mẽ. Sức công kích hiện ra, một tia kiếm ý tỏa ra, dao động hư không, đánh tan Lam Thiên Thượng Bạch Vân, một ít tần ở trên hư không ám cường giả trực tiếp bị này một tia mạnh mẽ kiếm uy chấn đi ra, hiện ra ở ngoài sáng. Mạnh mẽ như vậy kiếm ý, ở phía xa quan sát chỗ này chiến đấu người kinh hãi đến biến sắc, lúc này không nhịn được mất tiếng kêu to. Chỉ có điều là một cái trung cấp sư mà thôi, nhưng hắn tựa hồ ẩn nhiên thanh kiếm tiên tri đạo hòa vào thánh tu đạo pháp, uy năng mạnh mẽ khó nhất lấy tưởng tượng. Tần Tiểu Du tuyệt đối là một cái nghịch thiên kỳ tài, như để cho trưởng thành
tương lai tất nhiên lại là một vị trí tôn nhân vật. Có chút thế hệ trước thánh tu cường giả cũng thở dài nói, đều cảm giác được Tần Thiếu Du tuyệt đối không đơn giản, lấy nhỏ yếu như vậy cảnh giới nhưng nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, tương lai nếu có thể trưởng thành, tuyệt đối sẽ có không được thành tựu. Tiểu lâu trong đại sảnh, Tần Thiếu Du lúc này trong lòng trong sáng rộng rãi, trên người nhưng tản mạn vô tận sát khí, lúc này hắn ngưng tụ chí cường kiếm ý, nhưng cổ kiếm trong lưu chuyển nhưng là mạnh mẽ thánh tu lực đạo, một chiêu kiếm đâm ra, đón lấy 14 nói mang tạo thành ánh kiếm một góc, cái tiết nhưng chính là toàn bộ vong kiếm hào quang tối âm u địa phương, nếu là bình thường người tuyệt nhiên có thể ở này chói mắt vong kiếm trong tìm được nơi này nhược điểm, nhưng Tần Thiếu Du linh giác thần dị, ánh mắt như điện, chỉ ở trong nháy mắt, tìm tới cấp một thánh quang kiếm trận nhược điểm. Chen, một chiêu kiếm đâm hướng về một điểm hóa thành một đạo to lớn chỗ hổng. Tần Thiếu Du dễ dàng đánh tan vong kiếm một góc, người tựa như tia chớp lao ra vong kiếm ở ngoài, sau đó thân như du long, lang đứng ở vong kiếm bên trên. Chen, đứng ở vong kiếm bên trên một khắc đó, Tần Thiếu Du căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, trong tay cổ kiếm như đồng hành vân lưu thủy ban ra vạn ngàn đóa kiếm hoa, bước chân huyền diệu đạp động, sau đó một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm đâm hướng về chu vi thiên địa. Đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, thứ 18 kiếm. Không có mặc cho do dự, cũng không có bất kỳ khoảng cách, Tần Thiếu Du như điện ánh lửa hoa bình thường đâm ra 18 kiếm, bên trong không có thở một cái. Toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả đều là ánh kiếm năng dọc, mạnh mẽ kiếm ý mãn cả côn. Phốc, phốc, phốc. Liên tục truyền đến ánh kiếm chém nát thân thể âm thanh, Tần Thiếu Du này liền đâm 18 kiếm là cỡ nào mạnh mẽ, dù cho là đại địa sư cường hậu kỳ cảnh giới thánh tu giả đều phải bị chém chết. Lúc này, vây quanh ở bên cạnh hắn 14 vị lục y tử sĩ, liền có 8 vị bị chém chết, liên thanh âm cũng không kịp phát sinh, thân thể đã bị đâm ra vô số lỗ thủng, hơi thở sự sống trong phút chốc đánh tan. Nhưng vào lúc này, Tần Thiếu Du vẫn không có dừng lại, 18 kiếm lần thứ 2 đâm ra. 6 cái lục y tử sĩ cũng căn bản phản ứng không kịp nữa, thân thể đã bị đại thiết tàng khối, đã biến thành từng bộ tàn tạ tử thi. Thiên địa yên tĩnh, Tần Thiếu Du cầm kiếm đứng trong đại sảnh gian, hắn tự chưa từng di động quá giống như vậy, chỉ có một chỗ thi thể chứng minh quá hắn vừa nãy là trải qua thế nào huyết chiến. Phúc. Một ngụm tinh huyết phun ra, liên tục 2 lần đâm ra 18 kiếm, Tần Thiếu Du cuối cùng bị kiếm khí phản vệ, lúc này nói thân đã bị thương. Nếu không là hắn tu tập hồi xuân quyết, sinh mệnh tu không mạnh mẽ hơn, hắn thì lại làm sao có thể liên tục 2 lần không có bất kỳ gián đoạn đâm ra 18 kiếm, nhưng ngay cả như vậy hắn nói thân vẫn như cũ chịu đến phản vệ, sắc mặt đã trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Sao có thể có chuyện đó? Một chiêu kiếm liền phá cấp một thánh quang kiếm trận, hơn nữa liền đâm 2 lần 18 kiếm liền đem ra 14 vị lục ý tử sĩ chém chết. Căn bản là không có cách tưởng tượng, liền chỉ là trong nháy mắt, chiến cuộc liền đã nghịch chuyển đến trình độ này, Tần Tiểu Du cũng quá mức cường thế. Cũng không phải là cấp một thánh quang kiếm trận không cường đại, chỉ vì bên trong khuyết điểm, bị Tần Tiểu Du nhất niệm nhìn đấu, nắm lấy cơ hội, một đòn liền phá, sau đó thuận thế mà lên, trong nháy mắt chém giết 14 vị lục ý tử sĩ, thật là cao thâm tính toán khả năng. Nhưng Tần Tiểu Du cũng tất nhiên trả giá cái giá rất lớn, lúc này bị kiếm khí phản vệ, nói người bị sang, sức chiến đấu tất nhiên giảm xuống, đón lấy khả năng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này tung lâu đỉnh đã phá ra, trời thu ánh mặt trời từng sợi tung xuống, chiếu vào đầy đất tàn tạ thi thể thượng, có bi thương, có ai oán, khiến người ta nhìn chỉ có khắp nơi màu máu rơi. Y Dị Thiên thiếu hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt, hoặc đều hắn căn bản không nghĩ tới quá chính mình lục y tử sĩ dĩ nhiên như vậy có thể bất nhất kích, cũng hoặc Tần Thiếu Du dĩ nhiên cường đại như thế, một kiếm phá cấp một thánh quang ánh kiếm, lại mà liền đâm 2 lần 18 kiếm. Trong nháy mắt chém chết 14 lục ý tử sĩ, phá tan rồi đạo thứ nhất sát trận. Sự thực, Tần Thiếu Du lúc này cũng không dễ chịu, vừa nãy hắn dùng hết toàn lực, tuy rằng phá một nguyên thánh quang kiếm trận, chém chết 14 vị lục ý tử sĩ, nhưng hắn hiện tại bị kiếm khí phản vệ, nói thân có vết rách, như lần thứ 2 mạnh mẽ đâm ra 18 kiếm, cái kia tất nhiên nói thân muốn phá nát. Lúc này Tần Thiếu Du nhìn như cực kỳ bình tĩnh, nhưng hắn trong cơ thể hồi xuân quyết cùng, nhất nguyên thánh pháp, nhanh chóng lưu chuyển, muốn trong thời gian ngắn nhất hồi phục. Được, rất tốt, Tần Tiểu Du, ta quả nhiên đánh giá thấp ngươi, nhưng này thì lại làm sao? Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể thoát được sao? Y Dị Thiên thiếu sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc này điên cuồng kêu lên, đồng thời hắn làm một cái thủ thế, từng luồng mạnh mẽ sát khí khuấy động vùng thế giới này mỗi thốn không gian, cả tòa tiểu lâu trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tần Thiếu Du cùng Y Dị Thiên thiếu mang đến người đều đồng thời hiện ra ở trước mặt người đời. Bên dưới vòng trời, thu không trung, năm vị thanh y tử sĩ mỗi nơi đứng 5 cái phương vị, vô tận sát khí khuấy động, bao phủ thiên địa, lá dụng hóa cho bụi. 5 vị thanh y lìa tử sĩ đều là trung cấp sư viên mãn cảnh giới. Trời ạ, Y Dị Thiên thiếu dĩ nhiên vận dụng bực này sức mạnh kinh khủng, xem ra hắn là không tiếc tiêu hao hết 4 liếng cũng thể muốn chém diệt Tần Thiếu Du. Mọi người kinh ngạc tốt lên, cũng rốt cuộc biết, đây mới là Y Dị Thiên thiếu bày xuống mạnh nhất sát trận, dù cho đại địa sư viên mãn cảnh giới tồn tại đều chỉ có bị chém chết phần, bởi vì mọi người từ này 5 vị thanh y tử sĩ trên người cảm ứng được một loại khí thế khủng bố, tuyệt đối không phải là bình thường trung cấp sư viên mãn cảnh giới người tu hành nắm giữ. Giết. Nhưng mà, Tần Thiếu Du lúc này dĩ nhiên chủ động xuất kích, vừa ra tay là thứ 18 kiếm bán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 121, một mảnh ánh kiếm như nước thủy triều cũng như biển 18 kiếm bán. Hay là đây là Tần Thiếu Du hiện nay mới thôi mạnh nhất một chiêu kiếm, đây là thời khắc sinh tử, hắn liều mạng nói thân vỡ vụn kết cục, vừa ra tay dù là này chí cường một đòn. Theo người khác, Tần Thiếu Du đã là cùng đường mặt lộ, đã là khó thoát khỏi cái chết. Trên thực tế, từ bắt đầu đến nay đều không có cho rằng Tần Thiếu Du có thể sống đi ra tung lâu, hơn nữa hẳn là vẫn đều ở tuyệt đối hạ phòng, mãi đến tận cuối cùng bị Y Thiên thiếu người ngược chết, nhưng từ bắt đầu đến nay,
nhưng tất cả tựa hồ cũng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bởi vì Tần Thiếu Du vẫn phi thường cường thế. Từ bắt đầu cho tới bây giờ thứ 18 kiếm bán, mỗi một kích đều diệu đến đỉnh cao, vô cùng cường đại, đòn thứ nhất đều có huyết hoa múa, thưa thất bụi bặm, nhuộm đỏ đại địa. Từ bắt đầu đến nay, Tần Thiếu Du cộng đâm ra một chiêu kiếm, vãn ra cửu cửu tám một đóa kiếm hoa, liền đâm hai lần 18 kiếm, còn có lần này thứ 18 kiếm bán. Chỉ cái này, nhưng hầu như liền đã là Tần Thiếu Du bình sinh sở học, một đời nộ ra, mỗi một kích đều là quyết chí tiến lên, sinh tử đã quên, bao quát này chính đang đâm ra thứ 18 kiếm bán. Tần Thiếu Du lúc này đang liều mạng, vừa ra tay dù là chí cường công kích, hắn nói thân vẫn không có khôi phục, chiêu kiếm này đủ có thể để hắn nói thân chân chính vỡ tan, không chết cũng ở tàn phế. Thứ 18 kiếm bán, có người nói có thể thoáng ngăn trở hắc ý chí tôn trẻ tuổi cường giả một đòn, bây giờ xem ra, quả nhiên mạnh mẽ, nhưng Tần Tiểu Du dù sao không phải chân chính kiếm tiên người tu hành, phản phệ lực lượng có thể khiến hắn mất hận. Cho dù bỏ mình, vậy cũng đủ để tự tiêu, y lý thiên thiếu bày xuống như có thể vây giết bình thường đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả đại sát trận, nhưng Tần Tiểu Du chỉ có điều là trung cấp sư tiền kỳ cảnh giới, cũng đã chém giết y lý thiên thiếu 8 vị hoàng y tử sĩ, 14 vị lục y tử sĩ, cuối cùng nhưng không được không sử dụng vương bài, bình thường đại địa sư đại viên mãn cảnh giới cường giả không hẳn có thể làm được càng tốt hơn. Nhìn thấy Tần Thiếu Du vừa ra tay dù là hắn chí cường thứ 18 kiếm bán, tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ cũng không rõ, đồng thời cũng cho rằng Tần Thiếu Du chắc chắn phải chết, cố nhiên bên trong có kính nể giả đối với Tần Thiếu Du sắp chết đi ám cảm đáng tiếc, nhưng càng nhiều chính là xem thường cùng hưng thai nhạc hoa giả, bọn họ nhưng hận không thể Tần Thiếu Du bị chém chết, thì như người của La Gia, còn có chút ở ảo cảnh trong bị Tần Thiếu Du chém chết mấy vị kia năm đại địa sư tiền kỳ. Cảnh giới thanh niên trong tộc người. Chính như mọi người sở liệu, Tần Thiếu Du thứ 18 kiếm bán đâm một cái ra, nói thân đã bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa theo kiếm thế không ngừng kéo lên, trên thân thể đã không ngừng có huyết châu chảy ra, nhỏ xuống hư không, mà hắn cả người đã bị nhuộm đỏ. Sau lưng Tiểu Hy tựa hồ đã cảm ứng được cái gì, đầy mặt yêu thương, nhưng nàng vẫn như cũ thật chặt nhắm hai mắt, yên tĩnh nằm ngoài Tần Thiếu Du đã bị dòng máu thẩm thấu phía sau lưng. Như thứ 18 kiếm bán kiếm thế đâm tận thì, nói vậy cũng dù là Tần Thiếu Du nói thân vỡ vụn thời khắc đó, nhưng ai cũng không phủ nhận chính là chiêu kiếm này thật sự rất cường đại. Kiếm thế như ngập trời cùng chiều, bao phủ hư không, dung chuyển thiên địa, vô tận kiếm ý ngưng tụ, hóa thành vô số kiếm hoa, tản mạn hư không đại địa, ở trong mắt chúng sinh, ngoại trừ Tần Thiếu Du ba thước bên ngoài thiên địa, một mảnh ánh kiếm như nước thủy triều cũng như biển. Giờ khắc này, Tần Thiếu Du chỉ đâm hướng về một phương hướng, nhưng hư không bắt phương tận có kiếm ý bốc hơi, ánh kiếm sai tung, sẽ rách đạo đạo hư không, mà lại ở ánh kiếm bên trong, có một loại thánh đạo bí lực lưu chuyển, hóa thành vô tận âm dương ngư, lấy một loại kỳ dị quỹ tích vận hành, tổ hợp thành năm tấm thần bí so sánh đồ án, có chút tương tự bắt quái trận đồ, ngầm có ý một loại thiên địa vận hành nói ý, lúc này đồng thời từ trong hư không hướng về năm cái thanh ý đi tử sĩ ép xuống. Tần Thiếu Du cầm kiếm đâm ra, một đường nghịch không mà lên, một đường tung xuống vô tận huyết châu, này một khắc, Tần Thiếu Du đã là đầy mặt trắng xám, không một tia màu máu, ai cũng có thể thấy, chiêu kiếm này kiếm thế nếu là đâm tận, cái kia dù là Tần Thiếu Du tinh huyết trôi hết, nói thân vỡ vụn thì chiêu kiếm này mạnh mẽ quá đáng, dĩ nhiên cùng thánh đạo mơ hồ có một tia tương kết tâm ý, Tần Thiếu Du thực sự là quá mức thiên tài, có thể thật sự có thể chém chết này năm vị thanh y liệt tử sĩ, nhưng nói thân cũng tất nhiên muốn vỡ vụn, đây là đồng quy vu tận đấu pháp, thực sự đáng tiếc lại đáng tiếc, không cách nào chân chính trưởng thành. Chuyện này không đơn giản như vậy, Tần Thiếu Du hiện tại là thư viện học sinh, y lý thiên thiếu quá vô sỉ, dĩ nhiên tìm ra nhiều như vậy tử sĩ vây công, quá bất công bình, thư viện có lẽ sẽ đứng ra. Sẽ không, chỉ cần không phải thiên nhân bên trên ra tay, thiên nhân bên dưới, cho dù đem thư viện học sinh bị giết hết, thư viện cũng chắc chắn sẽ không can thiệp, này dù là thư viện kiêu ngạo, một người trưởng thành, dựa vào chính là chính mình, ở thời khắc sống còn mài giũa, ở máu tươi bên trong bột rửa. Có người đứng xem bắt đầu nghị luận không dứt, mà giữa trường, Tần Thiếu Du một chiêu kiếm sắp sửa đâm tận, trong hư không năm tấm bắt quái nói đồ đang hướng về năm vị thanh y lý tử sĩ trên đỉnh đầu ép xuống, mà hắn nói thân đã tức tán nát, trên mặt đã lại không một tia huyết sắc, sinh mệnh khí tia đã là như có như không, sinh mệnh sắp sửa đi tới phần cuối. Mà cái kia năm vị thanh y dìa đều là trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới tồn tại, cũng là không mạnh mẽ hơn, dù là ở Tần Thiếu Du có hành động trong nháy mắt đó, đã đồng thời ra tay rồi, nam trôi trường kiếm, sáng lấp lóa, kiếm khí bốc hơi, năm kiếm văng ra, đâm thẳng hướng về Tần Thiếu Du, mà bọn họ căn bản là không nhìn Tần Thiếu Du công ra chí cường thứ 18 kiếm bán. Đúng, này năm cái thanh y lý tử sĩ lúc này nằm trôi ánh kiếm đồng thời đâm thẳng hướng về Tần Thiếu Du, mà tùy ý do vô số đóa kiếm hoa tạo thành năm tấm bắt quái nói đồ, còn có vô tận ánh kiếm hướng về bọn họ đâm tới, thậm chí ngay cả muốn né tránh hoặc là ra tay ngăn cản một thoáng ý tứ đều không có. Bởi vì không sợ chết, hoặc là bởi vì vốn là một cái tử sĩ, không có sự sống chi giác, cho nên liền căn bản không có tránh né cùng ngăn cản, trái lại là đồng thời quyết chí tiến lên hướng về Tần Thiếu Du ám sát quá khứ. Cái này cũng là đồng quy vu tận sát chiêu. Năm đạo ánh kiếm, đó là năm vị thanh y tử sĩ chí cường một đòn, ngưng tận toàn thân sức mạnh, càng có hay không hơn tận sắc bén sắc khí, cùng quyết chí tiến lên một đòn chi niệm. Rất mạnh. Không chỉ có là chu vi bảng con người, cho dù là Tần Thiếu Du ở hơi thở sự sống sắp sửa trôi hết một khắc đó, cũng tự nhiên sinh ra cái cảm giác này. Nhưng Tần Thiếu Du không phải tử sĩ, hắn có sinh mệnh chi giác, hắn không sợ chết, nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ hy vọng sống sót, vì lẽ đó, hắn dù là ở đâm ra này chiêu kiếm này một khắc đó, liền đã tính toán kỹ. Kiếm thế sắp tới, Tần Thiếu Du vốn là khô héo hơi thở sự sống đột nhiên lấy một loại như cuồng phong mưa xối xả tư thái tăng vọt lên, tuyệt diệt sinh cơ trở nên cực kỳ dồi dào, hơn nữa trước người ba thước đã bị một mảnh kiếm ý thế giới bao phủ, tự thành một chốn cực lạc, vạn pháp khó xâm. Dù là ở đâm ra cái kia một chiêu kiếm bắt đầu, Tần Thiếu Du đã ở trong người trồng vào linh vụ chi tinh, tuy rằng theo Tần Thiếu Du tu vi càng ngày càng mạnh mẽ, linh vụ chi tinh đã kém xa trước đây như vậy dùng tốt, sức mạnh của sự sống đã rất khó đưa đến lập tức cải tử hồi sinh tác dụng, nhưng ở lần này, Tần Thiếu Du nhưng là hoàn toàn đem linh vụ chi tinh dung nhập vào trái tim của chính mình nơi, chỉ ở trái tim sắp sửa dừng lại một khắc đó, hắn lấy ý niệm dẫn ra linh vụ chi tinh, trong nháy mắt từ trái tim trung tâm nơi bạo phát mạnh nhất hơi thở sự sống, sau đó lưu chuyển đến toàn thân, khô héo thân thể tràn ngập quần quần không rất sinh cơ. Linh vụ chi tinh hoàn toàn cùng trái tim dung toàn, hơi thở của sự sống mạnh mẽ suýt chút nữa đem trái tim căng nứt, nhưng thời khắc này, hắn bắt đầu cực hạn vận chuyển hồi xuân quyết, đem những này vô cùng cường đại sức mạnh của sự sống dung nhập vào khô cạn huyết mạch trong. Sinh mệnh trong nháy mắt trở về, Thần Thiếu Du đẩy ba thước kiếm ý thế giới, trên chân bước ra thần hình bách bộ, tay phải cầm kiếm, năm ngón tay trái mở rộng có thuận ngầm có ý thiên địa đạo vận, bắt đầu diễn hóa ra một thức thánh kỹ. Hư không ấn. Tự năm ngón tay bên trong, từng đạo âm dương thánh lực từng kia chạy ra, quay chúng quanh bên cạnh hắn, từng kia từng dòng, bao phủ toàn thân hắn. Mà lại những này âm dương thánh lực theo Tần Thiếu Du năm ngón tay kỳ dị huyễn động, chợt bắt đầu hóa thành từng đạo trong suốt huyền ảo kết ấn ở trước người ba thức nơi lưu chuyển, hơn nữa càng ngày càng nhiều, trong phút chốc đã là lít nha lít nhít, che kín mỗi một tấc không gian. Lúc này, năm đạo ánh kiếm đã đâm tới, nhưng Tần Thiếu Du đâm ra thứ 18 kiếm bán đã ép xuống ở năm vị thanh y tử sĩ trên người. Ầm. Hư không đột nhiên rung động, do vô tận kiếm hoa cho thành bắt quái nói đồ, đánh vào năm vị thanh y tử sĩ trên người, sau đó không cần phải suy nghĩ nhiều, vô tận huyết nhục nổ bay, sau đó hóa thành tro bụi, một mảnh hư không bị kích nứt. Đại địa xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà thời khắc này, năm vị thanh y tử sĩ đâm ra trí cường năm kiếm cũng đã đâm tới Tần Thiếu Du nói thân ba thước trước kiếm ý thế giới. Năm đạo ánh kiếm đầu tiên đâm tới Tần Thiếu Du diện hóa ra vô tận hư không ấn thượng, tựa như cùng đâm lên một mảnh vô bờ hư không. Hư không ấn một hư không, đây là một thức trí cường phòng ngự thanh kỹ, Tần Tiểu Du dĩ nhiên có thể đem nó diễn biến đến cảnh giới cỡ này, mặc dù không cách nào chân chính đỡ này năm kiếm, nhưng tuyệt đối có thể tiêu hao này năm kiếm một nửa uy năng, trở lên này ba thước nơi kiếm ý thế giới, chuyện này rất nhiều người không dám tưởng tượng, dưới cái nhìn của bọn họ Tần Thiếu Du chắc chắn phải chết, nhưng thời khắc này, tất cả tựa hồ cũng xuất phát từ dự liệu của bọn họ. Tự Tần Thiếu Du cường thế đâm ra đệ nhất kiếm, đến nay, hắn tựa hồ từng bước đều từ lâu tính toán, trên mặt xưa nay đều là một mảnh trấn định phong dòng, không sợ sinh tử vẻ. Lần này, hắn ở thời khắc sống còn tìm lấy một chút hy vọng sống, này có thể tính kế đến, nhưng nếu muốn chân chính làm được, nhưng cần thế nào tâm trí? Nhìn cái kia năm kiếm ánh sáng dần dần ảm đạm, cuối cùng đến biến mất, thiên địa liền hoàn toàn yên tĩnh, hắn cầm kiếm mà đứng, sau lưng, Tiểu Hi yên tĩnh nằm út sấp, không từng có quá bán tia động tác. Tự nhiên Tần Thiếu Du ba thức trước người ánh kiếm thế giới cũng đã cực kỳ ảm đạm, suýt chút nữa biến mất, nhưng kết quả cuối cùng đã nhất định, vậy thì là Tần Thiếu Du còn sống sót, Y Lý Thiên Thiếu bày xuống sát trận đã hết bị phá vỡ. Không người nào có thể tin tưởng tất cả những thứ này, như giả nói, chưa hề nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, bởi vì Tần Thiếu Du còn sống sót. Dây gió nổi lên, cuốn lên tán loạn sợi tóc, bay lên đẩy trời lá rụng, Tần Thiếu Du tính nhưng mà lậm, nhàn nhạt mà hờ hững liếc mắt nhìn xa xa Y Lý Thiên Thiếu, sau đó nhẹ nhàng nói, ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi, ta đem ngươi để cho hư không tình âm, người sẽ chém ngươi. Gió thu lạc, tán loạn sợi tóc buông xuống, đầy trời lá rụng bay xuống, Tần Thiếu Du lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hư không chỗ tối. Sau đó, xoay người, đi xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 122, Thư Viện người đến gió thu lạnh rung trong, cái kia một đạo đi xa, cô độc bóng lưng, ở trong mắt rất nhiều người nhưng có chút không giống nhau. Chỉ ít, khi thấy Tần Thiếu Du xoay người thì chấn định phong dòng, hờ hững vẻ lạnh lùng, đi lại thì ổn nhiên kiên định bước tiến, thân thể thẳng tắp, trên người nhưng tất cả đều là bình thản tinh đú khí tức, như một cái đầm không đáy thâm tuyền, khiến người ta không cách nào chân chính nhìn đấu. Ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi, ta đem ngươi để cho hư không tình âm, người sẽ chém ngươi. Vừa nãy, cỡ nào kiêu ngạo, tựa hồ còn ở mọi người vang lên bên tai, như thế một cái chém chết kẻ địch cơ hội, Tần Thiếu Du nhưng không có ra tay, trái lại là bình thành lúc trước ở ảo cảnh trung tâm ngọn núi đỉnh thì đã nói, không chém Y Lý Thiên Thiếu, đem hắn mệnh để cho hư không tình âm. Tần Thiếu Du như kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng là đúng Y Lý Thiên Thiếu lớn đến cực điểm thương tổn cùng sỉ nhục, đối phương tựa hồ xưa nay cũng không có đem hắn xem là quá đối thủ, ở trong mắt người kia, hắn chỉ như một con tiểu miêu tiểu cẩu, thả liền thả, sẽ không đối với người kia có chút ảnh hưởng. Y Lý Thiên Thiếu đối với Tần Thiếu Du oán hận tới cực điểm, rất nhớ chủ động tiến lên đánh giết Tần Thiếu Du, nhưng trong lòng vừa sợ sợ tới cực điểm, cái kia 15 kiếm vẫn như cũ là hắn trong lòng không cách nào xóa đi bóng tối, huống hồ Tần Thiếu Du còn có 16, 17, 18, thậm chí 18 kiếm bán, hắn lúc này xông lên, chỉ có chịu chết. Hắn muốn chém giết Tần Thiếu Du, tìm về tôn nghiêm, nhưng hắn vừa sợ tử vong, đối với Tần Thiếu Du sợ hãi đến cực điểm. Tần Thiếu Du xem thường với giết hắn, điều này làm cho hắn này một vị từ trước vẫn cao cao tại thượng đại thiếu, trong lòng vẫn hận sỉ nhục, nhưng có hay không hà làm sao? Tùy ý Tần Thiếu Du bóng lưng dần dần mà biến mất ở trường nhai gió thu trong. Tần Tiểu Du, ngươi chờ, hôm nay sỉ nhục ngày khác tất ngàn vạn lần trả lại ngươi. Y Lý Thiên Thiếu nghiến răng nghiến lợi địa đạo, từ trước tùy tiện ánh mắt dĩ nhiên chậm rãi trở nên lạnh lẽo vô tình, hung tàn độc các lên, anh tuấn bộ mặt lúc này cực kỳ bặm mẹo, hiển nhiên lúc này trong lòng tràn ngập vô tận cừu hận chi hỏa, nhưng không chỗ có thể phát tiết. Ta muốn bước vào trong tộc cấm địa, tiếp thu y gia tổ tiên tử sĩ anh linh rèn luyện cùng truyền thừa, trở ra thì, dù là Tần Tiểu Du ngươi bỏ mạng thời gian. Cuối cùng, Y Lý Thiên Thiếu trong chớp mắt biểu hiện cực kỳ hờ hững lên. Đầy người trên dưới bình tĩnh như cục diện đáng buồn, dường như một bộ xác chết di động xác không, trên người âm u đầy tử khí một mảnh,
từng sợi tử khí ở trên người lưu chuyển. Này, thiếu gia trên người, tử sĩ thánh pháp, chợt bắt đầu tự mình lưu chuyển, hắn từ trước không phải phong ấn sao, chẳng lẽ là y gia tiền bối truyền thuyết nghịch chuyển tử thần thân thể. Một vị tiểu thiên nhân người già tự trong hư không bước ra, truyền ra một trận thán phục, sau đó một cái bao bọc y thiên thiếu biến mất ở tại chỗ. Đi tới trường ngai thu phong tròng, Tần Thiếu Du ánh mắt kiên định, bước chân mạnh mẽ, hắn từng bước về phía trước, ở trống vắng quặng khu é trên phố cổ khấu vang lên từng đạo kỳ dị âm tiết, bước đi kia một khấu âm trong lúc đó, ngầm có ý đạo vận, ẩn hợp thiên địa một loại nào đó nói ý lúc này, đông đảo ánh mắt đều đã rơi vào Tần Thiếu Du trên người, bọn họ quan tâm Tần Thiếu Du nhất cử nhất động, liền một tia nhỏ bé vẻ mặt biến hóa đều sẽ không bỏ qua. Tần Thiếu Du trải qua vừa nãy cái kia một hồi huyết chiến, theo mọi người, này vốn là tình thế chắc chắn phải chết, Tần Thiếu Du nhưng là từ đầu đến cuối đều cường thế đến cực điểm, liều mạng huyết sát, mấy lần đều là suýt chút nữa nói thân phá diệt, nhưng cuối cùng đều đang nghịch thiên gắng gượng vượt qua, hơn nữa lúc này đều không nhìn ra có một tia bị thương dấu hiệu. Điều này hành khả năng, hầu như không có ai tin tưởng Tần Thiếu Du thật không có chịu đến một tia thương tích, đặc biệt Tần Thiếu Du kẻ địch, lúc này càng là mở nói mắt, thật chặt nhìn chằm chằm Tần Thiếu Du, chỉ cần Tần Thiếu Du hơi chút lộ ra dị dạng, tất nhiên sẽ không chút do dự mà phát động tuyệt cường công kích, chém giết Tần Thiếu Du. Nhưng nếu là Tần Thiếu Du vẫn là không hư hao chút nào, bọn họ cũng không dám khinh cử động động, Tần Thiếu Du vừa nãy quá mức cường thế, sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm, liền có thể chém giết bình thường đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả đại sát trận cũng có thể cường thế phá vỡ, vì lẽ đó, thiên nhân bên dưới các cường giả ra tay trước đó đều có đặc kỵ, đều muốn cân nhắc cân nhắc. Đi ở không người trường giữa đường, thê lương gió thu lướt nhẹ qua mặt, Tần Thiếu Du cong lấy Tiểu Hy, cô độc kiên định tiến lên, gầy gò thân thể không có một chút nào run rẩy. Tiểu Hy nằm nhồi Tần Thiếu Du trên lưng, yên tĩnh nhắm mắt, nhưng bên tai phong thanh làm cho nàng nho nhỏ trong tâm linh sinh ra một loại đau lòng, người trời sinh thần dị linh thức, có thể nhận biết rất nhiều liền thiên nhân đều không thể cảm ứng độ vận, vì lẽ đó, cho dù hắn là nhắm hai mắt, người tự nhiên có thể cảm ứng được tất cả, vì lẽ đó, người ưu tiểu nhân tâm linh vẫn như cũ hiểu ý thương. Người giờ khắc này sẽ nghĩ, cuối cùng cũng có một ngày chính mình cũng phải trở nên không mạnh mẽ hơn, chí ít có thể không cho người xấu bắt nạt chính mình, không cho đại ca ca lo lắng. Đây chỉ là một bé gái nho nhỏ tâm nguyện, chưa từng cùng ai nói, nhưng ở trong lòng lặng yên trưởng thành, sau đó chậm rãi mãnh liệt lên. Rất nhiều năm sau, ai sẽ biết, một cô bé ở một thời điểm nào đó trong lòng đột nhiên sinh ra một cái nho nhỏ ý nghĩ sẽ làm vùng thế giới này vạn giới sẽ có thế nào chấn động. Trường ngai rất dài, một đoạn đường, Tần Thiếu Du đi rồi rất lâu, nhưng vào lúc này, đã có chút kẻ địch cũng không nhịn được nữa, bọn họ không nhìn thấy Tần Thiếu Du có dị dạng, nhưng Tần Thiếu Du nhưng sắp sửa biến mất ở trường giữa đường, mất đi cơ hội lần này, bọn họ đều sẽ rất khó lại có thêm như vậy phục cơ hội giết Tần Thiếu Du. Vì lẽ đó, đã có không ít người bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, sắp sửa ra tay. Ta không tin, Tần Thiếu Du thật không có một tia bị thương, ta nghĩ thử xem. Dù cho hắn là không có một tia thương tích, chỉ cần chúng ta đồng thời ra tay, đột nhiên đánh giết, hắn không hẳn có thể đỡ được. Có thể đem đánh giết mục tiêu đặt ở trên lưng hắn bé gái kia trên người, như vậy, Tần Tiểu Du tất nhiên sẽ phân tâm phối hợp, đến lúc đó chúng ta thì có cơ hội. Rất nhiều người đã trong bóng tối thương lượng, đã nghĩ thật ra tay với Tần Thiếu Du kế hoạch, liền muốn xuất kích, nhưng dù là ở cái này tịch gió tĩnh mịch trường giữa đường, Tần Thiếu Du sắp sửa đi tới phần cuối, nhưng trong bóng tối đó phục kích liền muốn ra tay thì, mấy bóng người đột nhiên hiện ra, lặng yên ra cùng ở tại Tần Thiếu Du bên người. Một tấm mập mặt mặt, một tấm như hoa như ngọc dung nhan tuyệt thế, một cái anh tuấn lạnh lùng thư sinh, một cái thân thể rắn chắc màu da ngăm đen hán tử, còn có một cái yếu đuối mong manh thanh niên. Bọn họ tự nhiên dù là tên béo, Thư Không Tinh Âm, Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lâm Thiết, còn có một cái dĩ nhiên là Ninh Tiên Minh. Nhìn thấy những người này, Tần Thiếu Du trong mắt một tia ấm áp cảm động tâm ý chợt lóe lên, nhưng mà hắn cũng không có đứng lại, vẫn như cũng là đạp lên trước đó thiên địa nói bao hàm nhịp, về phía trước cất bước. Hắn không có nói một câu, nhưng hắn nhìn như chậm chậm bóng người nhưng là càng lúc càng nhanh, con lấy Tiểu Hy không ngừng về phía trước. Tần Thiếu Du không nghĩ tới, tên béo bọn họ sẽ đến, tự nhiên càng là không cách nào nghĩ đến liền Ninh Thiên Minh cũng tới, hắn cùng những người này trong lúc đó, ngoại trừ cùng tên béo, Thư Không Tình Em xem như là từng có sinh tử tác chiến giao tình, nhưng Âu Dương Cẩm Hoa, Lâm Thiết cùng Ninh Thiên Minh chúng quy chỉ là bạn của trong lời nói, chưa từng trải qua sinh tử, nhưng bọn họ đều có thể xuất hiện, tự nhiên cho thấy bọn họ những người này tình bạn ở cái này ân tình như nước nhà thánh. Tu giới đã là phi thường lẽ nào, hay là chống lại thử thách? Những người này xuất hiện, rất rõ ràng là đến hộ vệ Tần Thiếu Du, mà Tần Thiếu Du tự nhiên cũng liền đem phần ân tình này ghi vào trong lòng, nhưng không cần càng nhiều ngôn ngữ kể ra, nếu không liền trở nên hơi tiểu tình. Bọn họ phân chia ở Tần Thiếu Du bên người, theo Tần Thiếu Du đạp động bước chân về phía trước, đó là đi tới thư viện phương hướng. Thư viện dĩ nhiên đến rồi viện binh rồi. Người mập mạp kia cùng Hư Không Tình Em đến rồi, ta cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ tới Nam vực kỳ tài Lâm Thiết, Bắc vực Thanh Phong thành năm thứ nhất kinh cao thủ Âu Dương Cẩm Hoa, bọn họ dĩ nhiên cùng Tần Tiểu Du giao tình không cạn, càng không nghĩ đến chính là thư viện tầng 2 học sinh sinh, tam đại mới phát thế gia chữ phủ Ninh Thiên Minh dĩ nhiên cũng tới, người này như ở, chúng ta cũng đừng mơ tưởng ra tay rồi. Võ giả đỉnh cao cảnh giới, có thể chiến đại địa sư viên mãn cảnh giới thánh tu cường giả, đều là tam đại mới phát thế gia hậu nhân, Ninh Thiên Minh nhưng là mạnh hơn Y Lý Thiên Thiếu thượng quá nhiều, không thể so sánh. Y Lý gia tử sĩ đoàn, chữ phủ võ sĩ đội, Lâm gia cung thần tay, những này đều không phải chúng ta có thể nhạn, liền để chính bọn hắn đấu đi, chúng ta triệt. Ẩn nó ở trong bóng tối những kia muốn ra tay với Tần Thiếu Du người, lúc này nhìn thấy Ninh Thiên Minh, đều sinh ra vô tận đạn kỵ chi tâm, bí mật truyền âm sau không có chút gì do dự lặng yên tối lui, chỉ có một vệt bóng đen đứng ở một chỗ thu quang trong bóng tối, hắn tĩnh nhiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên đầu mang theo mũ che màu đen, dường như một bộ hắc ám mờ ảo ở bên trong trời đất, nếu không từng lưu ý, ai có thể phát hiện được. Hắn lặng lẽ mà nhìn về phía Tần Thiếu Du đám người kia đi xa, mãi đến tận biến mất ở gió thu trường giữa đường, hắn mới đột nhiên hóa thành một tia nhàn nhạt khói đen, tiêu tan ở bên trong trời đất, tự chưa bao giờ đã tới, rồi lại ở khắp mọi nơi. Đi tới Vân Phong Đạo Sơn hạ, Tần Thiếu Du rốt cục ở thư viện trước sơn môn ngừng lại, sau đó hắn muốn là sắc mặt bình tĩnh đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt vô cùng trắng bệch lên, sau đó một tia tơ máu tự khỏe miệng chảy ra. "Tần Tiểu Du, ngươi làm sao?" Ở trên đường này, Thư Không Tĩnh Âm vẫn luôn quan tâm Tần Thiếu Du, lúc này vừa phát hiện Tần Thiếu Du không đúng, cái thứ nhất tiến lên đem Tần Thiếu Du đỡ lấy, cấp thiết hỏi, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. "Cũng không lo ngại, bất quá, cũng may là các ngươi tới đến đúng lúc, nếu không, những kia ẩn ở trong bóng tối người tất nhiên sẽ ra tay với ta, đặc biệt là vị kia ẩn ở thu thời gian ảnh hạ người mặc áo đen, hắn rất nguy hiểm." Tần Thiếu Du xóa đi nơi khỏe miệng vết máu, lạnh nhạt nói, "Ta suy đoán, vị áo đen kia người là ám hắc dạ hành giả trong người bí ẩn, hắn từng lớn tiếng muốn lấy xuống đầu ngươi." Linh Thiên Minh âm thanh ngưng trọng nói rằng, hắn tự nhiên cũng cảm ứng được vị kia ẩn ở thu thời gian ảnh trong người mặc áo đen mạnh mẽ, có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp tồn tại. "Đầu của ta không phải hắn muốn trích liền trích, lần sau như gặp phải, ta liền muốn trích đầu của hắn." Tần Thiếu Du khẽ nói, trong lời nói tràn ngập một loại bình tĩnh tự tin. "Tần tiểu tử, ngươi lần này rất không có suy nghĩ, dĩ nhiên một người đi ra ngoài, bất quá, ngươi dĩ nhiên có thể một người lật tung Y Đi Thiên Thiếu Thanh Y Đi Tử Sĩ Đoàn, phá vỡ Y Đi Thiên Thiếu đại sát trận, rất có ta mập già vô địch phong độ." Tên béo lúc này lại ở bên cạnh rất vô sỉ nói quát, không nhìn mọi người ánh mắt khinh bỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 123, cả thế gian đều là kẻ địch, địch đều sợ thư viện một tầng, nơi đó bắt đi tới tầng tầng nghiệt vụ, ở ngày mùa thu ánh mặt trời bên trong, hiện hiện ra một loại lá phong đỏ như máu yên tĩnh cảnh thu. Đứng ở dày đặc phong diệp lâm gian, ngày mùa thu rơi ra, gió thu cuốn lên, liền có một loại xuất phát từ nội tâm bình tĩnh tự tại. Tần Thiếu Du cùng Ninh Thiên Minh đám người lúc này đều đi tới nơi này, mà xuyên qua phong diệp lâm, nơi đó dù là thư viện một tầng cung điện vị trí, hôm nay, vì tách ra thư viện học sinh ánh mắt, Ninh Thiên Minh dẫn bọn họ đi tiểu đạo. Cái kia liền muốn xuyên qua mảnh này mỹ đến như họa phong diệp lâm, mà ở cất bước trong quá trình, Tần Thiếu Du liền cũng biết, tên béo cùng Hư Không Tĩnh Âm bọn họ là nghĩ ra được cùng Tần Thiếu Du gặp mặt, dù sao một khi chân chính tiến vào thư viện một tầng bí cảnh tu luyện, cái kia ngẩn ngơ chí ít dù là nửa năm, chỉ là khi bọn họ sau khi ra ngoài, đại sư Minh nhưng nói cho bọn họ biết, Tần Thiếu Du đã hạ sơn đi, thậm chí có nguy hiểm, cho nên bọn họ liền không chút do dự hạ sơn đến giúp đỡ Tần Thiếu Du, còn Linh Thiên Minh, cái kia chính như Tần Hà đã từng nói, ở chân Long Thành, nói vậy không có chuyện gì có thể giấu giếm được tam đại mới phát thế gia, mà hắn cũng ở thời khắc cuối cùng tới rồi giúp đỡ Tần Thiếu Du. Đối với những này chân tâm giúp đỡ người của mình, Tần Thiếu Du tự nhiên thâm minh với tâm, sẽ không quên, bất quá, hắn không nghĩ tới đại sư Minh dĩ nhiên có thể như vậy liệu sự như thần, biết hắn hạ sơn gặp nguy hiểm. Lúc đó, chúng ta biết ngươi gặp nguy hiểm, muốn cho đại sư Minh ra tay, nhưng mà đại sư Minh lại nói, chỉ có thiên nhân cấp nhân vật ra tay đối phó thư viện học sinh thì hắn mới sẽ xuất thủ, nếu không, thư viện các đệ tử sự xuống còn, hắn mặc kệ. Ở trên đường, Thư Không Ninh Tĩnh nói với Tần Thiếu Du một câu nói như vậy, điều này làm cho Tần Thiếu Du cũng rốt cuộc biết thư viện thái độ đối với hắn, cái kia dù là thiên nhân bên dưới ra tay với Tần Thiếu Du, chớ luận sinh tử, đây tuyệt đối là một hồi sinh tử tôi luyện, bây giờ có nhiều người như vậy muốn lấy Tần Thiếu Du mệnh, một khi hạ sơn tất nhiên sẽ được đông đảo thiên nhân bên dưới cường giả truy sát, chí ít lần này, hắn liền suýt chút nữa chết ở bên dưới ngọn núi. Như thiên nhân không ra tay, ta không sợ bất luận người nào, nửa năm sau, ta tất sẽ hạ sơn từng cái bại địch. Có đại sư Minh, Tần Thiếu Du liền không lo sư bên trên nhân vật dám ra tay với hắn, vì lẽ đó hắn có thể không chỗ nào đặng kỵ đi đánh giết địch thủ. Lúc này, Tần Thiếu Du đã đem Tiểu Hy để xuống, nắm người tay nhỏ đi ở phong diệp lâm gian, mà trong lòng hắn cũng có thu xếp Tiểu Hy phương pháp. "Chữ đại ca, ta lần bế quan này cần nửa năm, thư viện lại không thể lưu người ngoài, Tiểu Hy có thể hay không xin nhờ người hỗ trợ chăm sóc một quãng thời gian?" Tần Thiếu Du cảm thấy Tiểu Hy nếu có thể ở chữ phụ trong, có Ninh Thiên Minh chăm sóc, cái kia tất nhiên rất an toàn, hắn có thể không lo. "Ngươi nếu cũng gọi ta chữ đại ca, ta lại sao lại chối từ, ngươi yên tâm đi bế quan chính là nửa năm sau đến chữ phủ, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta muốn đem rượu luận đạo, lần trước cùng ngươi hiền đệ luận đạo, ta nhưng là có cảm giác ngộ, cảnh giới võ đạo lại có thêm tình tiến. Tiểu Hy ta sẽ chăm sóc tốt." Linh Thiên Minh vỗ nhỏ gầy bộ ngực bảo đảm nói. "Cái kia liền đa tạ chữ đại ca, nửa năm sau, chờ ta bại tận địch thủ, tất nhiên cùng đại ca nâng cốc luận đạo." Tần Thiếu Du hào khí can vân địa đạo, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp một cái Tiểu Hy đầu, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Hy, nửa năm này ngươi ở tại chữ đại ca nơi đó thân thiết xin nghe lời." Tiểu Hy non nớt mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là không muốn vẻ, nhưng nàng vẫn như cũ chăm chú kiên định gật đầu, ở người nho nhỏ trong tâm linh, tự nhiên không muốn liên lụy đại ca ca, người sẽ rất yên tĩnh, rất nghe lời, rất nghe lời. "Đại ca ca, Tiểu Hy sẽ rất ngoan thật biết điều, ngươi nhất định phải tới tiếp ta nha." Ở Ninh Tiên Minh mang theo Tiểu Hy đi xuống núi một khắc đó, người nhẹ nhàng Tần Thiếu Du phất tay, trong mắt có không muốn tiểu giọt nước mắt, nhưng chưa từng chảy xuống. "Ca ca nhất định sẽ đi đón ngươi, chờ ta." Tần Thiếu Du phất tay, kiên định nói, mục sa Tiểu Hy biến mất xa xa, mãi đến tận chỉ có lá đỏ phiêu linh, không còn đạo kia nho nhỏ bóng người, Tần Thiếu Du mới cùng tên béo đám người xoay người hướng đi thư viện một tầng cung điện nơi. Đi tới thư viện một tầng cung điện ở ngoài ngọc thạch trên thiên đài, Tần Thiếu Du đám người rất xa liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở đó, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hư vô mờ ảo bầu trời, trong ánh mắt khi thì mê man khi thì tỉnh táo, cuối cùng hóa thành vô cùng bình tĩnh. "Đệ tử thấy quá đại sư huynh."
Tần Thiếu Du cùng tên béo mấy người đi tới cái này cao to bóng người trước, cung kính mà thi lễ một cái, ở tại bọn hắn những người này trong lòng, đại sư huynh tuyệt đối là sâu không lường được tồn tại, thời hợt một chiêu liền thất bại đại địa sư viên mãn cảnh giới thần bí thanh niên mặc áo đen, đủ có thể thấy, đại sư huynh tuyệt đối có thiên nhân sức chiến đấu. Lúc này nhìn thấy đại sư huynh đứng ở ngọc thạch trên thiên đài, này đương nhiên sẽ không là trùng hợp, hắn tất nhiên là đang đợi Tần Thiếu Du nhóm người này. Thư viện học sinh từ trước đến giờ không che chở ở viện trưởng dưới cánh chim trưởng thành, Tần sư đệ, ngươi như muốn trưởng thành, tất nhiên cần trải qua càng nhiều sinh tử kiếp khó, máu tươi gột rửa, ở này đều từ từ tìm kiếm vô tận tu hành trên đường, như muốn đi đến càng xa, hơn liền muốn không sợ sinh tử, không sợ khiêu chiến, ngươi lần này làm được rất tốt, nhưng xin nhớ, đây chỉ là bắt đầu, sau này, ngươi đều sẽ có càng nhiều sinh tử khiêu chiến, người càng mạnh mẽ hơn, hắn đều sẽ có càng nhiều kẻ địch, thậm chí có một ngày, thế nhân đều bị địch. Thư viện chỉ là ngươi tu hành địa phương, bước ra thư viện, sự sống chết của ngươi liền cần chính ngươi đi tranh thủ. Đại sư Minh không nói nhảm, rất trực tiếp nói với Tần Thiếu Du một đoạn như vậy lời, nhưng một đoạn này trong lời nói nhưng ẩn hàm trong quá nhiều ý tứ, mà cũng không phải là Tần Thiếu Du hiện tại có thể lĩnh hội được. Nhớ kỹ, chân chính cường giả tối đỉnh như thế, dù là cả thế gian đều là kẻ địch địch đều sợ. Đại sư Minh cuối cùng đi xa lưu lại một câu nói như vậy, lại làm cho Tần Thiếu Du đám người rơi vào sâu sắc trong trầm tư. Cả thế gian đều là kẻ địch địch đều sợ, quả nhiên là đại sư Minh, có ta mập ra phong thái, nên có một ngày, thế nhân đều vì ta địch, nhưng không được không sợ ta, không thể không thần phục với ta. Ta mập ra liền đã đứng ở cường giả đỉnh cao bên trên, cao thủ cô quạng, cô độc cầu bại, ai cùng so tài. Mãi đến tận đại sư Minh đi xa, tên béo mới nói khoác không biết ngượng địa đạo, một thân thịt mỡ khuấy động, thật là phong thái chiếu người, không nhìn mọi người ánh mắt bắt nạt. Đại sư Minh lời thật không đơn giản, bên trong ẩn chứa rất nhiều chúng ta không cách nào đoán được ý tứ, bất quá, tựa hồ cũng là nhằm vào ngươi đây. Thư không tính em suy tư nhìn Tần Thiếu Du nói, trong thanh âm có chút lo lắng. Đại sư Minh kỳ thực cũng cho thấy, sách này viện dù là chúng ta chỗ che chở, mặc kệ ở bên ngoài chịu đến bao nhiêu người truy sát, chỉ cần trở lại thư viện, cái kia liền tất cả vô sự, nhưng tuyệt không chỉ ở đây, hắn tựa hồ mơ hồ hướng về Tần huynh ngươi đề cập tương lai của ngươi sẽ gặp phải rất bao lớn địch. Âu Dương Cẩm Hoa âm thanh có chút trầm trọng suy đoán nói, ta cảm thấy những này đại địch đều phi thường không đơn giản, đến lúc đó nếu là có nguy hiểm đến tính mạng, Tần huynh có thể trở về đến thư viện tạm lánh. Lâm Thiết cũng quan tâm địa đạo. Mọi người yên tâm dù là, cũng không cần nghĩ quá nhiều, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được, bất quá, nếu có hung hiểm, chúng ta liền trở lại thư viện tu hành, đợi đến đủ mạnh, lại giết ra ngoài dù là. Tần Thiếu Du một mặt bình tĩnh, âm thanh bình tĩnh động viên mọi người. Cũng tiếp theo mở miệng nói, ta bây giờ đã vô sự, liền đều tiến vào chính mình một tầng bí cảnh tu luyện đi. Mọi người cũng cảm thấy quá mức dong nhân tự ưu, liền đều đối với Tần Thiếu Du gật gật đầu, hướng mình vị trí một tầng bí cảnh trong đi đến. Âu Dương Cẩm Hoa cùng Lâm Thiết đầu tiên là đi xa, Thư Không Tình Âm liếc mắt nhìn Tần Thiếu Du nói, nửa năm sau, Tần tiểu tử, ta tất nhiên có thể trấn áp ngươi, bởi vì ta cái kia một tầng bí cảnh thật không đơn giản, ngươi cẩn thận rồi. Thư Không Tình Âm lúc gần đi rất cường thế đối với Tần Thiếu Du nói, nhưng dù sao cũng là con gái tư thái lời nói ra, để Tần Thiếu Du một trận bật cười, bất quá vẫn như cũ rất nghiêm túc nói, ta chờ ngươi tới trấn áp. Nhìn Hư Không Tịnh Em đạo kia xinh đẹp vô song thân ảnh biến mất, tên béo mới rốt cục hèn mọn cười nói, ta có thể trấn áp, ta chờ ngươi tới trấn áp. Đây thực sự là một câu cao thâm ẩn mật liếc mắt đưa tình nói như vậy, Tần tiểu tử, không nghĩ tới ngươi không có này một tay, dạy dỗ ngươi mập ra làm sao? Dạy ngươi muội, coi đời này có ngươi mập ra không biết sao? Còn cần ta đến giáo? Tần Thiếu Du cười mắng, tự nhiên đối mặt tên béo, hắn tâm có ấm áp chảy qua, nhưng cũng sẽ không ở ngôn ngữ cùng trên nét mặt có biểu lộ, miễn cho mập mạp này lại hà hê. Ồ, điểm này, Tần tiểu tử ngươi đúng là hiểu rõ ta nhất, coi lời này xác thực không có ta không biết, chỉ là, hiểu tận thế sự sẽ chỉ làm ta càng cô quạnh. Tên béo ra mặt dày mò, chắp hai tay sau lưng, ngưỡng quan ngày mùa thu, hình dáng thế ngoại cao nhân, âm thanh phi thường cảm thán địa đạo. Bất hòa ngươi mập ra xả, cô quạnh vĩnh viễn là để cho những giả đó. Bước người, điểm ấy ta không bằng ngươi. Tần Thiếu Du thôi dừng tay nói, sau đó xoay người hướng đi chính mình một tầng bí cảnh đi đến. Phía trên thế giới này, cũng có để thư viện ngưỡng mộ tồn tại, vì lẽ đó, viện trưởng cũng có không bảo vệ được ngươi một ngày, Tần tiểu tử. Đại sư Minh nói đúng, cả thế gian đều là kẻ địch địch đều sợ, đây mới là ngươi phải đi đường. Tần Thiếu Du đi xa, tên béo ở sau lưng đột nhiên rất ngưng trọng nói một câu nói như vậy, sau đó cũng một mình hướng đi chính mình một tầng bí cảnh. Bước vào một tầng bí cảnh trong, Tần Thiếu Du trong lòng cũng không bình tĩnh, cho dù không có tên béo, hắn liền đã mơ hồ rõ ràng một chút, huống hồ tên béo câu nói sau cùng đánh thức, để hắn rốt cuộc biết đại sư Minh nói câu nói này mục đích. Nói vậy tương lai hắn còn có vô cùng cường đại kẻ địch, cường đại đến thậm chí ngay cả thư viện đều không thể bảo vệ hắn. Chỉ là, ở Tần Thiếu Du trong cuộc đời, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có như vậy cường đại đến liền thư viện đều sợ hãi kẻ địch. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ là một cái tiểu bạch kiểm, dù cho trong lòng có mang trở thành đệ nhất thiên hạ tiểu bạch kiểm vĩ đại giấc mơ, nhưng là không đến nỗi cùng thế gian trong truyền thuyết trí cường có gặp nhau, càng không thể có cửu oán, hắn nhiều nhất cũng chỉ là cùng một ít tuổi trẻ tuấn kiệt có sinh tử mối thù, nhưng những người này như thế nào khả năng là cường đại đến khiến thư viện cũng phải tránh lui. Tần Thiếu Du tự nhiên đối với điểm này nghĩ không ra, nhưng nếu đại sư Minh nói như vậy, cái kia liền tuyệt nhiên có đạo lý. Đại sư Minh tự nhiên chính là viện trưởng, vì lẽ đó này dù là viện trưởng ý tứ, sinh tử không thường, hướng người tới chết, ta đi dù là cả thế gian đều là kẻ địch địch đều sợ con đường, làm sao cần quản tương lai kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, ta chỉ cần đem xuất hiện ở trước mắt mình kẻ địch từng cái nát tan. Cuối cùng, Tần Thiếu Du trong lòng hiểu ra, trong nháy mắt thông suốt lên, lòng mang vô địch chí, không lại sợ hãi lên con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, mà là ngồi ở Cửu Hoàng Bồ Đoàn thượng, mặc chuyển lên Nhất Nguyên Thánh Pháp, trong chớp mắt tĩnh tâm nhập cảnh nộ đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 124, là người không phải Phật thế gian có truyền thuyết. Vân Phong Đạo Sơn có tòa thư viện, trong thư viện có vị viện trưởng, viện trưởng trong tay có một quyển không chữ thánh điển. Khi làm Tần Thiếu Du lần thứ hai tiến vào cái kia mảnh kỳ dị nộ đạo thiên địa thì hắn lần thứ hai nhìn thấy ở cây kia hoa nở Phật tụ hạng, một vị người thanh niên trong tay nâng một quyển không chữ sách cổ, tĩnh nhưng mà quan. Người thanh niên chuyển động một tờ hiện không chữ sách cổ, từng đạo thần bí thánh quang tự thư trong lao ra, tản mạn ở bên trong trời đất, dung nhập vào trong vật vật, trong chớp mắt liền để phía thế giới này doanh. Đây đạo pháp tự nhiên đại đạo chân nghĩa, cực điểm huyền diệu diễn biến thiên địa hàm nghĩa. Trang sách chuyển động, phát sinh kỳ dị tiếng sàn sạt, dường như hoa nở Phật tụ, ở trời xanh mây trắng hạ, từng sợi thanh phong trong phát sinh cảnh lá đông đưa âm thanh, trong thanh âm tự có Phật đạo chân nghĩa, nếu như tụng kinh thanh âm, hiểu được 3000 hồn trận, nói tận luân hồi sinh tử. Trong hư không, hình như có cổ lão có phù văn hiện ra, biến ảo ra tất cả sơn hà cảnh tượng, hoặc là diễn biến thành tuôn trào giang hồ, sinh sôi liên tục, chảy khắp núi lớn cổ địa, ám bao hàm vạn lưu quy tông vô thượng thánh đạo, cũng hoặc ngôi sao quy tích, theo nhật nguyệt mà chuyển, ngân hà hàng xa, vô bờ mờ ảo trong bao hàm chí lý. Các loại đạo pháp, từng cái diệu lý, Tần Thiếu Du chỉ ở một chút trong lúc đó, tự nhìn thấy từ trước chưa từng thấy một thế giới. Nội đạo, không phải nhắm mắt làm liều, không phải dựa vào chính mình lịch thiên tài năng một mình càng ngộ, lại càng không là không tu thiên hạ phương pháp, độc tu bản thân. Chân chính nội đạo, là muốn mở rộng tâm cửa, tu tận thiên hạ chí cường bí pháp, lại mà tự mình càng ngộ, lại mà mới tu bản thân, chính là lô dưỡng bách pháp, một khi lĩnh ngộ, cái kia liền mới có tư cách đạp ở chúng pháp bên trên sáng chế chính mình pháp. Cố nhiên, Tần Thiếu Du còn rất xa không thể đạt đến bậc này hiểu ra, nhưng hắn chí ít ở hướng về cái phương hướng này tiến lên. Đây là một mảnh thần dị ngộ đạo thiên địa, Tần Thiếu Du lúc này có thể lấy ý niệm hóa hình, trở thành một tôn nói thân, cất bước ở mảnh này bên trong thế giới, vì lẽ đó, hắn đầu tiên xuất hiện ở hoa nợ Phật tụ hạ. Sự xuất hiện của hắn cũng không có ảnh hưởng vùng thế giới này mảy may, hắn phảng phất một cái ẩn hình người, cùng thế giới này không quan hệ chút nào, nhưng hắn nhưng có thể cảm ngộ đến thế giới này nói cùng pháp. Nhan nhạt vân, nhẹ nhàng gió, hoa nợ Phật tụ hạ, thanh niên viện trưởng chuyển động không chữ, thánh điện, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, rơi vào trang sách nơi, có một loại nhẹ nhàng nói âm cộng hưởng, tự mơ hồ lại rõ ràng, huyền ảo mà mơ ảo. Tần Thiếu Du ngồi ở thanh niên viện trưởng bên người, yên lặng nghe này tự mộng ảo lại như chân thực nói âm, nhìn không chữ thánh điện trang sách, trong lòng mơ hồ nhìn thấy một mảnh kỳ diệu cảnh tượng. Dường như viễn cổ truyền đến tiếng cái lệnh, lại tự cổ lao chống trận kích minh, hồng hoang trong thiên địa, cổ thú chạy trồn, dường như một đạo vô tận dòng lũ, nhằm phía một chỗ không biết thiên địa, nơi đó tràn ngập mênh mông tiên vụ, có ma ảnh đang múa may, lại có tiên âm ở sướng hưởng, dường như một mảnh tiên ma cùng múa thế giới. Nhưng tất cả những thứ này nhìn ra cũng không chân thực, chỉ ở trước mắt trong phút chốc hiện ra lại đánh tan, cuối cùng chỉ có một tờ hiện cổ lão mà không chữ trang sách đang chuyển động. Tần Thiếu Du không nhìn ra không chữ, thánh điển là lấy cái gì làm thành, bên trong tuy rằng không chữ, nhưng cũng bao hàm một loại trí cao thánh pháp cùng nói ý, không phải người bình thường có thể cảm ứng được. Hơn nữa, này từng cái không chữ trang sách càng là ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí, chỉ là vẫn đang ngủ đông, nếu là bị dẫn ra, nói vậy có thể đánh vỡ bầu trời, hủy diệt tinh cầu. Tĩnh nhiên ngồi thanh niên viện trưởng bên người, nhìn hắn một tờ hiện chuyển động không chữ thánh điển, Tần Thiếu Du dần dần mà tiến vào trong một cảnh giới diệu kỳ, sau đó hắn liền quên thời gian, lặng lặng hiểu ra không chữ thánh điển trong truyền gia thánh pháp cùng nói ý. Vân Phong Đạo Sơn trên có thư viện tầng 5, mà thư viện tầng 5 là thế nhân trong truyền thuyết địa phương, bởi vì nơi đó có 5 vị viện trưởng thân truyền đệ tử, thực lực sâu không lường được, nơi đó là rất ít người có thể đặt chân địa phương. Thế nhân cũng không biết, viện trưởng 5 vị thân truyền đệ tử rất ít ở tại thư viện tầng 5, mà là cất bước tiến hạ, sách này viện tầng 5 phần lớn thời gian nhưng là không người ở lại, là một mảnh không người tĩnh lặng nơi, nhưng hôm nay, nơi này nhưng tụ vài cá nhân, nói thí dụ như một vị lão nhân, một vị đại hán, còn có 2 vị trung niên người áo xanh cùng một cái không đủ 10 tuổi hài đồng. Người già tự nhiên là thư viện viện trưởng, trung niên đại hán là viện trưởng gã sai vật Mộ Nguyệt, trà sách viện thân truyền đệ tử đại sư Minh, nhị sư Minh, cùng tiểu sư đệ. Lao tam cùng lao tứ đã tốt hơn một chút năm không có thư trả lời viện, lúc này không biết bọn họ du lịch đến nơi nào. Người già âm thanh có chút thở dài mùi vị, nói vậy trong lòng là một loại tưởng niệm tâm tình ở tràn ra. Lão sư, tam sư đệ cùng tứ sư muội ở trước đó vài ngày từng chuyện quá tin tức trở về, tam sư đệ đến đại lục Bắc Hoang nơi, nơi đó là một mảnh gần nhất thời đại hồng hoang cổ địa, cơ duyên cùng hung hiểm cùng tồn tại, tam sư đệ nói vậy ở nơi đó tu hành, có thể cảm ngộ khắc họa nguyên thủy nhất đạo ngân. Cho tới tứ sư muội, bước chân của nàng quá nhanh, ở người chuyển quay lại tin tức thì hẳn là còn ở Nam Cực băng nguyên, nhưng sau một khắc, hay là đã ở băng nguyên phần cuối mênh mông băng trong biển. Một vị khí độ thâm ổn cực điểm thanh ý diện người trung niên hướng về người già cùng kính đáp lời, hắn dù là viện trưởng thân truyền đại đệ tử Lạc Thủy đại sư Minh. Lạc Thủy, ở ta 5 vị trong các đệ tử, ngươi dù là du lịch hết đại lục rất nhiều hiểm tuyệt nơi phía sau trở về nơi này ở tu, bây giờ tu vi của ngươi đã đến một cái huyền diệu cảnh giới, ngươi kém chỉ là một hồi tình ngộ. Người già nhìn mình đại đệ tử, rất là thỏa mãn gật gật đầu. Lão sư, ta tư chất cùng tam sư đệ cùng tứ sư muội so ra đều là không cách nào với tới, tam sư đệ ngộ đạo nghịch thiên, trời sinh đối với nguyên thủy bản nguyên chi đạo thân cận, tương lai thành tựu tất ở trên ta, tứ sư muội rất được lão sư trân truyền, lưu vân bộ pháp, vô đối thiên hạ, hồng trần đi qua không dính vào người, tương lai là tối có thể kế thừa lão sư người y bắt người. Đại sư Minh Lạc Thủy lúc này khiêm tốn địa đạo, nhưng người già nhưng thôi dừng tay nói, Lạc Thủy à,
ngươi chính là có một cái không tốt tật xấu, chính là quá khiêm tốn, thân là đại đệ tử, ngươi thân tu chư pháp, bây giờ đều đã đại thành, kém dù là một khi ngộ đạo, Dung Bách nói, sang một pháp. Thanh Y Lìa đứa nhỏ đồng lúc này lại là lôi kéo người già ống tay áo nói, lão sư, cái kia Phong Nhi đây. Người già nhìn mình cái này ít nhất thân truyền đệ tử, từ tường đuốt đầu của hắn nói, Phong Nhi, ngươi trời sinh huyền linh thể, đây tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên thần thể, việc tu luyện của ngươi chi đồ cơ bản là bằng phẳng không trở ngại, nhưng thế sự không có tuyệt đối, trên đời thiên tài biết bao nhiêu, nhưng chân chính cuối cùng có thể làm được cả thế gian đều là kẻ địch, địch đều sợ không có mấy cái, cuối cùng vẫn là chết ở vô tận con đường tu hành chậm rãi, vì lẽ đó, tương lai ngươi, ghi nhớ kỹ không thể quá ỷ lại cho ngươi thể chất. Cho tới lao nhị, ngươi không tranh với đời, không hề có một tiếng động nhập hồng trần, xuất thế không dính bụi, tâm tình siêu nhiên, nhưng này vốn là một cái đại tranh thế gian, thế giới này còn có chúng ta thư viện không thể nào tưởng tượng được tồn tại, nên tranh thì, ngươi liền cần phân chết tranh chấp. Người già lúc này nhàn nhạt quay về hắn ba vị thân truyền đệ tử vấn một đoạn văn, mà một đoạn này lời bên trong nhưng như có như không tự báo trước tương lai một ít chuyện, khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Đệ tử thụ giáo rồi. Người già ba vị thân truyền đệ tử đồng thời cung kính nói rằng. Người già gật gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thư viện tầng 5 cung điện trong chính sảnh một mảnh ngọc cảnh thượng. Đây là một khối cổ lão ngọc cảnh, mặt trên nhưng lưu chuyển hỗn độn sương mù, nhìn thấy chỉ hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng, nhưng vào lúc này, người già trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia dị quang, đầu ở cổ lão ngọc cảnh thượng, cái kia mảnh hỗn độn sương mù đột nhiên tiêu tận, hiển hóa ra một mảnh thanh minh, ngọc cảnh trong, một người thiếu niên ngồi một gốc cây hoa nợ Phật thụ hạ, tĩnh nhiên ngộ đạo, vật ngã lưu vong. Ồ, dĩ nhiên ở tam sư đệ cùng tứ sư muội sau, lại có người có thể ở một tầng bí cảnh trong bước vào đến ngộ đạo cảnh trong, thực tại không đơn giản. Lạc Thủy đại sư minh thán phục lên, cũng thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này thật có thể dẫn ra vùng thế giới kia nói niệm, ta cũng muốn nhìn hắn có thể ở mảnh này ngộ đạo cảnh trong có thể ngộ đến mấy tầng. Vẫn không lên tiếng trung niên đại hán mộ cuối tháng với kinh ngạc mở miệng, trên mặt của hắn dĩ nhiên có một chút ý cười. Mấy tầng? Ngươi không nhìn thấy hoa nở Phật thụ hạ đã có một đóa Phật hoa bay xuống sao? Người già lúc này trong thanh âm dĩ nhiên cũng có từng tia không bình tĩnh. Nếu là Phật hoa tan mất, dù là nói tận Phật duyên, dưới gốc cây Bồ đề, đủ có thể niêm hoa nở nụ cười gian, 3000 chân Phật hiện ra, tự thành một cõi cực lạc. Cái kia cũng không là nói hắn dù là người hữu duyên. Lạc Thủy đại sư minh âm thanh tự nhiên cũng phi thường không bình tĩnh. Hữu duyên hoặc vô duyên, có thể cùng Phật không quan hệ. Cuối cùng, viện trưởng vẫn là lạnh nhạt nói một câu nói như vậy, sau đó rời đi, độc lưu mấy cái đệ tử đang trầm tư. Cùng Phật không quan hệ, nhưng cùng người người có quan hệ. Tần Thiếu Du tính toán ở hoa nở Phật thụ hạ, trước một khắc, hắn vẫn là ở nhìn thanh niên viện trưởng đang chuyển động không chữ, thánh điện, nhưng theo hắn dần dần nhập cảnh, hắn dần dần mà cùng không chữ, thánh điện, trong một tiếng nói âm cộng ngừng lên, mãi đến tận vật ngã lưu vong. Hắn mới đột nhiên phát hiện, ngồi ở bên cạnh mình thanh niên viện trưởng đột nhiên biến mất rồi, thay vào đó là hắn chính mình. Hoa nở Phật thủ hạ, lúc này lại là Tần Thiếu Du chuyển động không chữ, thánh điện, một khắc đó, hắn tự hóa thân trở thành thanh niên thì viện trưởng, ở hoa nở Phật thủ hạ, tĩnh nhiên ngộ đạo, hắn lúc này tự ở đi viện trưởng thanh niên thì đi qua ngộ đạo con đường. Theo hắn ngộ đạo không ngừng thâm nhập, hắn ngộ đạo cảnh giới càng ngày càng cao thâm, hoa nở Phật trên cây từng đóa Phật hoa bay xuống, trắng loan không bụi, rơi vào Tần Thiếu Du trên người, sau đó dĩ nhiên không tức biến mất, dung nhập vào Tần Thiếu Du bên trong thân thể. Một khắc đó, Tần Thiếu Du trong cơ thể có Phật âm sướng hưởng, bên ngoài cơ thể có Phật quang lấp lóe, trang nghiêm mà thần thánh, dường như một vị chân Phật ngộ đạo. Tự mà cũng không, là Phật vẫn là người, là viện trưởng vẫn là chính mình. Một khắc đó, Tần Thiếu Du trong lòng hỏi. Đây là Tần Thiếu Du cực kỳ trọng yếu một lần hỏi, quan hệ đến ngày khác sau đi con đường tu hành. Lúc này thiên địa tĩnh lặng, trong lòng không minh, đạo đạo hiểu ra trong lòng gian lưu chuyển. Tu bản pháp, tráng bản thân, ngộ đạo đường, tiền duyên vô duyên, Phật trước không hỏi sinh tử, Phật không độ ta ta tự độ. Người người đều là tương lai Phật, ta dù là Phật, cần gì Phật đến độ? Người khác phương pháp, không phải ta phương pháp, ta có thể vay chi để bản thân sử dụng, cảm ngộ ra bản thân pháp. Trong lòng những câu hỏi thành, nhưng chỉ vào đúng lúc này, Tần Thiếu Du trong phút chốc hiểu ra. Là người không phải Phật, là chính mình không phải viện trưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.